Chương 1896. Lên đảo chương 1896, lên đảo tại thì lưu đảo nhỏ mạo hiểm vĩnh viễn là cao nguy hiểm cao lợi nhuận, tại ứng đối nguy hiểm quái dị sau khi, còn phải đề phòng những người khác tranh đoạt thắng hại. Hiện tại chính là như thế, nhìn xem càng ngày càng gần đảo nhỏ, mấy chục thuyền nhỏ bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đừng xúc động dựa theo quy củ đến. Đúng, đừng quên quy củ. Hiện tại cái gì đều không thấy, thật động thủ lại có chỗ tốt gì? Trước bài trừ trên đảo nguy hiểm, liên tiếp thanh âm không ngừng tại tất cả chiếc trên thuyền nhỏ vang lên. Cái gọi là thì lưu đảo nhỏ quy củ chính là gặp phải đảo nhỏ thời gian, trước đừng phát sinh tranh đấu, mấy người xác nhận an toàn mới có thể động thủ, nhưng loại quy củ này chỉ là thám hiểm giả ở giữa ngầm thừa nhận quy củ, thật không tuân thủ, ai cũng không có cách nào. Bất quá bây giờ còn không có lên đảo, cũng không có người muốn ở chỗ này động thủ. Nhưng cũng không có người ngốc đến sẽ tin tưởng những người này nói, có đôi khi liền xem như cùng một con thuyền người đều chưa hẳn có thể tin, huống chi là cái khác thuyền nhỏ người. Chu Phàm thuyền nhỏ hôn ở trong đó, hắn cảm thấy thú vị nhìn xem màn này, hắn tiến vào nơi này là đến điều tra tình huống, tại loại này thủy vực gặp phải đảo nhỏ không khả năng sẽ có cái gì quá chân quý đồ vật. Thuyền nhỏ cho dù đi được chậm nữa, rất nhanh liền đến đảo nhỏ biên giới, nhưng không có võ giả tu sĩ tùy tiện lên đảo, mà là lấy ra các loại điều tra khí cụ điều tra. Chu Phàm linh niệm lan tràn mà ra, sau đó để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, hắn gặp phải một đạo khác linh niệm, bởi vì hắn phía trước không nghĩ tới cái này mấy chục thuyền nhỏ vẫn tồn tại nắm giữ linh niệm tu sĩ. Dù sao loại kia tu sĩ vì truy cầu đi lợi ích, hẳn là hướng chỗ càng sâu thăm dò mới đúng. Cách đó không xa một chiếc trên thuyền nhỏ một cái áo đen lão giả sắc mặt biến hóa thay đổi. Điền lão, chuyện gì xảy ra? Trên thuyền còn lại ba người bên trong một người thấp giọng hỏi. Gặp một cái linh niệm cảnh tu sĩ. Áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Nắm giữ linh niệm tu sĩ, đương nhiên không chỉ là linh niệm cảnh, nhưng nguyên thần cảnh lại chỗ nào là như thế tốt bước vào. Nguyên thần cảnh tu sĩ hẳn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này thủy vực, vì lẽ đó áo đen lão giả mới có thể nói là linh niệm cảnh. Trên thuyền ba người hai mặt nhìn nhau, vốn cho là có Điền lão cái này một linh niệm cảnh tu sĩ tại. Hòn đảo nhỏ này chân quý linh tài đều sẽ thu vào bọn hắn trong túi, bây giờ lại phát hiện còn có một cái linh niệm cảnh tu sĩ, vậy bọn hắn tìm cách liền muốn triệt để thất bại. Đều cẩn thận một chút. Điền lão lạnh lùng nói, chỉ cần hắn không chọc đến ta, chúng ta cũng không cần cùng hắn lên xung đột. Chu Phàm chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không phải là rất để ý, hắn có thể cảm giác được đối phương linh niệm rất yếu, trừ phi đối phương đang giả heo ăn thịt hổ, nếu không đó căn bản không cần lo lắng. Bên trong hòn đảo nhỏ thời gian sương mù so với mặt biển muốn mỏng manh rất nhiều, nhưng cho dù như thế, Chu Phàm linh niệm cũng vô pháp lộ ra quá xa. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy đảo nhỏ sương mù che lấp lại có cái gì đang chạy. Hắn linh niệm đều như thế, những cái kia dùng điều tra khí cụ điều tra đảo nhỏ người thu hoạch liền càng nhỏ hơn. Bất quá đám người sớm thành thói quen, đây là tại thì lưu đảo nhỏ nhất định phải quen thuộc sự tình. Điều tra không đến quá nhiều hữu dụng đồ vật dưới tình huống, tất cả mọi người là hiện ra riêng phần mình thuyền nhỏ, cuối cùng cập bờ. Khẽ rửa bờ liền đem thuyền nhỏ cố định tại đảo một bên, có ít người phái người đóng giữ thuyền nhỏ, đã tiến vào đạo cảnh tu sĩ trực tiếp đem thuyền nhỏ cất vào chính mình túi chứa vật bên trong. Không người nào dám không có bất kỳ cái gì biện pháp đem thuyền nhỏ đặt ở bên bờ, thuyền nhỏ một khi bị hủy hoặc biến mất, cái kia đám võ giả chỉ có thể đạp nước mà đi, chỉ là trên mặt nước cũng không an toàn, vẫn là không bằng thuyền nhỏ. Chu Phàm đem thuyền nhỏ thu vào túi trữ vật bên trong, hắn liền hướng đảo nhỏ dạo bước mà đi. Mấy chục thuyền nhỏ thám hiểm giả người tiểu đội đều tại lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng đảo nhỏ khuyết tán mà đi, bọn hắn đều tận lực cùng cái khác tiểu đội giữ một khoảng cách. Chu Phàm đi đi, liền không nhìn thấy những người khác, thứ nhất là bởi vì những người kia cũng biết một thân một mình Chu Phàm không dễ trọng, thứ hai Chu Phàm đi được tương đối tùy ý, tốc độ không tính chậm, vì lẽ đó liền không nhìn thấy những người khác. Hắn lông mày hơi nhíu, mỏng manh trong sương mù, đột nhiên lao ra một cái cao bảy thước sát thối, sát thối một đôi xanh chảo múa, nhanh đến mức chỉ thấy nhàn nhạt tàn ảnh, hướng Chu Phàm sẽ đến. Chu Phàm chỉ là tùy ý đồng thời chỉ vạch một cái, sát thối cặp kia xanh chảo liền như cắt dưa đồng dạng đứt gãy, tươi xanh thi thể dịch theo chỗ đứt bắn tung tóe mà ra. Nhưng quái dị một màn phát sinh, thời gian tại đảo lưu, sát thối cái kia cắt ra đang tại hạ xuống xanh chảo tại đi lên trên, rất nhanh liền tiếp về lấy cổ tay, tất cả giống như chưa từng xảy ra. Chu Phàm mặt lộ hứng thú, thì lưu đảo nhỏ quái dị đại đa số đều có dạng này thời gian đảo lưu năng lực, đương nhiên loại năng lực này mạnh yếu có rất lớn chênh lệch, như trước mắt cái này sắp tối, nếu là hắn một chiêu đem nó đầu đánh nổ, nó khả năng cũng lại khó mà để thời gian đảo lưu khôi phục như lúc ban đầu. Sắp tối hai tay tiếp hảo nháy mắt, cặp kia móng vuốt lần nữa hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm trong lòng đọc thay đổi thật nhanh ở giữa, ngón tay vạch một cái, lại đem sắp tối song chảo chặt đứt, sắp tối song chảo lại bắt đầu thời gian đảo lưu. Chu Phàm trong miệng phun ra một cái quái dị âm tiết, nguyên bản sắp tối tiếp hảo hai tay lại bắt đầu đứt gãy ra, đang tại rơi xuống. Sắp tối. Sắt thối phát ra một tiếng quái hống, thời gian đảo lưu bắt đầu, bàn tay của nó lại tại đi lên trên. Chu Phàm trong miệng phun ra một cái huyền ảo âm tiết, sắt thối hai tay lại bắt đầu rơi xuống. Sắt thối hai tay thăng ngã thăng ngã thăng ngã. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, sắt thối thân thể nổ tung. Chu Phàm từ lâu lui lại, hắn phất phất tay, để bắn tung tóe mà đến thi huyết đều bay đến một bên khác. Bình thường gặp phải có thể thời gian đảo lưu quái dị, võ giả tu sĩ đều là thử nghiệm trực tiếp giết chết, rất ít giống như Chu Phàm dạng này, để sắt thối tận lực phóng thích chính mình thời gian đảo lưu năng lực, cho đến nó chết. Trải qua lần này thí nghiệm, Chu Phàm xác nhận hắn Long Thần Ngựa Y Nguyên có thể tác dụng tại cái này nắm giữ thời gian đảo lưu đặc thù quái dị trên thân, mà những này đặc thù quái dị có thể đảo lưu số lần là có hạn, một khi đạt tới cực hạn, hình như thân thể liền sẽ sụp đổ. Không thể không nói, cái này thì lưu đảo nhỏ quả thật có chút rất đặc biệt địa phương, hình như cùng thời gian pháp tắc nhất lên quan hệ. Chu Phàm có chút không dám khẳng định, bởi vì cái kia xác thối hai tay cắt ra thời gian, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì thời gian pháp tắc ba động, hắn nắm giữ Long thần ngữ, cựu nhật pháp tắc, đối thời gian pháp tắc ba động thế nhưng là rất nhạy cảm. Trừ phi cái này thời gian pháp tắc đã cùng cái này quái dị thân thể dung hợp lại cùng nhau, khó phân lẫn nhau, cái này không cách nào nhìn ra. Những này quái dị có thể nắm giữ thời gian đảo lưu năng lực, cùng thì lưu đảo nhỏ hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Hắn nghĩ như vậy một bên ở trên đảo đi, trên đảo thảm thực vật tươi tốt, tùy ý đi mấy bước liền có thể nhìn thấy một chút linh thực loại hình linh tài, bất quá những này linh tài giá trị quá thấp, hắn liền hái hứng thú đều không có, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá hắn rất nhanh dừng chân lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cái áo đen lão giả cùng hắn ba đồng bạn đang tại vây giết một đầu thổ hoàng sắc mãng xà, cái kia mãng xà đầu sinh kim hoàng tam đồng. Hắn một cái liền nhận ra, đây là thì lưu đảo nhỏ mới có linh thú thì di linh xà. Thì di linh xà thật không đơn giản, thực lực cường đại, võ giả thấy muốn tránh lui ba thước, chỉ có tu sĩ mới dám săn bắn thì di linh xà. Chương 1897. Gặp thuyền chương 1897, gặp thuyền thì di linh xà tam đồng thế nhưng là tương đối chân quý linh tài. Cái kia áo đen lão giả là đối phó thì di linh xà chủ lực, tản ra linh niệm tại Chu Phàm xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện, trong tay hắn màu đen trường tiên bay múa, hướng thì di linh xà đánh tới, ép thì di linh xà cùng hắn trường tiên chiến đấu. Vị bằng hữu này, còn mời rời khỏi. Áo đen lão giả cao giọng nói, hắn thấy Chu Phàm một thân một mình, ngay tại lúc này, hắn cùng đồng bạn không cách nào phân thân cũng không dám nói lời hung ác lại nổi lên sự cố, chỉ có thể khách khí mời Chu Phàm rời khỏi. Chu Phàm linh niệm không có tản ra, nhưng áo đen lão giả linh niệm tản ra, là hắn biết áo đen lão giả chính là cái kia tại lên đảo phía trước gặp phải linh niệm cảnh tu sĩ. Hắn chỉ là liếc qua liền xoay người rời khỏi, hắn đối thì di linh xà cũng không có bất cứ hứng thú gì. Hắn đi chừng trăm trượng, phát hiện một gốc cây ăn quả bên trên treo tím đậm hình giọt nước trái cây hết thảy 18 viên. Chu Phàm lúc này mới hứng thú, cái quả này hắn nhận ra, là tên là thủy niệm tử trái cây, thủy niệm tử đối linh niệm cảnh tu sĩ đến nói, xem như thượng hảo tu luyện linh quả. Tại dạng này bên trong hòn đảo nhỏ có dạng này linh quả, không thể không nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hắn từ lâu qua linh niệm cảnh, nhưng hắn không dùng được, có thể lưu cho nhi nữ của mình hay hoặc là cầm đi bán đi. Hắn linh niệm lan tràn mà ra, rất nhanh liền phát hiện cây ăn quả mặt sau ẩn giấu đi một đầu dài một thước màu tím tấm vải. Hắn xác nhận không có cái khác nguy hiểm về sau, liền đi qua, cái kia màu tím tấm vải bám một cái liền bắn ra, biến lớn đem Chu Phàm cả người đều bao vây lại. Bình một tiếng, tấm vải bị cường hoành chân nguyên xé rách, đây là một loại đặc thù yêu linh, thích ăn thủy niệm tử quả. Nó lúc đầu có được địch nổi linh niệm cảnh thực lực, nhưng vận khí không tốt, gặp Chu Phàm, còn không có phát huy toàn bộ thực lực liền bị giết chết. Chu Phàm đi tới trước cây, hắn còn không có đưa tay hái quả, lại rụt trở về, nhìn hướng phía sau hắn. Áo đen lão giả cùng hắn ba đồng bạn tại giết chết thì di linh xà về sau, liền đi tới nơi này đến. Áo đen lão giả ngơ ngác một chút, hắn nhìn hướng trên cây thủy niệm tử quả, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ mừng như điên, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Chu Phàm, liền nhảy lên một cái, hướng về Chu Phàm một trường vô đến. Đối linh niệm cảnh có rất tăng nhiều ích thủy niệm tử quả, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ qua, hắn vô luận như thế nào đều muốn tranh một chuyến. Chu Phàm không hề động, hắn chỉ là nhìn thoáng qua áo đen lão giả, áo đen lão giả đầu liền như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Áo đen lão giả ba đồng bạn đều là dọa sợ, bọn hắn không nghĩ tới cường đại không ai bị nổi linh niệm cảnh liền đơn giản như vậy chết rồi. Bọn hắn mặt lộ kinh hãi liền muốn trốn đến xa xa, bất quá bọn hắn còn không có biến thành hành động, đầu rất nhanh cũng bay lên. Chu Phàm quay người đem 18 viên thủy niệm tử quả thu vào bên trong hộp ngọc, đem hộp ngọc để vào túi trữ vật về sau, hắn lại đem bốn người trên thân tài vật túi trữ vật loại hình đều lấy đi, thì di linh xà tam đồng những tài liệu này đương nhiên cũng rơi vào hắn trong tay. Hắn lại đơn giản lục soát thì lưu đảo nhỏ, cũng không có quá nhiều đáng nhắc tới phát hiện về sau, liền hướng đảo bên ngoài phương hướng đi đến. Hắn nhi thức thỉnh thoảng sẽ nghe được người với người tiếng chém giết, hiển nhiên là vì một ít linh tài lên tranh đấu, loại sự thật này tại quá phổ biến, chỉ cần không có người trêu chọc hắn, hắn cũng lười để ý tới. Hắn đến đảo một bên trên bờ biển cập bến thuyền nhỏ đều có người trông coi, bất quá hắn rất nhanh nao nao, bởi vì có một chiếc thuyền nhỏ gây nên hắn lực chú ý trên thuyền nhỏ đứng một cái tiểu nữ hài. Cái này tiểu nữ hài hắn nhận ra, chính là đi phiêu lưu chi địa chiếc thuyền kia bên trên, hắn cho một cái trái cây tiểu nữ hài kia không sợ hắn, vẫn là để hắn lưu lại một chút ấn tượng. Tiểu nữ hài đứng tại trên thuyền nhỏ hướng Chu Phàm cười ngọt ngào cười, bên bãi biển trông coi chính mình thuyền nhỏ võ giả, đối nàng làm như không thấy. Chu Phàm trầm mặt một chút, hắn nhớ kỹ tiểu nữ hài kia rõ ràng chính là một người bình thường, trong nội tâm hắn hiện lên một cái suy đoán, hắn đi tới thử hỏi, xin hỏi ngươi là? Ta chính là. Tiểu nữ hài vừa cười vừa nói. Ngươi chính là ai? Chính là trong lòng ngươi nghĩ cái kia. Ta không thể nói, chẳng lẽ ngươi liền không thể nói sao? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, nhưng hắn đã có chín thành năm chắc có thể xác định, cái này chính là thuyền nữa thích đóng vai thành hắn thấy qua người. Ta không phải hẹn ngươi ở đây gặp mặt sao? Tiểu nữ hài ngọt ngào cười nói, mặc dù chúng ta không có ước định ám hiệu, nhưng ta nghĩ ngươi lần này hẳn là minh bạch ta là ai. Quả nhiên là thuyền. Chu Phàm sắc mặt có chút nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất ở bên ngoài thế giới nhìn thấy thuyền, phía trước hai lần gặp mặt đều là rất đặc thù địa phương. Lên thuyền a. Tiểu nữ hài lại là cười nói, ta dẫn ngươi đi xem lễ vật. Chu Phàm leo lên thuyền nhỏ, hắn nhìn một chút trên bờ biển những cái kia trông coi riêng phần mình thuyền nhỏ võ giả, hắn có chút kinh ngạc nói, bọn hắn nhìn không thấy ngươi sao? Đương nhiên nhìn không thấy. Một cái có chút tráng kiện giọng nam nói. Chu Phàm nhìn sang, phát hiện tiểu nữ hài biến thành một cái vóc người khỏe mạnh đại hán mặt đen, cái này đại hán mặt đen chính là hắn trước đây không lâu giết chết áo đen lão giả ba đồng bạn bên trong một cái. Biến hóa này cũng thực sự quá lớn, Chu Phàm khỏe miệng giật giật. Thế nào, không vui sao? Thuyền sờ lấy chính mình mặt đen cười hỏi, nó nhẹ nhàng đụng một cái, lại thay đổi, biến thành y phục phấn lam cung trang váy dài nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn xinh xắn thanh thuần đáng yêu, khả năng cái này càng phù hợp ngươi thẩm mỹ. Đây là Chu Phàm gặp qua nhiều nhất thuyền hình tượng, hắn nhịn không được nói, ngươi có thể hay không đừng đùa ta? Như vậy sao được? Thuyền cười lên đáng yêu đến có thể khiến người ta tâm đều tan, đây không phải rất thú vị sao? Chu Phàm tại thuyền nhỏ bắt đầu rời đảo, hướng mặt biển chạy tới. Chu Phàm không biết thuyền nhỏ sẽ đi chỗ nào, hắn không có vội vã hỏi, mà là nói, chơi vui ở đâu? Sau đó ngươi liền sẽ biết rõ. Thuyền một mặt đắc ý nói, ta thế nhưng là tại làm có sinh linh đến nay có ý tứ nhất sự tình. Có sinh linh đến nay có ý tứ nhất sự tình. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, ta không rõ. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Thuyền nói chuyện với ngươi thật mệt mỏi. Chu Phàm thở dài nói, trước ngươi xuất hiện đều đi được rất gấp, hiện tại không nóng này sao? Thuyền thực sự quá thần bí, hắn muốn biết thuyền mọi chuyện. Thuyền bắt đến một luồng sương mù màu trắng, lại buông tay để sương trắng tan đi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta hẹn ngươi ở đây gặp mặt, cũng là bởi vì nơi này có chút đặc thù, vì lẽ đó tiếp xuống thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Thuyền nhỏ rời đảo về sau, hướng thì lưu đảo nhỏ chỗ sâu phương hướng mà đi, nhìn như rất chậm, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Thuyền nhỏ dạng này trạng thái rất quỷ dị, Chu Phàm lại không thèm để ý, cho dù bất hạnh chịu đến thọ tổn, hắn chịu được nổi, thuyền muốn hại hắn, cũng không cần làm cho phức tạp như vậy, chỉ là thọ tổn mình rửa, thuyền giải quyết cũng không khó. Chu Phàm trong lòng đang suy nghĩ thì nói, nơi này rất đặc thù. Nơi này đương nhiên đặc thù, địa phương đặc thù ở chỗ thời gian mê vụ, hắn gặp qua thuyền hiện ra năng lực cùng thời gian có quan hệ, đây chính là nguyên nhân sao? Đúng, còn có một tin tức tốt nói cho ngươi nha. Thuyền đột nhiên gần trong gang tấc, nó lộ ra trắng đoán hàm răng híp mắt cười nói. Chương 1898. Tình nhân trong ngộng chương 1898, tình nhân trong ngộng nhìn xem thuyền tấm kia phóng to gương mặt xinh đẹp, trên thân còn chuyển đến nhàn nhạt hương khí. Tin tức tốt gì? Chu Phàm nghiêm mặt hỏi, trong nội tâm hắn cảm thấy có chút bất bách, trong nội tâm hắn mặc niệm, thuyền rất có thể không phải người, cũng không thể đoán mò. Nhưng thuyền biến thành nữ tử với hắn mà nói có không phải tầm thường ý nghĩa tại, đương nhiên càng nhiều là đối đi qua một loại hoài niệm. U. Thuyền cười vui vẻ hơn, ngươi đang xấu hổ, không tệ không tệ. Ta không có. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng khả năng là tồn tại, đang tại cái nào đó thế giới nơi hẻo lánh chờ ngươi đi gặp nàng. Thuyền nụ cười trên mặt thu lại. Chu Phàm ngơ ngẩn, đây là tình nhân trong mộng của hắn, lúc trước dùng một cái gọi tình nhân trong mộng trò chơi phần mềm niết mặt, niết dáng người một chút xíu bóp ra đến về sau, hắn có đoạn thời gian nằm mơ nghĩ đều là nàng. Đương nhiên về sau hắn theo loại kia hoang đường trạng thái đi ra ngoài, đồng thời vùi lấp dưới đáy lòng, dạng này xấu hổ chuyện cũ vốn chỉ là chôn giấu dưới đáy lòng bí mật, liền tiểu muội cũng không biết bí mật này, thuyền nhìn qua trí nhớ của hắn, đem giấc mộng này bên trong tình nhân huyễn hóa ra đến. Đây cũng không phải là mở cho đùa. Thuyền chỉ mình nói, thế giới như thế lớn, tìm ra một cái cùng cái này giống nhau như lúc, một điểm khác biệt đều không có người cũng không khó, nếu là thực sự tìm không thấy, ta còn có thể tạo một cái đi ra. Không cần. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi chớ làm loạn. Thuyền thở dài, ta minh bạch. Khó trách ngươi nhìn thấy ta cái dạng này không có chút nào động tâm, nguyên lai ngươi ưa thích nàng nhất định phải là không có linh hồn, không biết nói chuyện nàng, cái này tại ngươi thế giới kia gọi trang giấy tiểu tỷ tỷ, đúng không? Chu Phàm, ai thở thiếu thời trong lòng không có ái mộ đối tượng, chỉ bất quá ta đặc thù một điểm mà thôi, nhưng cái này đều đi qua, hiện tại ta có người thích, đây bất quá là một đoạn tốt đẹp ký ức. Chu Phàm thử giải thích. Cặn bã nam, thuyền mặt lộ đau thương bác bỏ nói, ngươi đây là có càng xinh đẹp đương nhiệm, đương nhiên chướng mắt cái này mối tình đầu. Chúng ta có thể hay không đừng trò chuyện cái đề tài này? Chu Phàm khẽ miệng giật giật, ngươi không phải nói có tin tức tốt muốn nói cho ta biết sao? Đến tột cùng là tin tức gì? Đúng ải. Thuyền lại cười nói, ngươi không nói ta còn kém chút quên, ngươi có thể yên tâm về màn tinh giới, ngươi lo lắng tên kia không tại màn tinh giới. Đây đúng là tin tức tốt. Chu Phàm mừng rỡ thừa cơ hỏi, cái kia vông luôn là chuyện gì xảy ra? Nó tại sao muốn giết ta? Nó còn nói cái gì vận mệnh luân hồi loại hình kỳ quái lời nói. Hắn cảm thấy thuyền khẳng định biết rõ. Thuyền cái kia tiểu xảo mũi nhíu, khổ não nói, cái này cũng không thể nói cho ngươi. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng thuyền vốn là kỳ kỳ quái quái, trong nội tâm hắn có rất nhiều nghi vấn, trước kia hỏi, thuyền cũng không chịu nói cho hắn, không thể nói lý do cũng không biết. Biết được càng nhiều, phiền não thì càng nhiều, chờ thật đến phù hợp thời điểm ta sẽ nói cho ngươi. Thuyền cười nói, nhưng ngươi nếu là thật muốn biết, nếu không chúng ta chơi một cái trò chơi, ngươi thắng, ngươi liền sẽ biết rõ một ít chuyện. Thuyền nói chuyện, nó trong suốt hai mắt còn để lộ ra một vòng xảo trá. Như thế nhân tính hóa một mặt, Chu Phàm cảm thấy là thuyền cố ý để hắn nhìn thấy, ta thắng không được. Thuyền một mặt giảo hoạt nói, trò chơi sao? Không thử qua làm sao biết đây? Ngươi thua, lại không cần trả bất cứ giá nào. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Chu Phàm ôm không ngại nghe một chút tìm cách. Ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng ngươi có thể theo những người khác trong miệng biết được một chút có liên quan sự tình. Thuyền nói, có thể hay không theo trong miệng hắn biết rõ một ít chuyện, liền xem chính ngươi, người này ngươi còn nhận biết nha. Ngươi nói tới ai? Chu Phàm không hiểu hỏi. Đại Ngụy Thiên Tử. Thuyền một mặt nhẹ nhõm nói. Đại Ngụy Thiên Tử. Chu Phàm đồng tử ngưng lại, hắn có chút không cách nào tưởng tượng, Đại Ngụy Thiên Tử cùng Vong luôn muốn giết hắn có thể có quan hệ gì? Chu Phàm biết rõ Đại Ngụy Thiên Tử vẫn giấu kín một cái thiên đại bí mật, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái này có thể cùng hắn dính líu quan hệ, điều này có thể sao? Không nghĩ tới a. Thuyền cười nói, Đại Ngụy Thiên Tử biết đến sự tình cũng không ít, nếu là ngươi có thể để cho hắn nói cho ngươi, cam đoan ngươi có thể minh bạch rất nhiều chuyện, đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ngươi không có khả năng theo trong miệng hắn biết được tất cả mọi chuyện, hắn chỉ là bước đầu tiên. Nếu là ngươi thành công, ta lại nói cho ngươi đầu thứ hai manh mối. Chu Phàm trầm mặc, Lâm Thánh đều không thể để Đại Ngụy Thiên Tử mở miệng, việc này độ khó thực sự quá lớn. Việc này khẳng định không dễ dàng. Thuyền cười ha hả nói, nhưng ngươi không giống, hắn không phải ngươi lão trượng nhân sao? Lão trượng nhân khẳng định sẽ đối ngươi chống trước. Chu Phàm xấu hổ vội ho một tiếng, hắn cùng trùng nương sự tình, Đại Ngụy Thiên Tử nhưng không biết, hắn cũng không thể nói thánh thượng, ta là nữ tế của ngươi, Đại Ngụy Thiên Tử hỏi là nhà ta cái nào? Sau đó nói là nhà ngươi 126 hoàng tử. Đoán chừng Đại Ngụy Thiên Tử sẽ một mặt dấu chấm hỏi, lại điều động thông thiên kính bắt hắn cho chân sát. Lại nói việc này hắn thử hỏi qua trùng nương nói nàng cùng Đại Ngụy Thiên Tử sẽ không còn có quan hệ, không cần đặc biệt nói cho Đại Ngụy Thiên Tử. Dù sao Đại Ngụy Thiên Tử thế nhưng là giết nương nàng, trùng nương sẽ làm như vậy cũng không kỳ quái. Chu Phàm trong lòng rầu rĩ việc này, thuyền nói, xem ra ngươi không có lòng tin có thể làm được, nếu là dạng này, vậy không bằng ta cho ngươi đổi một mục tiêu. Còn có thể đổi. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên có thể. Thuyền cười nói, ngươi nghe qua Tạo Thần Tông sao? Chưa từng nghe qua. Chu Phàm lắc đầu. Bọn hắn tại Lưu Tinh giới cũng có phân bộ, ngươi có thể thử theo manh mối này hạ thủ. Thuyền mặt lộ cổ quái ý cười nói, ngươi cười quá cổ quái, ta phải cẩn thận một điểm. Bất quá Chu Phàm vẫn là đem Tạo Thần Tông nhớ rồi, chuẩn bị xong tốt hỏi thăm một chút cái này nghe có chút cổ quái tổ chức, bất quá như thế lạ lẫm tổ chức, tiếp xúc vẫn là muốn cẩn thận. Thực sự không được thì thôi, trước thử theo Đại Ngụy Thiên Tử nơi đó hạ thủ. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ việc này, hắn hiếu kỳ nói, ngươi biết sách đồng nhập thân vào dự mưu cái gì sao? Thuyền nghe Chu Phàm nhắc lên cái này, nàng cười lên ha ha, biết rõ nha, ngươi muốn biết sao? Đây không phải nói nhảm à? Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn gật đầu nói, ta đương nhiên muốn biết. Dù sao đây chính là bám thân ở trên người hắn. Thuyền lộ ra vẻ suy tư, nó rất nhanh lắc đầu nói, không được, không thể nói cho ngươi, ngươi nếu là biết rõ, chẳng khác nào nó biết rõ. Vì cái gì ta biết nó liền sẽ biết rõ? Chu Phàm có chút không cam lòng nói, nó có hạng nhất rất lợi hại bản sự, có thể cảm ứng được ngươi là có hay không biết do nó mưu đồ. Thuyền một mặt nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ nó, nếu là nó biết do ngươi biết, ngươi muốn nó lại giúp ngươi, vậy liền biến thành chuyện không thể nào. Ta chỗ nào dám xem nhẹ nó? Chu Phàm lắc đầu, không dám lại hỏi, chỉ cần thuyền trong lòng có nắm chắc liền tốt, đương nhiên đối với việc này thuyền cũng không đáng tin, nếu là đáng tin, hắn làm sao lại có nhiều như vậy nhi nữ? Hắn nghĩ tới nơi này, cả người đều là ngơ ngẩn, nhị nha đầu Mặc Mặc cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ có thể hay không tại thuyền an bài bên trong. Chương 1899. Thời gian đảo chương 1899, thời gian đảo Mặc Mặc cùng Tiểu Bạch ba người bọn hắn sự tình, ngươi trước đó liền biết sao? Chu Phàm nhìn hướng thuyền trực tiếp hỏi đi ra. Ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Thuyền gãi gãi gương mặt cười nói, ta đương nhiên không có khả năng trước đó biết rõ, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta an bài à? Bất quá ta thừa nhận, ta xác thực đứng ngoài quan sát, đồng thời nhạc kiến kỳ thành. Ngươi vì cái gì nhạc kiến kỳ thành? Chu Phàm cau mày nói. Cái này sao? Thuyền con mắt chuyển động, các ngươi thế giới kia không phải nói nhiều nhi nhiều nữ nhiều phúc sao? Bọn hắn đều rất ưu tú, còn rất hiếu thuận ngươi. Chu Phàm. Chu Phàm biết rõ thuyền hoàn toàn tại nói mỏ, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đến, ngươi nhìn phía trước. Thuyền thấy Chu Phàm còn muốn hỏi, nó chỉ vào phía trước đột nhiên nói. Chu Phàm nhìn sang, nhìn thấy chính là một tòa bị kim sắc sương mù bao phủ đảo nhỏ hình như cũng đang tỏa ra kim quang nhàn nhạt, tiên tĩnh mà thần bí. Xinh đẹp a. Thuyền ý cười đầy mặt, nếu không phải là ta mang ngươi tới, ngươi cũng không tìm được nó. Nó có thể thật lâu không có nên đón khách nhân. Thuyền nhỏ tại khoảng cách hòn đảo nhỏ màu vàng nóng 100 trượng bên ngoài ngừng lại, lại không hướng phía trước. Lại hướng phía trước, ngươi liền sẽ gặp phải rất lợi hại thời gian ăn mòn. Thuyền sát mặt nghiêm túc nói, cũng chính là thì lưu đảo nhỏ nói tới thọ tổn nguyên rùa. Nô, theo ngươi đến trên đảo nhỏ khoảng cách, đại khái sẽ không thấy 300 tuổi thọ. 300 tuổi thọ đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng nghiêm trọng hơn chính là, ngươi không muốn tại sau khi ra ngoài, bên ngoài đã qua 300 năm đi. 300 năm. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, đừng nói bực này tuổi thọ không thấy với hắn mà nói rất trọng yếu, bên ngoài nếu là đi qua 300 năm, sợ rằng tất cả đều thay đổi, man tinh giới đại kiếp từ lâu kết thúc, hắn có thể tiếp nhận không được không lý do không thấy 300 năm thời gian. Bất quá biện pháp không phải là không có, mà lại ngươi liền có thể làm đến. Thuyền một mặt nhẹ nhõm nói, lợi dụng ngươi thời gian pháp tắc liền có thể chống cự thời gian ăn mòn. Ngón tay của nó tràn ra một đoàn hào quang màu xám, rất nhanh liền chui vào Chu Phàm trong mi tâm. Chu Phàm rất nhanh liền tiêu hóa đoàn kia hào quang, kia là lợi dụng thời gian pháp tắc chống cự thời gian ăn mòn thuật pháp kỹ xảo. Cái này không khó, ngươi thử trước một chút, chờ có thể, chúng ta tiếp tục tiến lên. Thuyền quay ngồi xuống. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn vận chuyển thuật pháp đến thử, cái này kỹ xảo sát thực không khó, hắn chỉ phí nửa canh giờ, liền để thân thể tản mát ra một vòng kim sắc quang mang. Đây là hắn lợi dụng long thần huyết điều đi ra thời gian pháp tắc, có thể bảo hộ hắn không nhận thuyền nói tới thời gian ăn mòn. Không tệ, không tệ. Thuyền hai lòng gật đầu nói, bảo trì lại, cũng đừng tản đi, bằng không gặp phải thời gian ăn mòn cũng đừng trách ta. Thuyền nhỏ bắt đầu tiếp tục tiến lên. Chu Phàm có thể nhạy cảm giác được có cái gì tại ăn mòn hắn thân thể bên ngoài kim sắc quang mang, hắn vội vàng điều lấy càng nhiều thời gian pháp tắc đối kháng cái này ăn mòn, hắn cũng không dám chủ quan, cái này chẳng những sẽ hao tổn tuổi thọ, phía ngoài thời gian cũng sẽ trôi qua. Ngược lại là thuyền chẳng hề làm gì, nó đứng ở đầu thuyền nhàn nhã nhìn xem hòn đảo nhỏ kia, ngươi có sợ hay không? Ta mục đích cuối cùng chính là mang ngươi đến trên hòn đảo nhỏ này, sau đó vì đạt thành một loại mục đích đem ngươi giết chết. Liền xem như ta cũng phản kháng không được. Chu Phàm không để ý chút nào nói, trong nội tâm hắn cũng không tin. Dù sao hắn bây giờ còn chưa có cảm giác đến như vậy nhiều dẫn đạo giả nói tới bị ngạ, thực lực của hắn bây giờ hay là xem như có thể, so với dẫn đạo giả vẫn là kém xa, đoán chừng còn vào không được thuyền pháp nhãn. Thuyền bay đầu trở về, nó cảm thấy có chút ủy khuất nói, kỳ thật ngươi đừng nghe những cái kia dẫn đạo giả nói hiệu nói vượng, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn không biết có nên hay không tin tưởng thuyền, nhưng trước mắt trong nội tâm hắn xác thực tồn tại lo nghĩ, luôn cảm giác thuyền ở trên người hắn mưu đồ rất lớn, trước kia đăng thuyền giả thật đều chết sao. Thuyền nhẹ nhàng gật đầu, cái này ngược lại là thật, bọn hắn đều thất bại, liền biến thành trên trời đại huyết cầu một bộ phận. Thuyền nói tới đương nhiên là hôi hà không gian bên trong cái kia đại huyết cầu, Chu Phàm từng theo sương mù bay đi lên nhìn qua, cái kia đại huyết cầu mặt ngoài là từ vô số thi hải tích tụ. Cho dù bọn hắn đều chết rồi, cũng không cần thiết đem bọn hắn thi thể để lên đại huyết cầu a. Chu Phàm nói, bọn hắn đều chết rồi, thi hải ở lại đại huyết cầu bên trên bọn hắn lại không có cảm giác. Thuyền nắm chặt nắm tay nhỏ khua tay nói, mấu chốt là ta đến cảnh cáo kẻ đến sau, kia là thất bại hạ trạng, để bọn hắn thật tốt cố gắng. Chu Phàm không biết nói cái gì mới phù hợp, hắn luôn cảm giác sự tình không có như thế đơn giản, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ thành công sao? Không biết. Thuyền cổ nam nói, có lẽ biết đi, ngươi nếu là thất bại, ta sẽ rất thương tâm, ta đối với ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng, bất quá ngươi cũng không phải ta cái thứ nhất ký thác kỳ vọng đăng thuyền giả. Ta là cái thứ mấy? Chu Phàm hỏi. Thứ 3672 cái a. Thuyền nói ra con số chính xác. 3.672. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, vậy ngươi ký thác kỳ vọng thật là không đáng tiền. Đùa giỡn với ngươi. Thuyền lại là cười hì hì lộ ra trắng loãng hàm răng, kỳ thật ngươi là người thứ nhất. Vì cái gì ngươi sẽ đối ta ký thác kỳ vọng đây? Chu Phàm hỏi. Thuyền nhỏ cập bờ. Thuyền dẫn đầu nhảy xuống, động tác của nó giống như một cái dáng điệu huyền chuyển nghịch ngợm thiếu nữ, Chu Phàm cũng nhảy xuống theo. Ngươi có thể không cần lại bảo trì dạng này trạng thái, trên đảo không có thời gian ăn mòn. Thuyền nói. Chu Phàm liền đem cái này thuật pháp dừng lại, thời gian dài bảo trì dạng này trạng thái, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng có chút không chịu được nổi. Thuyền ở phía trước dẫn đường. Trên đảo nhỏ rất yên tĩnh, Chu Phàm đi theo thuyền đằng sau, hắn lần nữa truy hỏi, ngươi còn không có nói cho ta vấn đề đáp án. Không thể nói cho ngươi nha. Thuyền cũng không quay đầu lại nói. Ta liền biết. Chu Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hỏi ra phía trước hắn liền có nhất định chuẩn bị tâm lý, cũng không có nhiều thất vọng, hắn rất nhanh sắc mặt ngưng lại. Bởi vì trên đảo xuất hiện một chút tuần trắng kiến trúc phế tích. Hòn đảo nhỏ này có người ở qua, hay hoặc là nói không phải người ở lại, mà là cái gì khác sinh linh, nhưng kiến trúc phế tích tồn tại, khẳng định là có trí tuệ sinh linh ở đây ở qua. Đây là địa phương nào? Chu Phàm mở miệng hỏi. Thời gian đảo. Thuyền nói, đây là tên của nó nhưng là bây giờ thì lưu đảo nhỏ tất cả căn nguyên. Thì lưu đảo nhỏ tất cả căn nguyên. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Thì lưu đảo nhỏ rất không giống bình thường chỗ ở chỗ thời gian tốc độ chạy dị thường. Hắn còn muốn lại hỏi, nhưng rất nhanh quên hỏi, hắn nhìn thấy kim sắc xương mù lượn lờ một tòa cao 10 trượng pho tượng kia gương mặt anh tuấn mang theo khó mà hình dung uy nghiêm, giống thân khắc họa dày đặc đạo văn phức tạp đến giống như thời gian cũng biến thành chậm lại. Thật kinh người thời gian phát tắc. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn thế mà theo một tòa điều giống bên trong cảm nhận được thời gian phát tắc. Pho tượng hai tay đặt ở trong bụng vị trí, nó nâng một viên to lớn hạt châu màu vàng nóng, hạt châu màu vàng nóng có mấy chục vòng hình tròn tại chuyển động. Thời gian thật là một cái đồ tốt, nó có thể bảo tồn được tốt như vậy, thời gian thế nhưng là đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Thuyền mang theo có chút phức tạp cảm xúc cảm khái nói. Chương 1900. Chư thần chương 1900, chư thần nó là ai? Chu Phàm nhìn phía xa pho tượng khổng lồ hỏi. Kim sắc khói mù lượn lờ pho tượng khổng lồ có thể tản mát ra thời gian phát tắc, pho tượng kia lai lịch khẳng định không đơn giản. Thời gian chi thần. Thuyền sắc mặt bình tĩnh nói. Thời gian chi thần. Chu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc, thế gian này thật sự có thần chỉ. Thế nhưng là ta nghe Chu Tiểu Miêu bọn hắn những này dẫn đạo giả nói thế gian vô thần. Thuyền cười nói, bọn hắn nói cũng không sai, ngươi có thể đem coi như một cái tu luyện thần đạo lưu cường đại tu sĩ. Nguyên lai là tu luyện thần đạo lưu cường đại tu sĩ. Chu Phàm thở phào một cái này cùng hắn tiểu quyền đại tiên, Phật chủ đều giống nhau, thần đạo lưu tu sĩ cũng luôn luôn ưa thích tự xưng là thần, lấy này đến hấp thu tín ngưỡng. Bất quá bọn hắn lại cùng thần đạo lưu tu sĩ khác biệt, bọn hắn xác thực có tư cách xưng là thần. Thuyền khẽ cười nói, ngươi khả năng không biết, tại thời đại kia, tu sĩ hệ thống còn không có thành lập thời điểm, kia là thuộc về chư thần thời đại. Giống như thời gian chi thần hắn nhưng là cái thứ nhất nắm giữ thời gian thần cách người, về sau hắn ngã xuống, thời gian chi thần thần cách mới có thể lưu truyền tới. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, hay là chỉ có thuyền dạng này đặc thù tồn tại mới có thể biết rõ dạng này lịch sử, hắn phía trước những cái kia dẫn đạo giả hẳn là cũng không biết đoạn lịch sử này, thời gian chi thần lại như thế nào ngã xuống. Thuyền nhìn hướng Chu Phàm, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, ta giết. Thuyền giết. Chu Phàm trong lòng cảm thấy rung động không hiểu, chư thần ngã xuống chẳng lẽ đều cùng ngươi có liên quan a? Cái này dĩ nhiên không phải. Thuyền cười lắc đầu, bọn hắn nếu không phải là đắc tội ta cũng sẽ không nhàm chán đến giết lấy bọn hắn chơi. Giết lấy bọn hắn chơi. Chu Phàm trái tim run rẩy một chút, đây chính là được xưng là thần cường đại tu sĩ. Thời gian tên kia cho rằng nắm giữ thời gian chi đạo, liền có thể muốn làm gì thì làm, hắn phát hiện ta tồn tại, liền đến khiêu khích ta chỉ có thể giết hắn. Thuyền nói đến hời hợt. Thuyền ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chu Phàm không cho rằng thuyền đang nói dối, hắn trực giác cảm thấy thuyền nói là thật, đây quả thật là một cái quái vật. Nói đến ngươi trước kia thế giới kia không phải có một cái từ gọi là chư thần hoàng hôn sao? Thuyền suy nghĩ một chút nói, cũng có thể dùng cái từ này để hình dung thời đại kia chư thần ngã xuống, chúng thần có mấy cái là ta giết, có chút là thần ma đại chiến thời gian chết, bất quá càng nhiều hơn chính là tín ngưỡng thiếu thốn mà không còn cường đại chết. Thần ma đại chiến, chư thần hoàng hôn. Chu Phàm có thể tưởng tượng ra thời đại kia là bực nào ầm ầm sóng dậy. Hắn hơi trầm mặc, lực lượng của chư thần tới từ tín ngưỡng bọn hắn chúng sinh, nếu là chúng sinh lại không tín ngưỡng bọn hắn liền sẽ trở nên suy yếu. Đây là thần đạo lưu bị hiện tại tu sĩ hệ thống thay thế nguyên nhân, dù sao hiện tại tu sĩ lực lượng phần lớn tới từ bản thân, cùng thần đạo lưu hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là ta có chút không rõ, chẳng lẽ chư thần liền không nghĩ tới bọn hắn bản thân nhược điểm sao? Chu Phàm hỏi. Bọn hắn đương nhiên rất rõ ràng. Thuyền để Chu Phàm đi theo nó tiếp tục hướng pho tượng phương hướng tiến lên, có thể thời đại kia tu sĩ hệ thống còn chưa có xuất hiện, bọn hắn cao cao tại thượng, lại không thể vứt bỏ thần cách làm một phàm nhân, vì lẽ đó bọn hắn phòng ngừa tín ngưỡng thiếu thốn biện pháp thường thường là cố định tín ngưỡng cùng cướp đoạt tín đồ. Một người chỉ có chuyên tâm tín ngưỡng một cái thần thời gian, hắn mới có thể sinh ra cường đại nguyện lực cho thần hưởng dụng, nếu là tín ngưỡng hai cái thần, vậy hắn tín ngưỡng sẽ không kiên định, liền xem như hai cái thần ở giữa tín điều không có xung đột, hắn tín ngưỡng kiên định xuống, cái kia nguyện lực cũng sẽ chia hai bộ phận. Chúng thần đã từng vì tín ngưỡng đánh đầu rơi máu chảy, nếu không phải là ngoại giới còn có ma tộc uy hiếp, bọn hắn đã sớm bắt đầu thần chiến, cho dù không có đại quy mô thần chiến, hai cái thần ở giữa chiến đấu tại thời đại kia rất phổ biến. Bất quá về sau theo tranh đấu, chúng thần đều có cố định tín ngưỡng địa vực, chỉ cần không có vi phạm, chúng thần liền sẽ không dễ dàng chiến đấu, dù sao sinh linh càng ngày càng nhiều, bọn hắn có thể thu thập được nguyện lực thì càng nhiều, cũng không sợ tín ngưỡng thiếu thốn vấn đề. Còn tại này cơ sở bên trên, chúng thần liên hợp lại cùng ma tộc phát sinh thần ma đại chiến, cái này thần ma đại chiến bản chất cũng là tranh đoạt tín ngưỡng, ma tộc cũng là sinh linh, cũng có thể sinh ra tín ngưỡng nguyện lực. Nhưng ma tộc cũng không dễ khi dễ, thần ma đại chiến chết cực kỳ cường đại ma, cũng chết không ít thần, tại xác nhận không cách nào được đến một cái rõ ràng thắng bại kết quả, hai bên đều ăn ý lựa chọn ngừng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái kia long tộc đây, yêu tộc đây, Chu Phàm nhịn không được hỏi, bọn hắn tại thời đại kia lại đóng vai cái gì vai trò? Yêu tộc tại thời đại kia chỉ là ma tộc phụ thuộc bộ lạc, thần ma đại chiến là ma tộc hướng đi suy bại một cái nhân tố, tại ma tộc suy bại về sau, yêu tộc mới có thể thoát ly ma tộc trường khống. Thuyền cười nói, đến mức long tộc, bọn chúng số lượng thiếu, cho dù bọn chúng tín ngưỡng bất luận cái gì thần chỉ, cũng không có khả năng sinh ra bao lớn nguyện lực, huống hồ bọn chúng cũng có chính mình thần. Nói đến đây thuyền dừng lại một chút, nó cười lắc đầu nói, chính là long tộc lao ra hoặc kia, có thể mạnh đến mức dọa người, thần ma cũng không dám trêu chọc nó. Thời đại đó long tộc là siêu nhiên không để ý tới thế sự, hiện tại cũng kém không nhiều. Cái gì lao ra hỏa? Chính là long tộc tổ long thần. Thuyền khẽ cười nói, nó thế nhưng là long tộc căn nguyên, cũng chính là mặc mặc tổ tiên. Chu Phàm nghĩ thầm, liền thuyền đều nói nó mạnh đến mức dọa người, thực lực kia phải có cao bao nhiêu? Cho dù không có tu sĩ hệ thống, bọn hắn nếu biết bản thân nhược điểm, lại ý nghĩ tăng cường, vì cái gì còn xuất hiện chư thần hoàng hôn? Chu Phàm không giải thích. Bởi vì thời đại thay đổi nha. Thuyền nụ cười trên mặt thu lại, vô luận như thế nào tăng cường, tín ngưỡng đổ sụp nếu là chuyện trong một đêm, chư thần có thể ngăn cản không được, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ngã xuống. Trong vòng một đêm tín ngưỡng đổ sụp, Chu Phàm ra đầu mơ hồ run lên, phía trước hắn cùng anh cựu thảo luận qua thần đạo lưu sở dĩ tiểu chúng, là bởi vì quái dị hoành hành thế giới, muốn thành lập thành kính tín ngưỡng quá khó khăn, trước mắt hắn nhìn thấy thành công nhất chính là Phật chủ. Ngươi có phải là muốn hỏi tín ngưỡng vì cái gì trong vòng một đêm đổ sụp? Thuyền chậm rãi nói, nhưng cái này cũng không thể nói cho ngươi, ngươi có thể tự mình ý nghĩ đi thăm dò. À, đúng, bất quá có một việc có thể nói cho ngươi, ngươi được đến thái cổ thần cách còn có thú cực kỳ. Địa phương nào đó thú vị? Chu Phàm thu lại tâm tư hỏi, hắn nhưng là dung hợp viên kia thái cổ thần cách, mà lúc trước anh cựu đều nói không biết lai lịch của nó. Nhưng thuyền biết rõ cũng không lạ thường, bởi vì thuyền thế nhưng là sinh hoạt tại chư thần thời đại, nó thậm chí làm thịt thời gian chi thần. Thời đại diễn biến khiến cho rất nhiều vật phẩm danh tự biến mất, đồng thời nắm giữ tên mới. Thuyền mang trên mặt thần bí ý dáng tươi cười, vì lẽ đó thái cổ thần cách trước kia cũng không gọi thái cổ thần cách, tại chư thần thời đại cũng không có một cái gọi thái cổ chi thần thần chỉ. Thái cổ thần cách thuộc về được xưng là chúng thần chi thần gia hỏa. Chúng thần chi thần? Chu Phàm vô cùng ngạc nhiên nói. Đúng vậy, chúng thần chi thần. Thuyền cười ha ha nói, ngươi đoán vì cái gì có dạng này xưng hảo? Chương 1901. Chúng thần chi thần chương 1901, chúng thần chi thần, chúng thần chi thần. Tất cả thần chỉ thần. Đây là Chu Phàm phản ứng lại ý nghi đầu tiên, hắn nhịn không được nói, chư thần vương sao? Dĩ nhiên không phải. Đầu thuyền cũng không trả lời, chư thần đều là cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, hiện tại tu sĩ không cho rằng bọn hắn là thần, nhưng lúc đó chúng sinh đem bọn hắn coi như là thần, cho dù bọn hắn cũng cho rằng chính mình là thần, lại cần tín ngưỡng nguyện lực, thần sao lại chủ động hướng cái khác thần túi đầu xưng thần? Thần cung thần ở giữa sẽ chỉ có hợp tác, cho dù thật xuất hiện một cái thần đánh bại một cái khác thần, cái kia thần cũng chỉ sẽ nghĩ đến giết chết hắn, đoạt được tín đồ của hắn, cũng sẽ không có buộc hắn thần phục ý nghĩ. Nếu là chư thần không có đi hướng hoàng hồn, cũng sẽ không xuất hiện một cái chúng thần thủ lĩnh vai trò. Nói đến đây, thuyền đột nhiên dừng lại một chút nói, cũng không nhất định. Vì cái gì không nhất định? Chu Phàm hỏi. Ta nếu là có hứng thú, nói không chừng có thể để cho bọn hắn túi đầu xưng thần. Thuyền quay đầu hướng Chu Phàm lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, dù sao ta cũng sẽ không cùng bọn hắn tranh đoạt nguyện lực, cùng bọn hắn liền sẽ không có thiên nhiên mâu thuẫn, lại so với bọn hắn đều mạnh, vì lẽ đó nếu là muốn chinh phục bọn hắn, không phải làm không được. Chu Phàm trầm mặc không nói gì, nếu là dạng này, thuyền thực lực trong lòng hắn lại muốn tiến một bước cất cao, hắn thực sự không rõ thuyền đều cường đại như vậy, còn muốn thông qua hắn đi làm cái gì sự tình. Nhưng chinh phục bọn hắn lại có ý gì? Thuyền bay đầu trở về, bước chân không ngừng đi, ta cũng sẽ không làm nhảm chán như vậy sự tình, vẫn là nói về chúng thần chi thần, cái này xưng hào một bộ phận nguyên nhân là tên kia cuồng vọng tự xưng, còn có một bộ phận nguyên nhân là thần cách đặc thù. Cái này thần cách tại rất nhiều thần cách bên trong là yếu nhất, cũng là mạnh nhất. yếu ở chỗ nó so với cái khác thần cách sức chiến đấu yếu đến đáng thương, mạnh địa phương ở chỗ nó hấp thu nguyện lực chuyển hóa dẫn đầu tối cao, có thể gánh chịu nguyện lực số lượng cũng là vô hạn, đây là ưu điểm của nó. Nguyện lực chuyển hóa dẫn đầu, gánh chịu nguyện lực số lượng. Chu Phàm có chút mơ mịt, hắn chỉ tiếp xúc qua thái cổ thần cách, đối mặt khác thần cách hoàn toàn không biết gì cả. Thần cách hấp thu nguyện lực là có hao tổn, gánh chịu nguyện lực số lượng càng là có hạn. Thuyền lần nữa nhắc lại, ngươi khả năng sẽ cảm thấy kỳ quái, hấp thu nguyện lực có hao tổn cũng không lạ thường, nhưng gánh chịu nguyện lực số lượng nếu như là có hạn, vậy tại sao chư thần còn phải vì tranh đoạt nguyện lực đánh đầu rơi máu chảy? Đó là bởi vì thời đại đó thần chỉ nhiều lắm, tín đồ căn bản là không đủ phân, nguyện lực vĩnh viễn là không đủ dùng, có rất ít thần chỉ có thể đạt tới bản thân mình cực hạn, cho dù có, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ ra tăng tín đồ của mình số lượng, bởi vì chính mình không dùng được, cũng không thể lưu cho khắc thần, nếu không đây không phải để đối thủ của mình mạnh lên sao? Lại nói tín đồ càng nhiều, nguyện lực liền không lo lắng lại đột nhiên không đủ dùng, tín đồ đương nhiên là càng nhiều thần liền càng an toàn. Mà chúng thần chi thần thần cách, nhưng không có phương diện này lo lắng, nó không có cái khác đặc sắc, nhưng gánh chịu nguyện lực số lượng là vô hạn, vì lẽ đó nó đánh cùng nó ngang nhau nguyện lực số lượng thần cách khẳng định là đánh không lại, nhưng nó nguyện lực số lượng có thể vô hạn gia tăng, trên nguyên tắc đến nói nó trưởng thành tính liền vô hạn. Nếu như có ngày nó có thể hấp thu thế giới tất cả nguyện lực, vậy nó thật là hoàn toàn xứng đáng chúng thần chi thần. Nhưng đại chư thần tranh đoạt tín đồ thời đại, nó cho dù có gánh chịu nguyện lực số lượng vô hạn đặc tính, cũng sẽ không có cơ hội trưởng thành, chúng thần chi thần tại thời đại kia thần chỉ bên trong, bất quá là chê cười xương hảo, một mực ở vào hạng chót trình độ thần. Chu Phàm á khẩu không trả lời được, hắn không nghĩ tới thái cổ thần cách như thế phế, nhưng cho dù tại cái này thần đạo lưu suy sụp thời đại, muốn hấp thu chúng sinh nguyện lực đạt tới dẫn đạo giả cấp độ sẽ rất khó, dù sao quái gì, đại kiếp rất nhiều đả kích, liền xem như thần chỉ cũng khó có thể che chở tín đồ của mình. Hai nạn qua đi tín đồ không phải chết rồi, chính là tín ngưỡng sụp đổ, đầu này đường thực sự quá khó đi, lại nói cường đại chư thần đều hướng đi hoàng hôn, nếu là không hiểu rõ nguyên nhân, không cần thiết từ bỏ cẳng có ưu thế tu sĩ hệ thống, mà đi chuyên tâm đi thần đạo lưu hệ thống. Phật chủ hình như cũng gặp phải phiền phức. Hắn nghĩ tới nơi này hỏi, ngươi cảm thấy thần đạo lưu còn có tiền đồ sao? Hắn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem thuyền cách nhìn. Thuyền cười nói, đương nhiên là không có tiền đồ, ngươi có thể chuyên tâm đem ý nghĩ đặt ở trước mắt tu sĩ hệ thống lên. Chu Phàm cái này triệt để hết hy vọng, xem ra thật là khôn sống muốn chết, thần đạo con đường đã bị quét vào lịch sử trong đống rác, nhiều nhất chính là phế vật lợi dụng một chút. Bọn hắn khoảng cách thời gian chi thần pho tượng càng ngày càng gần, bởi vậy càng có thể cảm thụ pho tượng hùng vĩ. Cái gọi là thần cách nhưng thật ra là pháp tắc tiên đạo sản phẩm, sinh linh có thể dung hợp thần cách, nhưng thần cách đặc chất là cố định, như thời gian chi thần nắm giữ thần cách chính là thời gian pháp tắc, thời gian chi thần liền không cách nào nắm giữ cái khác pháp tắc. Một cái sinh linh chỉ có thể dung hợp một cái thần cách, cho tới bây giờ không có ngoại lệ, đây cũng là vì cái gì không có thần chỉ ngấp nghé chúng thần chi thần thần cách nguyên nhân, nếu có thể dung hợp nhiều cái thần cách, cái kia chúng thần chi thần thần cách nhất định là được hoan nên nhất thần cách. Thuyền hứng thú nói chuyện hăng say, không có câm miệng ý tứ, nói đến, lúc trước ta phát hiện chúng thần chi thần thần cách thời gian, cũng cảm thấy có chút giật mình, bởi vì ta nhìn không ra lai lịch của nó. Thuyền nhìn không ra lai lịch của nó. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết trừ nó bên ngoài tất cả thần cách, ta một cái liền có thể nhìn ra lai lịch tác dụng. Thuyền có chút cảm thán nói, bất quá về sau ta chậm rãi suy nghĩ, mới thông qua nó cái kia vô hạn nguyện lực gánh chịu đặc tính, nghĩ rõ ràng lai lịch của nó. Lai lịch ra sao? Chu Phàm thấy thuyền chậm chạp không nói, hắn nhịn không được hỏi. Dù sao cái này thần cách liền tại hắn nơi này, hắn không có khả năng không quan tâm. Sau đó ngươi liền sẽ biết đến. Thuyền một mặt thần bí nói, nói như ngươi vậy thế nhưng là sẽ bị đánh chết. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nghĩ. Thuyền không chịu nói, Chu Phàm cũng không có cách nào. Bọn hắn đã đến pho tượng dưới chân, Chu Phàm phát hiện pho tượng sau lưng có một cái thuần trắng cái nhà so sánh pho tượng lộ ra rất nhỏ, nhưng nhìn thể tích, dung nạp hơn 10 người, sợ rằng còn rất rộng rãi. Tại cái này bắt ngát quảng trường bên trong, đây là trừ thời gian chi thần pho tượng bên ngoài duy nhất công trình kiến trúc, vẫn là hoàn chỉnh công trình kiến trúc. Phải biết cùng nhau đi tới, liền không có nhìn thấy một cái hoàn chỉnh cái nhà hai phiến màu trắng trên ván cửa khắc họa sẽ biến ảo hình thái văn tự, nhìn chăm chú lâu thậm chí sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Văn tự cổ đại. Chu Phàm rất nhanh xác nhận đây là một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua văn tự cổ đại. Có mấy cái dẫn đạo giả thích nghiên cứu văn tự cổ đại ẩn chứa lực lượng thần bí cùng bí mật, đây là dẫn đạo giả nói. Đây là thời đại kia văn tự, còn gọi là thần văn. Thuyền có chút tùy ý giải thích nói, đây là thần sáng tạo văn tự, chỉ có thần mới có thể tùy tiện giải đọc ra đến. Đương nhiên nó đem loại này quyền lực ban thưởng tín đồ của nó liền có thể viết đồng thời lý giải loại này văn tự. Mỗi một cái thần đều sẽ sáng tạo chính mình văn tự đến đề cao chính mình. Bước cách. Chương 1902. Thời gian phòng nhỏ chương 1902, thời gian phòng nhỏ bước cách. Chu Phàm mặt lộ dở khóc dở cười biểu lộ. Ta đây không phải dùng rất thông tục dễ hiểu từ ngữ hướng ngươi giải thích sao? Thuyền cười nói, đương nhiên không chỉ là bước cách, thần văn còn có đặc thù lực lượng, thời đại kia thần tín đồ trừ được ban cho nguyện lực đạt được lực lượng bên ngoài, nhiều khi còn dựa vào thần văn để chiến đấu. Tại nhân loại tu sĩ hệ thống thành lập phía trước, không có thần cách sinh linh lợi hại hơn nữa đều có cực hạn, chỉ có thể ỷ lại chính mình tín ngưỡng thần. Như thế nói chẳng phải là tất cả tu sĩ đều nghĩ sai? Chu Phàm ngạc nhiên nói, Chu Tiểu Miêu những người này còn nỗ lực từ thần văn bên trong đạt được tiến giai biện pháp, thần văn hình như không hề tưởng tượng lợi hại như vậy. Cũng không thể bảo hoàn toàn là sai, thần văn sở dĩ khó giải đọc là bởi vì đây là thần mượn dùng thần cách sáng tạo ra đến văn tự, ẩn chứa đặc thù pháp tắc, thời gian dài nghiên cứu thần văn kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ ra một chút đặc thù đồ vật. Thuyền giải thích nói, đương nhiên nó quan trọng hơn chính là có trợ giúp mọi người hiểu rõ thời đại kia phát sinh sự tình. Chu Phạm ách một tiếng, nếu là đổi hắn, cũng không nguyện ý tốn thời gian nghiên cứu, hắn lại nhìn xem thuyền đều trải qua thời đại kia, khẳng định biết rõ thời đại kia phát sinh tất cả sự tình. Thuyền dùng tay chỉ vào tòa kia thuần trắng cái nhà, kia chính là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, thời gian phòng nhỏ. Thời gian phòng nhỏ. Chu Phạm nhìn xem chính mình lễ vật. Thời gian chi thần bị ta giết chết về sau, hắn lĩnh vực bên trong tất cả thần đàn thời gian đều vì này xuất hiện dị biến, từ đó tạo thành các loại kỳ lạ thời gian luận tượng, đảo này chính là thời gian chi thần trong đó một tòa thần đàn. Thuyền cười nói, thời gian phòng nhỏ là ta cướp lấy hắn thần đàn thời gian dị biến lực lượng cùng ta được đến thời gian chi thần thần cách, dung luyện tại tòa này thời gian chi thần thần điện mà thành, chúng ta đi vào trước lại nói. Thời gian dị biến lực lượng, thời gian thần cách, thời gian thần điện ba cái dung luyện mà thành thời gian phòng nhỏ, vậy cái này thời gian phòng nhỏ sẽ có cái tác dụng gì? Chu Phạm nhịn không được nghĩ. Thuyền đi tới thời gian phòng nhỏ phía trước, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, trước cửa phòng thần văn tản mát ra kim sắc ánh sáng, cánh cửa chậm rãi mở ra. Chu Phạm cùng thuyền cùng đi vào thời gian phòng nhỏ, trong phòng trống rỗng, duy chỉ có lơ lửng một cái kim sắc biên cầu, kim sắc viên cầu riêng phần mình khắc họa huyền ảo phù văn, cái này một cái phù văn cũng không giống nhau. Kim sắc viên cầu bay đến thuyền bên người, thuyền nhẹ nhàng vuốt ve kim sắc viên cầu, nó lộ ra rất đắc ý, thời gian phòng nhỏ thế nhưng là chỉ có ta mới có thể luyện chế ra đến chí bảo, nó chỉ có một cái tác dụng. Đó chính là đối thời gian tu luyện gia tốc. Ví dụ như cần thời gian mấy chục năm tu luyện mới có thể hoàn thành một chút tu luyện, ở đây chỉ ngốc một ngày liền có thể hoàn thành, mà ngoại giới thời gian trôi qua đồng dạng chỉ là qua một ngày. Trọng yếu hơn chính là, ngươi lại đúng là tốn một ngày thời gian mà thôi, cũng không phải là tại cái này trong phòng nhỏ cố thủ mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, vì lẽ đó liền tránh khỏi thời gian dài cố thủ tâm cảnh xảy ra vấn đề. Đơn giản đến nói, chính là một ngày công lao tương đương mấy chục năm hoặc mấy trăm năm công lao thậm chí khả năng là ngàn năm công lao. Chu Phàm lên người, cái này thời gian phòng nhỏ không khỏi quá khoa trương, quả thực là tu luyện thần khí, nếu là dạng này hắn ở đây tu luyện một ngày, chẳng phải là tương đương tu luyện ngàn năm, ra ngoài liền vô địch. Đến mức luyện chế thời gian phòng nhỏ cụ thể nguyên lý nói đến quá phức tạp, ta liền không nói cho ngươi. Thuyền sát mặt nghiêm túc nói, nhưng thời gian phòng nhỏ cũng có chính mình thiếu hụt, nó thiếu hụt đầu tiên là đối cần đốn ngộ tu luyện không cách nào đưa đến tác dụng, như lĩnh ngộ pháp tắc loại hình tu luyện. Thứ nhì là nó sử dụng không phải là không có đại giới, nó khởi động cần lớn sám trùng, 10 vạn lớn sám trùng tương đương một ngày một năm, ngươi muốn thiết trí bao nhiêu năm, đều có thể mượn nhờ kim sắc viên cầu. Kim sắc viên cầu trôi dạt đến Chu Phàm trước người. Hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào kim sắc viên cầu liền biết kim sắc viên cầu như thế nào sử dụng, trong nội tâm hắn cảm thấy rất kỳ lạ, hắn không nghĩ tới cái này thời gian phòng nhỏ khởi động cần lớn sám trùng. Bất quá điểm này đều không đắt, 1000 vạn đầu lớn sám trùng chẳng khác nào dùng một ngày đổi 100 năm, có thể để cho hắn tiết kiệm 100 năm thời gian tu luyện, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cái này thậm chí so sử dụng linh tài gia tốc tu luyện còn phải tới có lời, 1000 vạn đầu lớn sám trùng với hắn mà nói, bất quá là thời gian 10 ngày liền có thể tích lũy đến, hắn càng nghĩ càng kích động. Ngươi đừng đợi vui vẻ. Thuyền lắc đầu, còn có cái cuối cùng thiếu hụt, nó thời gian trôi qua là chân thật. Có ý tứ gì? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Chính là nếu như ngươi tại thời gian phòng nhỏ chờ một ngày tiết kiệm một năm thời gian tu luyện, vậy ngươi không phải không thấy một ngày tuổi thọ, mà là không thấy một năm tuổi thọ. Thuyền giải thích nói. Chu Phàm nháy mắt hiểu được, vậy hắn nếu là mở ra một ngày tiết kiệm 500 năm thời gian tu luyện, ngày đó sau khi rời khỏi đây, hắn liền không thấy 500 năm tuổi thọ. Cái này hình như không phải cái vấn đề lớn gì. Chu Phàm do dự nói, nếu là ta lợi dụng cái này 500 năm tuổi thọ tiến vào cảnh giới mới, vậy ta khẳng định được đến tuổi thọ tăng trưởng, bên này giảm bên kia tăng. Hắn nói không được, bởi vì hắn vẫn là không thấy 500 năm tuổi thọ, dùng tuổi thọ với tư cách đại giới tiết kiệm thời gian, cái này có lời sao? Dù sao hắn hiện tại tuổi thọ cũng không phải vô hạn, nếu như hắn sau đó có thể đi vào không cần lo lắng tuổi thọ cảnh giới, cái này đương nhiên không tính là vấn đề, nhưng chuyện sau này ai nói đến chuẩn? Tuổi thọ không thấy chính là không thấy. Này bằng với tốn tuổi thọ cùng lớn sáng trùng. Như thế tính toán đại giới liền không nhỏ. Dù sao tìm được phù hợp tài nguyên tu luyện đồng dạng có thể thần tốc tiến đến giai, tài nguyên tu luyện hay là cần dùng lớn sám trùng đến đổi, nhưng cái này cũng không dùng hao tổn tuổi thọ. Nghĩ như vậy đến thời gian phòng nhỏ liền có chút gân gà. Thời gian phòng nhỏ có nó thiếu hụt, nhưng tương tự có ưu thế của nó. Thuyền hình như xem thấu Chu Phàm trong lòng xoắn xuýt nói, ưu thế của nó ở chỗ, ngươi nếu là tìm không được thích hợp tài nguyên tu luyện, lại muốn thần tốc tiến giai lúc, tác dụng của nó liền hiện ra, lại hoặc là chỉ có thể dùng thời gian tích lũy cảnh giới, như bây giờ ngươi đạo thần cảnh. Chu Phàm giật mình, hắn tiến vào đạo thần cảnh còn không có bao lâu. Cảnh giới của hắn tính miễn cưỡng vững chắc, lúc đầu chuẩn bị mấy ngày nay hướng sách đồng hỏi tham đạo thần cảnh tài nguyên tu luyện vấn đề, không nghĩ tới thuyền nói ra trước, đạo thần cảnh làm sao? Đạo thần cảnh chính là cần thời gian tích lũy cảnh giới. Thuyền nói, bằng không tiểu sách đã sớm đưa ra dùng tu luyện tài nguyên đến đổi với người bám thân số lần, đạo thần cảnh tu luyện cũng không có bất luận cái gì linh tài linh đan có thể giúp được bận rộn, cần đi qua 5 tháng dài đằng đẵng đến một kia rút ra thiên địa pháp lực lượng đến lớn mạnh bản thân đạo thần. Đặc biệt là đối ngươi mà nói, ngươi cơ sở tốt, nghĩ để đạo thần lớn mạnh đến đạo thần cảnh hậu kỳ viên mãn, nếu là thật chỉ bằng tuế nguyệt tích lũy cần thời gian 500 năm. Vậy ngươi nguyện ý chờ thời gian 500 năm hoàn thành đạo thần cảnh tu luyện sao? Ta đương nhiên không nguyện ý. Chu Phàm vội lắc lắc đầu, tại man tinh giới đại kiếp sắp tới loại thời điểm này, hắn hận không thể chính mình cảnh giới càng cao càng tốt. Mà lại những cái kia muốn giết hắn không nói gì loại hình không thể biết cấp cái gì, không biết lúc nào liền sẽ tới giết hắn, hắn cũng không thể giống như hiện tại dạng này đông trốn tây trốn. Chương 1903. Một ngày 500 năm chương 1903, một ngày 500 năm tại dạng này nguy hiểm thế giới, càng mạnh sống sót khả năng càng lớn. Thuyền thấy Chu Phàm hạ quyết định, nó trên mặt lại lộ ra cái kia ngọt ngào dáng tươi cười, vậy ta chờ ngươi ở ngoài, sau đó ngươi tại thời gian phòng nhỏ tu luyện, kia buổi tối liền sẽ không xuất hiện ở trên thuyền. Thuyền đi ra ngoài, thời gian phòng nhỏ cửa bị đóng lại. Chu Phàm nhìn thoáng qua trước mặt kim sắc viên cầu nhỏ, hắn muốn trong vòng một ngày tiến vào đạo thần cảnh hậu kỳ, vậy liền cần thanh toán 5000 vạn đầu lớn xám trùng với tư cách khởi động năng lượng, mà một ngày sau đó, hắn sẽ còn tổn thất 500 năm tuổi thọ. Từ khi dẫn đạo giả đổi thành sách đồng về sau, hắn lớn xám trùng vẫn chưa từng dùng qua, 5000 vạn đầu lớn xám trùng hắn miễn cưỡng có thể cầm ra được, đến mức 500 năm tuổi thọ. Bước vào đạo thần cảnh sơ kỳ về sau, hắn hiện tại tuổi thọ là 1.770, coi như giảm đi 500 năm tuổi thọ, cũng còn có đủ nhiều tuổi thọ. Kỳ thật thời gian phòng nhỏ còn có một cái ẩn tàng ưu điểm thuyền không có nói ra, đó chính là nhanh. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lớn xám trùng cùng tuổi thọ, liền có thể trong vòng một ngày hoàn thành cần thời gian dài tích lũy tu luyện, phải biết coi như tìm tới tài nguyên tu luyện, cũng cần thời gian luyện hóa, không có khả năng đạt tới thời gian phòng nhỏ tốc độ như vậy. Hắn tỉ mỉ suy tư một lần, không tiếp tục do dự, mà là nắm tay đặt ở kim sắc viên cầu nhỏ bên trên, thiết trí đem 5000 vạn đầu lớn xám trùng coi như khởi động năng lượng, một ngày 500 năm. Làm tất cả thiết trí hoàn tất về sau, thời gian phòng nhỏ tản mát ra nồng đậm năng lượng màu vàng nóng, cả tòa thời gian phòng nhỏ đều trở nên vặn vẹo mờ đi. Thuyền đứng tại thời gian chi thần pho tượng nhìn đằng trước màn này, nó trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, thân thể rất nhanh liền biến mất tại thời gian mê vụ bên trong. Một ngày sau đó, thuyền xuất hiện lần nữa tại thời gian phòng nhỏ trước cửa. Lúc này vặn vẹo hư ảo thời gian phòng nhỏ lần nữa khôi phục bình thường, nguyên bản năng lượng màu vàng nóng thời gian phòng nhỏ đã biến trở về thuần bạch sắc. Cửa bị đẩy ra, Chu Phàm từ bên trong đi ra, trên mặt hắn còn mang theo một tia không cách nào tin chi sắc, một ngày trôi qua hắn đã đạo thần cảnh viên mãn. Vừa mới qua đi một ngày, tất cả liền như trong dự liệu đồng dạng, lúc này hắn đạo thần trở nên phía trước không có cường đại. Hắn hiện tại tuổi thọ là 1.970, sở dĩ không giảm trái lại còn tăng, đó là bởi vì hắn liên tiếp đạo thần cảnh trung kỳ, đạo thần cảnh hậu kỳ, tuổi thọ gia tăng 700 năm, cho nên mới sẽ giảm đi 500 năm tuổi thọ về sau, tuổi thọ ngược lại xuất hiện tăng trưởng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thời gian phòng nhỏ, loại này thực lực thần tốc tăng trưởng cảm giác quá thoải mái, hắn cảm thấy tuổi thọ ngược lại không tính là vấn đề, đương nhiên hắn hiện tại nghĩ lại sử dụng thời gian phòng nhỏ cũng không có khả năng, bởi vì hắn không có đủ nhiều lớn sáng trùng. Lại nói hắn còn không có làm tốt bước vào thiên tượng cảnh chuẩn bị. Nhưng thời gian phòng nhỏ quả thật có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nó có thể với tư cách thiếu hụt tài nguyên tu luyện hoặc không cách nào sử dụng tài nguyên tu luyện cần thời gian tích lũy một loại bổ sung. Thế nào? Thuyền cười hỏi, ta luyện chế thời gian phòng nhỏ rất lợi hại a. Rất lợi hại. Chu Phàm tán thán nói, có thể là vì cái gì là dùng lớn xám trùng với tư cách khởi động năng lượng. Thuyền cười không đáp, nó hướng phía trước đưa tay chụp tới, bàn tay biến mất trong không khí, làm rút về lúc, bàn tay xuất hiện lần nữa, đã bắt được một cái kim sắc nhỏ bàn quay, nó đem kim sắc nhỏ bàn quay đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận nhìn kỹ một cái, phát hiện kim sắc nhỏ bàn quay bên trên có một cái đen kịt mũi tên châm nhỏ. Mũi tên châm nhỏ chỉ về thời gian chi thần pho tượng. Cái này la bàn có thể trợ giúp ngươi tìm được hòn đảo nhỏ này. Thuyền giải thích nói, nếu là không có cái này la bàn, là không cách nào trông thấy hòn đảo nhỏ này, tiến vào đảo nhỏ biện pháp ngươi cũng biết. Chu Phàm lúc này mới mơ hồ minh bạch, vì cái gì vào thời gian đảo thời điểm thuyền muốn chính hắn chống cự thời gian ăn mòn, nguyên lai thuyền từ lâu nghĩ kỹ. Ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi lại tới nơi này, sau đó ngươi nếu là muốn đến vậy thì phải chính mình đến. Thuyền cười nói, nơi này có thời gian loạn lưu, không cách nào thiết trí truyền tống trận, bằng không cũng không cần như thế phiền phức. Chu Phàm hơi nhíu mày, nếu là dạng này, vậy hắn trở lại man tinh giới, muốn tới đây một chuyến cũng không dễ dàng, nhưng muốn dùng thời điểm, vẫn là đáng giá, dù sao so sánh ở trên đường thời gian, cùng lợi dụng thời gian phòng nhỏ tiết kiệm thời gian không đáng giá nhắc tới. Thuyền tay lại luồn vào trong không khí một chảo, trong tay của nó nhiều một viên lục lăng hình dáng màu đen tinh thạch, nó đem cái này viên lục lăng hình dáng màu đen tinh thạch đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp được lục lăng hình dáng màu đen tinh thạch, hắn mặt lộ kinh ngạc nói, đây là hư kim tinh sao? Hắn nguyên bản đến thì lưu đảo nhỏ một cái mục đích đúng là tìm kiếm hư kim tinh, hắn đối hư kim tinh là cái dạng gì, đương nhiên tìm cách hiểu qua, cái này cùng hắn thu thập được hư kim tinh tin tức giống nhau như lúc. Đúng thế. Thuyền trên mặt lộ ra tựa như hồ ly đồng dạng cười, kỳ thật ta là lừa gạt ngươi, hư kim tinh trong sông liền có, ta giúp ngươi vớt lên, để ngươi tới đây, coi như đưa ngươi thời gian phòng nhỏ. Tạ ơn. Chu Phàm thu hồi hư kim tinh, hắn cười khan một tiếng nói, kỳ thật ta cảm thấy không cần phiền toái như vậy, chẳng bằng ngươi trực tiếp tiễn ta về nhà man tinh giới. Lấy thuyền thần thông quảng đại, Chu Phàm cảm thấy thuyền nhất định có thể làm đến. Thuyền ngẩng đầu nhìn trên trời lượn lờ kim sắc mê vụ, đưa ngươi về màn tinh giới vấn đề đương nhiên không lớn, với ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi sẽ hối hận. Ta vì sao lại hối hận? Thuyền hướng Chu Phàm làm cái mặt quỷ, bởi vì ta mệnh phạm thiên sát cô tinh, cùng ta liên lụy quá sâu người đều sẽ không có kết quả tốt. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, ngươi cái này kịch bản cũ quá rồi. Có sao? Thuyền rất nghiêm túc suy tư, cái kia để ta suy nghĩ một chút nên nói như thế nào. Không cần phải nói, chúng ta trở về là được. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ thuyền sẽ không nói cho hắn lời nói thật, thuyền thái độ một mực rất kỳ quái, muốn nói thuyền không giúp hắn, cái kia lại giúp hắn không ít, nhưng thuyền cũng không phải mỗi lần đều giúp hắn. Ta thật rất hiếu kỳ ngươi muốn ta thay ngươi làm cái gì? Chu Phàm nhìn xem thuyền chân thành nói, coi như biết rõ ngươi sẽ không nói cho ta, ta cũng muốn hỏi một chút, lấy ngươi cường đại, trên đời này ngươi không thể làm đến sự tình rất ít ta. Ngươi cảm thấy ta thật có thể giúp được ngươi sao? Ngươi đều làm không được, dựa vào cái gì cho rằng ta liền có thể làm được? Thuyền gãi gãi cái óc, một mặt buồn rầu, ta không thể làm đến sự tình xác thực không nhiều, nhưng không phải là không có. đến mức ngươi có thể làm được hay không, ta cũng không dám khẳng định, vẫn là đến thử một lần mới biết được, không có người nào có thể chân chính thấy rõ tương lai, nhìn thấy tương lai không nhất định có thể diễn ra. Tương lai thế nhưng là một mực tại thay đổi, ta cũng vô pháp làm đến chân chính thấy rõ tương lai. Thuyền dừng lại một chút, nhìn hướng Chu Phàm ánh mắt trong suốt cười nói, được rồi, ta muốn đi, cho phép ngươi hỏi một vấn đề cuối cùng, nhưng ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta chưa chắc sẽ trả lời ngươi vấn đề này. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, tiểu muội nàng đi nơi nào? Cái này không thể nói cho ngươi. Thuyền khép cười một tiếng, bất quá đừng lo lắng, nàng sẽ không dễ dàng như vậy chết, có ta bảo kê nàng. Thuyền thân thể hóa thành màu xám xương mù tiêu tán. Chu Phàm đứng tại chỗ một hồi, mới bất đắc dĩ lắc đầu, hướng đảo bên ngoài phương hướng đi đến. Chương 1904. Tạo Thần Tông chương 1904, Tạo Thần Tông Chu Phàm đứng tại trên thuyền nhỏ quay đầu nhìn lại, phát hiện kim sắc xương mù lượn lờ đảo nhỏ biến mất. Nhưng hắn có thuyền cho la bàn, muốn tìm đến thời gian chi thần đảo nhỏ cũng không khó. Hắn không tiếp tục nhìn, mà là chuyên tâm khống chế thuyền nhỏ, lui tới thời gian đường mà quay về. Hắn bị để tránh cho thọ tổn, còn sử dụng thuyền giao cho hắn thuật pháp để chống đỡ thời gian ăn mòn, cái này khiến hắn có thể yên tâm tăng tốc thuyền nhỏ tốc độ rời xa vùng nước này. Hắn so trước kia nhanh hơn mấy lần tốc độ theo thời gian mê vụ bên trong đi ra, trở lại tiền tiểu đảo. Hắn dùng huyễn thuật che lấp thuyền nhỏ cùng hành tung của hắn, tại lên đảo thời gian cũng không có bất kỳ người nào phát hiện, trực tiếp lên đảo về sau, hắn thay đổi hình dạng. Hắn tại tiền tiểu đảo, lợi dụng huyễn thuật mê hoặc mấy cái thực lực không tệ tu sĩ, hỏi thăm về Tạo Thần Tông sự tình. Dù sao đây là thuyền cho hắn nhắc nhở, hắn đương nhiên quan tâm Tạo Thần Tông sự tình, mà lại thuyền nói Tạo Thần Tông tại Lưu Tinh giới có phân đàn, vậy chờ hắn về Man Tinh giới muốn lại nghe ngóng, vậy liền quá trễ. Mặc dù hắn không quá minh bạch Tạo Thần Tông sẽ cùng Vô Ngôn bực này không thể biết cấp quái gì muốn giết hắn có quan hệ gì, nhưng thuyền hẳn là sẽ không nói lung tung, vô luận như thế nào hắn đều dự định lặng lẽ điều tra một chút. Đáng tiếc là mấy cái kia tu sĩ đều nói không có nghe qua cái gì Tạo Thần Tông, cái này khiến Chu Phàm nhíu mày, xem ra cái này Tạo Thần Tông hành vi rất địa thấp, bằng không những tu sĩ này không có khả năng một chút cũng không có nghe được. Hắn lộ vẻ do dự, tiền tiếu đảo có nhiều như vậy võ giả tu sĩ địa phương, đương nhiên sẽ có bí mật các. Hắn tại do dự có hay không muốn hướng bí mật các hỏi thăm. Bí mật các rất thần bí, tại bí mật các bên trong, hắn không muốn thử dùng huyễn thuật đến thôi miên bí mật các người, sợ gây ra phiền toái gì đến. Vì lẽ đó nếu là đi bí mật các hỏi thăm, cái kia bí mật các khẳng định biết rõ có người đang hỏi thăm Tạo Thần Tông. Hắn càng nghĩ, vẫn là quyết định hướng bí mật các đi một chuyến, coi như bí mật các biết rõ có người nghe ngóng Tạo Thần Tông thì tính sao? Chỉ cần hắn thân phận không bại lộ vậy liền không có vấn đề. Chu Phàm rất mau tới đến bí mật các, vẫn là U Lam hào quang chiếu sáng phòng tối, hắn ý theo quy củ giao nộp tượng môn phí về sau, đen kịt bóng người cười hỏi, không biết khách nhân muốn hỏi thứ gì đây? Ta muốn biết rõ Tạo Thần Tông tất cả tin tức. Chu Phàm nói. Tạo Thần Tông sao? Đen kịt bóng người cái kia bình ổn thanh âm hơi khác thường, giá tiền này cũng không tiện nghi, chúng ta cần 3000 vạn cân lưu kim cát. Không có vấn đề. Chu Phàm nói, nhưng hy vọng các ngươi đừng có bất kỳ che giấu, ta muốn biết không chỉ riêng là lưu tinh giới cái này phân đàn, mà là toàn bộ Tạo Thần Tông. Chu Phàm cố ý tại trong ngôn ngữ biểu hiện ra chính mình đối Tạo Thần Tông có sự hiểu biết nhất định, bí mật các hay là sẽ không nói dối, nhưng cũng có thể sẽ che giấu một chút sự thật. Đen kịt bóng người trầm mặc một chút nói, cái kia chỉ sợ làm khách nhân thất vọng, ngươi muốn tìm hiểu chính là một cái 10 phần khổng lồ tổ chức, chúng ta bí mật các đối với nó hiểu rõ cũng không coi là nhiều, cho nên chúng ta chỉ có thể đem chúng ta biết đến nói cho ngươi, khách nhân có thể lựa chọn có hay không hỏi tham dạng này bí mật. Chu Phàm hơi nhíu mày, nếu là biết rõ một chút tầng ngoài cùng sự tình, vậy ta nhưng không dùng được các ngươi bí mật các ngươi biết đến tin tức có Tạo Thần Tông phân đàn tại Lưu Tinh giới vị trí sao? Cái này có. Đen kịt bóng người nói, khách nhân xin yên tâm, tin tức của chúng ta giá trị đều là ước định qua, mặc dù khả năng có đôi khi sẽ cùng khách nhân muốn lấy được mong muốn khác biệt, nhưng không phải là không có chút nào đáng tiền tin tức. Chu Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra 3000 vạn cân lưu kim cắt hối đoái phiếu, đặt ở U Lam mặt bàn lên. Đen kịt bóng người gõ gõ U Lam mặt bàn, hối đoái phiếu liền đến hắn trên tay, hắn xác nhận 3000 vạn cân lưu kim cắt hối đoái phiếu không có vấn đề sau mới thu vào, mở miệng nói, chính như khách nhân nói, Tạo Thần Tông là một cái rất khổng lồ tổ chức, thế lực của nó không ngừng giới hạn tại Lưu Tinh giới. Tại không ít tinh giới đều có bóng dáng của nó, giống như bí mật các. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu, nhưng liên quan tới bí mật các sự tình, bí mật các cũng không có khả năng sẽ cùng hắn nói, hắn ngắt lời nói, đến tuột cùng trải rộng bao nhiêu cái tinh giới, cái này còn có chờ chứng thực. Đen kịt bóng người nói, chúng ta phát hiện Tạo Thần Tông tại Lưu Tinh giới vết tích là tại 1000 năm trước. Bọn hắn hành động bí ẩn, một mực dấu ở phía sau màn, không cho người không liên quan biết rõ bọn hắn tồn tại, chỉ có một ít đứng đầu thế lực mới có thể biết rõ cái này tổ chức tồn tại. Vì duy trì bí ẩn, số người của bọn họ cũng không tính nhiều, nhưng Tạo Thần Tông tại Lưu Tinh giới thực lực rất mạnh, liền xem như Lưu Tinh giới đứng đầu nhất bản thổ thế lực như Bảo Sa Tông, Phiêu Lưu Chi Địa các loại bằng vào chúng ta ước định đều chưa hẳn sẽ là bọn hắn đối thủ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nghe lấy, có thể theo thuyền trong miệng nói ra tông môn, hắn đương nhiên biết rõ sẽ không như thế đơn giản, huống hồ đây là một cái vượt tinh giới thế lực, so Bảo Sa Tông những thế lực này mạnh cũng không kỳ quái. Tạo Thần Tông tuyên dương đại kiếp sắp tới, mà có thể cứu vãn thế giới chỉ có thần mới có thể, mà thế gian từ lâu không có thần chỉ, vì lẽ đó bọn hắn muốn tạo ra một cái thần đến cứu vớt thế giới. Đại kiếp sắp tới, muốn tạo thần cứu vớt thế giới. Chu Phàm nhịn không được hỏi, vậy bọn hắn dự định như thế nào tạo thần? Cái này không biết. Đen kịt bóng người lắc đầu nói, bất quá bọn hắn tại Lưu Tinh giới tìm kiếm khắp nơi thiên phú không tồi thiên tài tu sĩ bồi dưỡng, đây cũng là bọn hắn tạo thần bước đầu tiên, chúng ta nhân viên tình báo còn thăm dò được, bọn hắn có một cái thần tử kế hoạch, nội tình cụ thể như thế nào, chúng ta vẫn đang tra dò xét. Nghe, cái này Tạo Thần Tông cũng không phải là cái gì tà ác tổ chức, nếu như có thể bị bọn hắn chọn chúng tựa hồ là một chuyện tốt. Chu Phàm chậm rãi nói, bọn hắn đối thiên tài tu sĩ bồi dưỡng thật là không tiếc chi phí. Đen kịt bóng người hắc một tiếng cười nói, nhưng Tạo Thần Tông nội bộ cạnh tranh rất tàn khốc, vòng thứ nhất cạnh tranh thất bại, bọn hắn sẽ giết chết kẻ thất bại, vòng thứ hai cạnh tranh thất bại, bọn hắn không giết chết kẻ thất bại, nhưng kẻ thất bại muốn biến thành người thắng nô bộc. Phía sau cạnh tranh đồng dạng tàn khốc kịch liệt, thắng dĩ nhiên có lợi ích khổng lồ, nhưng thua coi như thảm, không phải làm người khác nô bộc chính là khả năng sẽ chết, sinh tử không phải do mệnh, vinh thế thoát thân không được. Coi như thua, đó cũng là thiên phú không tồi tu sĩ, nếu như đối xử tử tế không phải có thể lớn mạnh chính mình tổ chức sao? Chu Phàm kinh ngạc nói, bọn hắn tại sao muốn dùng như thế tàn khốc thủ đoạn đối đãi kẻ thất bại? Cái này nhưng không biết. Đen kịt bóng người chậm rãi nói, bọn hắn hình như cho tới bây giờ không thèm để ý nội bộ tổ chức nhân số nhiều ít, chúng ta có cái không có chứng thực suy đoán, bọn hắn mục đích là tạo thần, trừ thần, tất cả đều không có ý nghĩa, vì lẽ đó bọn hắn không thèm để ý những người thất bại kia sinh tử. Chỉ có tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh mới có thể tạo ra chân chính thần đến. Chu Phàm khẽ mắt nhảy lên, như thế tàn khốc so tài, có cái nào thiên phú chắc tuyệt tu sĩ nguyện ý gia nhập loại này trong tỷ thí? Thua sống không bằng chết, chân chính thiên phú tốt tu sĩ, có rất nhiều tông môn muốn đoạt lấy, cần phải đi tham gia dạng này so tài đánh cược tiền đồ của mình. Nếu như bị Tạo Thần Tông coi trọng, vậy nhưng không phải do bọn hắn không đáp ứng. Đen kịt bóng người khẽ cười một tiếng nói. Chương 1905. Cơ hội tốt chương 1905, cơ hội tốt ngươi là ý nói Tạo Thần Tông sẽ buộc thiên tài gia nhập Tạo Thần Tông, tham gia bọn hắn tông môn so tài. Chu Phàm trầm giọng nói. Đúng thế. Đen kịt bóng người nói, một khi bị bọn hắn chọn trúng, uy bức lợi dụng những thủ đoạn này đều sẽ dùng đến, đừng nói xuất thân không tốt lắm thiên tài, trước kia liền xem như thế lực lớn thiên tài cũng bị bọn hắn cướp đi, thực sự cướp không đi, bọn hắn cũng không để ý giết chết những thiên tài kia. Cũng chính là bởi vì điểm ấy, Tạo Thần Tông mới có thể bị những đại thế lực kia chỗ chú ý, nhưng Tạo Thần Tông ẩn nấp rất khá, nó cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng những đại thế lực kia trực tiếp lên xung đột, thế lực lớn nếu là không liên thủ, cũng rất khó là đối thủ của nó, tại dày vò mấy lần, phát hiện không có cách nào làm gì được Tạo Thần Tông về sau. Những này thế lực lớn chỉ có thể từ bỏ đối phó Tạo Thần Tông, ngược lại căn dặn chính mình môn hạ đệ tử cẩn thận là hơn. Không đúng sao? Chu Phạm mở miệng ngắt lời nói, các ngươi thế nhưng là cùng ta nói các ngươi biết rõ Tạo Thần Tông tại Lưu Tinh Giới vị trí, chẳng lẽ các ngươi không có đem tin tức này bán cho thế lực lớn sao? Lưu Tinh Giới những này thế lực lớn một khi biết rõ Tạo Thần Tông vị trí, khẳng định sẽ liên thủ tìm cách tiêu diệt Tạo Thần Tông. Chúng ta đương nhiên đem tin tức bán cho bọn hắn. Đen kịt bóng người cười nói, thế nhưng là bọn hắn không làm gì được Tạo Thần Tông, Tạo Thần Tông phân đàn liền tại Lưỡng Liệt Cốc địa hình vị dị. Tạo Thần Tông nhân số quá ít, một khi bị vây công, liền giấu đi, thế lực lớn liên hợp lại vây quét qua hai lần đều là lấy thất bại chấm dứt, còn tử thương không ít người, cuối cùng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, nếu là dạng này, hắn biết do Tạo Thần Tông ở nơi nào cũng vô dụng, nhiều như thế thế lực lớn liên thủ đều không làm gì được tại Lưỡng Liệt Cốc Tạo Thần Tông, hắn đi đoán chừng cũng rất khó có được tác dụng. Hắn cái này tiền ra đến có chút thua thiệt, bất quá hắn cũng vô pháp như vậy nói bí mật các cái gì, bởi vì bí mật các thế nhưng là đem Tạo Thần Tông vị trí nói cho hắn. Hoàn thành vừa rồi lời hứa, đây chính là tin tức không đối xứng đại giới, nếu là biết rõ Tạo Thần Tông vị trí nhiều người như thế biết rõ, hắn liền không ra cái này tiền. Bất quá hắn cùng những đại thế lực kia vô thân vô cố, những đại thế lực kia chưa hẳn nguyện ý nói cho hắn. Bất quá hắn cũng không có khả năng đến Lưỡng Liệt Cốc tốn thời gian đi tìm cái kia Tạo Thần Tông, biết rõ cũng vô dụng. Chu Phàm không cam tâm, lại kỹ càng hỏi thăm, đối với Chu Phàm vấn đề, đen kịt bóng người có chút nói biết rõ, có chút nói không biết. Các ngươi liền biết những này sao? Chu Phàm không nói chuyện có thể hỏi về sau nói, hắn làm bộ bất mãn. Đen kịt bóng người nói, căn bản là những này. Chu Phàm không có hỏi nhiều, hắn vừa định đứng lên rời khỏi, đột nhiên trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, hắn hỏi, nếu như muốn cùng Tạo Thần Tông tiếp xúc, biện pháp nhanh nhất là cái gì? Cái này sao? Đen kịt bóng người trầm ngâm một chút nói, Tạo Thần Tông chỉ đối thiên tài có hứng thú, chỉ cần ngươi hoặc ngươi tìm thấy người thiên tài danh tiếng tàng ra, vậy coi như ngươi không đi cùng Tạo Thần Tông tiếp xúc, Tạo Thần Tông cũng sẽ cùng ngươi tiếp xúc. Chu Phàm khẽ gật đầu liền rời đi bí mật các. Chu Phàm sau khi đi, đen kịt bóng người y nguyên ngồi bất động, thân thể của hắn rất nhanh nhận vào trong bóng tối. Thông qua bí mật các truyền âm phương pháp cùng đồng bạn liên hệ nói, người này rất cổ quái, hắn biết rõ Tạo Thần Tông là một cái vượt tinh giới thế lực, nhưng đối Tạo Thần Tông biết lại rất nông cạn, ngươi có ý kiến gì không? Khí tức của hắn rất lạ lẫm, mấu chốt nhất là hắn tại sao muốn tra Tạo Thần Tông. Người bên kia nói, người ở phía trên để chúng ta trọng điểm chú ý Tạo Thần Tông, yêu cầu thu thập càng nhiều Tạo Thần Tông tin tức, nhưng lại không nói rõ tại sao phải làm như vậy, bất quá phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đây có lẽ là một cái cơ hội. Cơ hội gì? Đen kịt bóng người hỏi. Tạo Thần Tông không phải tốn lớn đại giới để chúng ta thay bọn hắn tìm kiếm thiên tài sao? Người bên kia cười nói, người này quan tâm như vậy Tạo Thần Tông sự tình, rõ ràng không phải Lưu Tinh Giới bản thổ thế lực lớn, chúng ta có thể đem tin tức này nói cho Tạo Thần Tông, liền nói người này khả năng là tuyệt thế thiên tài, để Tạo Thần Tông phát hiện người này, chúng ta trong bóng tối quan sát, nói không chừng có thể được đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Cái ý nghĩ này không sai, nhưng chúng ta người chưa hẳn có thể theo dõi được người kia. Đen kịt bóng người nói, nếu là theo dõi không lên, nói với Tạo Thần Tông cũng vô dụng. Cái này chỉ là vấn đề nhỏ. Người bên kia nói, loại sự tình này không cần chúng ta lo lắng, chúng ta chỉ cần nói cho Tạo Thần Tông. Hắn tại Tiền Tiếu Đảo, tại tìm kiếm thiên tài phương diện, Tạo Thần Tông so với chúng ta càng có biện pháp. Ngươi hoài nghi hắn là thiên tài, là bởi vì hắn nghe ngóng Tạo Thần Tông sự tình, nhưng bạn nhất hắn không phải. đen kịt bóng người lời nói vẫn chưa nói xong, người bên kia liền ngắt lời nói, không phải cũng không phải là, chúng ta liền nói lần này không chính xác không lấy tiền, chuẩn xác lại lấy tiền. Vậy theo ý ngươi nói, đen kịt bóng người nghĩ đến không ngại thử một lần. Chu Phàm thoát khỏi bí mật các người theo dõi về sau, hắn tại phồn hoa đường phố vừa đi vừa suy tư lên tạo thần tông sự tình. Tạo thần tông mục tiêu là tạo ra một cái thần đến cứu vớt thế giới, đến mức cái này thần chân chính là chuyện gì, bí mật các cũng không biết. Cái này cùng Vô Nôn muốn giết hắn có quan hệ gì? Cũng không phải nói đây nhất định cùng Vô Nôn muốn giết hắn liên quan đến, dù sao thuyền đã từng ám chỉ qua, cái này cùng đại ngụy thiên tử đều giống nhau là đầu thứ nhất manh mối. Nói không chừng muốn thuận manh mối tìm đi xuống, cuối cùng mới có thể biết rõ đáp án. Nhưng hắn cha tạo thần tông có thể biết cái gì? Đây bất quá là tạo thần tông một cái phân đàn, nói không chừng một phen dày bỏ, cái gì cũng tìm không được. Nếu như nói có thể để cho hắn cảm thấy để ý là tạo thần tông tuyên dương đại kiếp sắp tới, cái này thoạt nhìn là phù hợp hiện thực, nhưng tại sao muốn tạo ra một cái thần đến đây? Nói không chừng chờ cái này thần còn không có tạo ra đến, đại kiếp liền đi qua. Đại kiếp cũng không phải nhân lực có thể chống cự, có thể sống tạm xuống cũng không tệ. Cái này tạo thần, hình như cùng thuyền bồi dưỡng đăng thuyền giả có chút tương tự, hai cái này sẽ có hay không cái gì chung địa phương đây? Hẳn là đều là chống cự đại kiếp. Chu Phàm rất nhanh lắc đầu, điều đó không có khả năng, hắn không biết thuyền kế hoạch là lúc nào bắt đầu, những cái kia dẫn đạo giả ở trên thuyền đợi đến quá lâu, thường xuyên ngủ say cũng không biết thời gian. Nhưng tuyển kế hoạch đã duy trì liên tục ít nhất mấy ngàn năm thậm chí vạn năm đều không phải kỳ quái sự tình. Ở trong quá trình này, ngàn năm một lần đại kiếp cũng không biết vượt qua bao nhiêu lần. Lại nói, đại kiếp phạm vi có thể có bao nhiêu lớn? Hắn hiện tại biết đến là hạ chủ tinh giới vực đều bị liên quan đi vào, nhưng cũng không thể cái khác giới vực cũng xuất hiện đại kiếp à? Bất quá tạo thần tông là vượt tinh giới thế lực, đó có phải hay không cho thấy cái khác giới vực cũng xuất hiện đại kiếp? Vẫn là nói đại kiếp sắp tới tạo thần cứu vớt thế giới chỉ là tạo thần tông tại lưu tinh giới làm việc một lá cờ. Nhưng tạo thần tông danh tự trung quy không có sai, bọn hắn là có hay không muốn tạo thần còn không thể biết, nhưng trên danh nghĩa là như thế, nói không chừng tại cái khác tinh giới tạo thần dùng chính là cái khác khẩu hiệu. Chu Phàm càng nghĩ cảm thấy chuyện này liền càng phức tạp, cái khác giới vực có hay không có đại kiếp sự tình hắn nếm thử hỏi qua bí mật các, nhưng bí mật các kêu giá quá cao, cái khác giới vực khoảng cách quá xa xôi, tạm thời không ảnh hưởng tới hắn, hắn liền không có lại tìm hiểu việc này. Chương 1906. Tuyệt thế thiên tài chương 1906, tuyệt thế thiên tài trời đã tối, Chu Phàm coi như vội vã gấp rút lên đường, cũng sẽ không tại loại thời điểm này rời khỏi Tiền Tiếu đảo, mà là tính toán đợi qua hết đêm nay, ngày mai lại xuất phát. Hắn đã nghĩ kỹ trước tiên đem hư kim tinh mang về phiêu lưu chi địa, để Hoa Lưu Tông đem tinh giới truyền tống trận sửa chữa phục hồi, về sau lại lợi dụng truyền tống trận sửa chữa phục hồi khoảng thời gian này đi thử điều tra tạo thần tông sự tình. Đến mức ngụy trang thành tuyệt thế thiên tài. Không đúng, ta vốn chính là tuyệt thế thiên tài, đến gần tạo thần tông, thậm chí nội ứng tạo thần tông điều tra bí mật loại sự tình này vẫn là không muốn làm tốt. Tạo thần tông khẳng định có biện pháp khống chế những thiên tài kia, vạn nhất đi vào bị yêu cầu lập xuống đạo thể không được phản bội. Vậy ta đây không phải đem chính mình cho hố sao? Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn tiến vào một gian nhà trọ, Tiền Tiếu đảo võ giả tu sĩ rất nhiều, có chút dài kỳ chú đóng ở Tiền Tiếu đảo đương nhiên sẽ mua phòng ốc hoặc thuê phòng, đương nhiên cũng không thiếu chỉ là mới tới không lâu người mới, dạng này người mới thường thường lựa chọn ăn ở nhà trọ. Vì lẽ đó Tiền Tiếu đảo nhà trọ cũng không ít, hắn cũng không sợ tìm không thấy một nhà ăn ở nhà trọ bên trong tiếng người ồn ào, vừa nói vừa cười ăn uống người không phải số ít. Chu Phàm đi vào về sau, chịu đến tiểu nhị nhiệt liệt hoan nghênh. Có thể còn có phòng trọ. Chu Phàm hỏi trước chỗ ở. Nếu là không có hắn chỉ có thể đổi lại một cái nhà trọ. Có, bất quá thượng đẳng phòng ở liền không có, trung đẳng phòng ở còn có mấy gian, kỳ thật cái khác nhà trọ cũng giống vậy, thượng đẳng phòng ở đều là bị sớm bao xuống. Tiểu nhị túi đầu không lưng giải thích nói. Được rồi, lưu cho ta một gian trung đẳng liền có thể, chờ ta cơm nước xong xuôi, hy vọng các ngươi có thể quét dọn tốt gian phòng. Chu Phàm đánh gãy lời của tiểu nhị. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đồng ý, đem Chu Phàm đưa đến nơi hẻo lánh một tấm không có làm bàn ăn, lại hỏi thăm Chu Phàm muốn ăn thứ gì. Chu Phàm hỏi vài câu, liền điểm một chút Tiền Tiếu đảo đặc sắc đồ ăn. Tiểu nhị nhớ kỹ về sau, liền rất nhanh bận rộn đi. Chu Phàm dò xét một cái nhà trọ bên trong đại đa số là võ giả, nói chuyện lớn tiếng thô bỉ, nói đều là một chút tiến vào thì lưu đảo nhỏ sau chuyện hay việc lạ, đương nhiên trong đó khó tránh khỏi có khuyết đại chỗ. Chờ một lát, hắn điểm đồ ăn mới đưa tới, hắn chuyên tâm hưởng dụng, đồng thời còn nghĩ đến đợi chút nữa đến hỏi thăm một chút tiểu nhị nơi này có hay không có chất bị, tiểu quyển nếu là không ăn được chất bị, lại phải phiền chết hắn, hắn còn thiếu tiểu quyển không ít chất bị. Rất nhanh có cả người mặc màu vàng đất quần áo đại hán ngồi tại Chu Phàm đối diện. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn dò xét một cái đại hán kia, đại hán cũng đang nhìn chăm chú Chu Phàm. Tiểu nhị bước nhanh tới, ý cười đầy mặt đối đại hán nói, vị khách quan kia, bên kia còn có chỗ trống. Tiểu nhị có ý tứ là không cần góp bàn, nếu không phải là không có cách nào, nhà trọ bên trong khách nhân đều không muốn cùng những người khác góp bàn. Ta cùng vị tiểu huynh đệ này nhận biết. Đại hán ồm ồm nói. Chu Phàm không có nói không nhận biết, hắn đương nhiên là không biết đại hán. Tiểu nhị nhìn hướng Chu Phàm cười gật đầu, xem như thừa nhận. Cái kia khách quan muốn một chút cái gì? Tiểu nhị lại hỏi. Cần sẽ lại gọi ngươi. Áo vàng đại hán có vẻ hơi không kiên nhẫn. Tiểu nhị vội vàng lui ra, áo vàng đại hán nhìn chằm chằm Chu Phàm, Chu Phàm túi đầu vừa ăn đồ vật một bên hỏi, có chuyện gì sao? Áo vàng đại hán nhếch miệng cười nói, ăn xong bữa này, ngươi liền theo ta đi. Ta tại sao muốn đi theo ngươi? Chu Phàm chậm rãi ăn đồ vật. Theo ta đi, cam đoan ngươi tiền đồ giống như gấm. Áo vàng đại hán nói, ngươi có thể vượt qua thường nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt. Ngươi cho rằng ngươi nói dạng này không đầu không đuôi hai câu nói liền có người sẽ đi theo ngươi sao? Chu Phàm thở dài nói, coi như trên đời này kẻ ngu si rất nhiều, lừa đảo không đủ dùng, nhưng xin ngươi chuyên nghiệp một điểm. Áo vàng đại hán trầm mặc một chút nói, thôi được, chính là ngươi tiểu tử này thiên phú không tồi, nếu là người khác ta chắc chắn sẽ không giải thích. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta nhỏ tuổi? Chu Phàm ngắt lời nói, hay là chúng ta tuổi tác không kém là bao nhiêu? Áo vàng đại hán cười ha ha nói, ngươi giấu được những người khác, ngươi cho rằng ngươi giấu được ta sao? Ngươi chính là một cái 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên. Chu Phàm cầm lên một cái viên thị tan hết, hắn mặt lộ mỉm cười nói, lợi hại, ta hành tẩu giang hồ lâu như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấu ta ngụy trang người. Áo vàng đại hán lạnh mặt nói, ngươi thật tốt nghe ta nói. Tốt, ta nghe lấy. Chu Phàm gật đầu đồng ý, tiểu tử, ngươi gặp gỡ ta đi đại vận. Áo vàng đại hán nói, ta đến từ Tạo Thần Tông, tương lai đại kiếp sắp tới, vạn vật sẽ không còn tồn tại, mà chỉ có thần mới có thể cứu thế giới, mà chúng ta Tạo Thần Tông chính là muốn tạo thần, tạo thần cần chọn lựa rất nhiều thiên phú tuyệt diễm thiên tài tu luyện gia nhập chúng ta, một khi đi tới cuối cùng, hắn liền có thể trở thành thần, tại đại kiếp bên trong ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thế giới. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta minh bạch, ngươi là nhìn ta cốt cách kinh kỳ, nhất định là tu đạo kỳ tài, muốn đem cứu vớt thế giới trách nhiệm muốn giao cho ta, đúng không? Áo vàng đại hán ngơ ngác một chút, hắn luôn cảm giác Chu Phàm trong lời nói có chuyện, nhưng hắn lại cảm thấy là ảo giác, không nghĩ tới ngươi người này ra mặt như thế dày, có thể như thế nói, bất quá ngươi chỉ là một người trong đó, ngươi có thể hay không trở thành thần, kết quả còn không thể biết, ta chỉ có thể nói ngươi có hy vọng. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì tìm ngươi đi. Ngươi ăn no liền đi theo ta đi. Chu Phàm cười nhẹ nói, kỳ thật ta nghe qua Tạo Thần Tông thanh danh, nghe nói các ngươi vơ vét thiên tài ở giữa cạnh tranh rất tàn khốc, nếu là thua hạ chẳng rất thê thảm. Đây coi là cái gì? Áo vàng đại hán mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, thần hướng đi chính mình bảo tọa trên đường đi tất nhiên là bạch cốt trái đất, người thua đương nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Thế nhưng là dạng này. Chu Phàm thở dài nói, ta người này luôn luôn sợ chết, cái này thành thần cứu vớt thế giới sự tình vẫn là giao cho những người khác ca. Áo vàng đại hán cười lạnh nói, tham sống sợ chết làm sao thành? Nếu là người người đều tham sống sợ chết, thế giới này liền không có hy vọng, ngươi không muốn đi cũng muốn đi, tiểu tử, đường rượu mời không uống uống rượu phạt. Nếu như ta không đi sẽ như thế nào? Chu Phàm lại tại cúi đầu miệng lớn ăn đồ ăn. Ngươi không đi ta liền đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi mang đi. Áo vàng đại hán cây ngay không sợ chết đứng nói, đợi đến chúng ta địa phương, lại thay ngươi chưa khỏi chân, tiểu tử, ta gặp qua rất nhiều kiêu căng khó thuần tự cao tự đại thiên tài, cuối cùng bọn hắn đều tương đối thảm, hối hận không có ngoan ngoãn đi theo ta đi. Các ngươi những người này mặc dù là thiên tài, nhưng các ngươi tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Lại như thế nào sẽ là chúng ta những này tìm người sứ giả đối thủ? Ngoan ngoãn nghe lời, liền có thể khỏi bị thống khổ, chính ngươi tuyển đi. Chu Phàm dừng lại ăn đồ ăn, trên mặt hắn lộ ra phẫn nộ, sợ hãi, do dự các loại tâm tình rất phức tạp, hắn cuối cùng thở dài nói, theo lý mà nói ta là tuyệt thế thiên tài sự tình, chỉ có chút ít mấy người biết rõ, điệu thấp ta cũng không phải loại kia đầy đường tiên dương, ta là bạn năm không ra tu đạo thiên tài người. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là như thế nào biết rõ ta là tuyệt thế thiên tài? Chương 1907 Thiên phú của ta phá trần. Chương 1907, thiên phú của ta phá trần. Áo vàng đại hán nghe Chu Phàm nói nguyện ý cùng hắn đi, cái này có thể tiết kiệm hắn một phen công phu, đương nhiên hắn cũng biết Chu Phàm có thể sẽ không như thế ngoan ngoan phục tùng, hắn vẫn là cười giải thích nói, bí mật các nói cho chúng ta biết, tại Tiền Tiếu đảo khả năng có một cái tuyệt thế thiên tài, vùng này vốn chính là từ ta phụ trách, ta liền tìm được ngươi. Chu Phàm kinh ngạc nói, liền xem như bí mật các nói cho ngươi ta tại Tiền Tiếu đảo, nhưng ngươi là thông qua biện pháp gì tìm tới ta sao? Hắn không tin bí mật các người có thể theo dõi hắn. Áo vàng đại hán đảo mắt một chút tầm ý nhà trọ, kỳ thật hắn tại ngồi xuống thời khắc đó đã thi thuật pháp, hai người bọn họ nói chuyện sẽ không cho những người khác nghe được, Tạo Thần Tông hành vi xưa nay bí ẩn. Chứ không hắn lại như thế nào sẽ tại loại trường hợp này nói ra Tạo Thần Tông ba chữ. Áo vàng đại hán hơi gảy ngón tay, một đạo thanh sắc quang mang tản ra, hai người bọn họ vị trí liền cùng ngoại giới cắt đứt ra, đây là phòng ngừa có người thăm dò, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một cái tựa như bề ngoài đồng dạng mâm tròn, cái kia hoàng lưu ly bản mặt trên xuất hiện từng vết nứt, hoàng lưu ly bản mặt dưới là phức tạp tinh mỹ phù văn, nói cho ngươi cũng không sao. Ta là dựa vào cái này thiên phú bản tìm được ngươi. Cái này khí cụ liền có thể tìm được có thiên phú thiên tài. Chu Phàm khó hiểu nói, nếu là dạng này, các ngươi cần gì phải mượn nhờ bí mật các đến vơ vét thiên tài? Đương nhiên không có như thế đơn giản. Áo vàng đại hán đem mâm tròn đưa cho Chu Phàm nói, thiên phú bản từ chúng ta Tạo Thần Tông luyện khí đại sư tự tay chế tạo, tài liệu rất hiếm có, đồng thời còn có sử dụng số lần cùng phạm vi hạn chế, nếu không phải là xác nhận nơi nào đó tồn tại thiên tài cần tìm kiếm lúc, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Chu Phàm cầm lên mâm tròn quan sát tỉ mỉ, hắn mắt lộ ra ngạc nhiên. Hắn sớm không phải cái gì cũng đều không hiểu thái điều, thiên phú tại tu hành giới luôn luôn không có thống nhất lời giải thích, dù sao sinh linh thế nhưng là có rất lớn khác nhau, ví như có ít người trời sinh nguyên khí thân thiện, có ít người trời sinh liền thích hợp tu hành quỷ đạo công pháp, có ít người trời sinh thích hợp luyện thể. Cái này thường thường rất khó cân nhắc ai mạnh ai yếu, coi như thật muốn cân nhắc, cũng chỉ có thể từ sinh linh đi cân nhắc, Tạo Thần Tông thế mà có thể dựa vào cái này được đặt tên là thiên phú bản khí cụ để cân nhắc ai là thiên tài. Ta vẫn là không hiểu. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi biết cái này thiên phú bản cụ thể là nguyên lý gì? Có thể để các ngươi tìm được thích hợp thiên tài. Hắn không làm rõ cái này tiên phú bản nguyên lý, đương nhiên không cách nào yên tâm, bởi vì Tạo Thần Tông có thể tìm được hắn lần thứ nhất, liền có khả năng tìm được hắn lần thứ hai, coi như áo vàng đại hán nói cái này tiên phú bản có sử dụng số lần cùng phạm vi hạn chế, hắn ý nguyên có chút bận tâm. Áo vàng đại hán giải thích nói, kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, trừ ra thiên phú dị bẩm tu sĩ, chúng ta tạo thần tông phán đoán có hay không tuyệt thế thiên tài chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là tuổi tác càng nhỏ, cảnh giới càng cao, đây chính là thiên tài. Thiên phú bản có thể kiểm tra đo lường đến không đủ 300 tuổi tu sĩ, đồng thời tu sĩ cảnh giới càng cao, thiên phú bản phản ứng lại càng lớn, nó thay ta tìm được ngươi lúc, biểu hiện ngươi liền 20 tuổi đều không có, mà lại nó trực tiếp bạo liệt, nói rõ ngươi đột phá cực hạn của nó, đã tiến vào phân thần cảnh. Một cái không đến 20 tuổi phân thần cảnh tu sĩ. Áo vàng đại hán mặt lộ vẻ cùng nhiệt, cái này tại Tạo Thần Tông cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, ngươi không phải thiên tài ai là thiên tài? Chu Phàm minh bạch, nguyên lai là thông qua cảnh giới cùng tuổi tác đến phán định, phân thần cảnh nhất định phải mượn dùng phân thần cảnh công pháp chậm rãi ma luyện xuất du hậu kỳ nguyên thần, ít nhất cần 100 năm thời gian mới có thể phân thần, mặc dù hắn tại thời gian phòng nhỏ bị giảm đi 500 năm tuổi thọ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tuổi của hắn. Không có đầy 20 tuổi phân thần cảnh tu sĩ xác thực rất hiếm thấy, bất quá cái này thiên phú bản có giới hạn, bởi vì cảnh giới của hắn cũng không phải phân thần cảnh. Hiển nhiên là thiên phú bản có thể đo ra hạn mức cao nhất là phân thần cảnh, người này đem hắn coi như phân thần cảnh, bất quá cũng thế, ai có thể nghĩ ra được một cái không đến 20 tuổi tu sĩ tiến vào đạo thần cảnh. Chu Phàm nhíu mày nói, cái này không đúng lắm, nếu là không có hao phí 100 năm thời gian liền phân thần, cái kia tách ra ba cái nguyên thần liền 10 phần không đúng chắc, có thể nói về sau con đường tu luyện liền phế, điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng à. Dạng này phế thiên tài ngươi mang về có ích lợi gì? Chu Phàm ban đầu là thông qua cái kia gối hồng đằng phù nhập mộng mới hoàn thành nguyên thần ma luyện thuận lợi phân thần, muốn vòng qua 100 năm thời gian phân thần cũng không phải chuyện dễ dàng. Áo vàng đại hán cười hắc hắc nói, cái này ta đương nhiên biết rõ, nhưng Tạo Thần Tông có cái quy củ, chỉ nhìn tuổi tác cảnh giới, không hỏi quá trình, mang về liền xem như một cái phế thiên tài, nhiều nhất liền đào thải, nếu là không có đào thải, cái kia tìm kiếm thiên tài sứ giả liền lập công lớn, đến mức đào thải cũng không sẽ hỏi trách nhiệm chúng ta bực này sứ giả. Thật kỳ quái quy củ. Chu Phàm sắc mặt hờ hững đem thiên phú bản để lên bàn, hắn cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu nói, ta nếu là trở về với ngươi, Tạo Thần Tông sẽ như thế nào đối ta? Lấy ngươi thiên phú, Tạo Thần Tông lưu tinh giới phân bộ sẽ đem ngươi cấp bậc nâng lên bản tinh giới tối cao, cùng mặt khác hai cái tu sĩ tranh cử Tạo Thần Tông thần tử vị trí, một khi từ đó thắng được, vậy ngươi chính là chúng ta cái này một tinh giới thần tử, đạt được đại lượng ban thưởng, có thể tiến về chủ tinh giới tham gia chủ tinh giới vực thần tử tranh đấu. Chỉ cần ngươi có thể từng bước một đi tới cuối cùng, đó chính là chân chính thần. Áo vàng đại hán nói. Cái kia đến tuột cùng có bao nhiêu bước? Chu Phàm hỏi. Ta đây cũng không biết. Áo vàng đại hán lắc đầu nói. Nếu như tuyển ra lưu tinh giới thần tử, lưu tinh giới Tạo Thần Tông chẳng phải là không có ý nghĩa? Chu Phàm nhíu mày nói. Áo vàng đại hán cười nói, đương nhiên sẽ không không có ý nghĩa, chúng ta sẽ không ngừng sàng chọn đủ loại thiên tài, để bọn hắn thông qua so tài đến tiếp tục chọn lựa thần tử đưa ra ngoài, cái này gần ngàn năm qua, chúng ta đã đưa ra 5 cái thần tử, nếu như ngươi thành công, đó chính là cái thứ 6. Thì ra là thế. Chu Phàm thay mình châm chén rượu, ngươi thật tin tưởng Tạo Thần Tông cái gọi là Tạo Thần cứu vớt thế giới sao? Vẫn là nói các ngươi cái này Tạo Thần kế hoạch có âm mưu gì? Chu Phàm hỏi đến như thế trực tiếp, áo vàng đại hán cũng không có tức giận, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, ta cũng không biết, trong tổ chức một mực dạng này tên Dương, cũng một mực tại không tiếc chi phí để chúng ta tìm kiếm thiên tài, nếu muốn biết kế hoạch thực chất có phải hay không như thế, sợ rằng chỉ có Trương đặc sứ mới có thể biết rõ. Trương đặc sứ là ai? Chu Phàm hỏi. Tạo Thần Tông tại Lưu Tinh giới tất cả đều thuộc về Trương đặc sứ quản lý, chúng ta nghe hắn mệnh lệnh làm việc, ta nghe nói một số người nói Trương đặc sứ là theo phía trên phái xuống, thế nhưng không phải ta liền không biết, ta gia nhập Lưu Tinh giới Tạo Thần Tông lúc, Lưu Tinh giới Tạo Thần Tông Trương đặc sứ liền tại. Áo vàng đại hán nói, ta liền biết hắn nhiều chuyện như vậy. Hắn là thực lực gì tu sĩ ngươi cũng không biết sao? Chu Phàm uống một chén rượu chậm rãi nói, ta không biết. Áo vàng đại hán nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trương đặc sứ xuất thủ, nhưng một chút gia nhập Tạo Thần Tông tương đối lâu người nói, liền xem như thiên tượng cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là Trương đặc sứ đối thủ. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, ngươi xác nhận bọn hắn nói là thật sao? Không cách nào xác nhận. Áo vàng đại hán lắc đầu nói, các ngươi thật đúng là thú vị. Chu Phàm cười nói, các ngươi vì cái gì gia nhập Tạo Thần Tông? Còn có ngươi cùng ta nói lâu như vậy, hình như cũng không có chạm đến cái gì lợi thể. Tạo Thần Tông ban thưởng rất phong phú, chỉ cần đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ, tông môn xưa nay sẽ không ước thúc hành động của chúng ta, cũng sẽ không quản chúng ta đi làm cái gì sự tình, đến mức lợi thể. Áo vàng đại hán dừng lại một chút nói, cái kia cũng không cần thiết, bởi vì chúng ta cái gì cũng không biết. Chương 1908, trả giá cao. Chương 1908, trả giá cao. Cái gì cũng không biết, đương nhiên liền không có lập thể cần thiết. Trên thực tế cũng thế, áo vàng đại hán theo Chu Phàm nói nhiều như thế, nhưng cũng không có nói ra cái gì quá hạch tâm sự tình, cái này Tạo Thần Tông hình như không có quá nhiều bí mật. Chu Phàm tùy ý ăn, hắn không nói gì, áo vàng đại hán cũng không nói gì, áo vàng đại hán đã sớm không có vừa tới cái kia cỗ phách lối kiêu ngạo. Các ngươi Tạo Thần Tông tại Lưỡng Liệt Cốc, liền không có cái gì đặc thủ tiến vào biện pháp sao? Chu Phàm lại hỏi. Cầm lệnh bài liền có thể tiến vào. Áo vàng đại hán lấy ra một mặt lệnh bài đưa cho Chu Phàm quan sát, nhưng bên trong có rất nhiều kiểm tra trận pháp, ngoại nhân tiến vào một khi bị tra ra, muốn lại trốn ra được liền khó, Trương đặc sứ cũng ở đó. Chu Phàm không có tiếp lệnh bài, bởi vì lệnh bài này khả năng khắc họa đặc thủ truy tung phù văn lại hoặc là thôi diễn thuật pháp, nếu là hắn cầm lệnh bài, rất có thể sẽ bị Tạo Thần Tông người đi tìm đến. Áo vàng đại hán rất nhanh thu hồi lệnh bài. Các ngươi Tạo Thần Tông tại Lưu Tinh giới trừ tìm kiếm thiên tài, liền không có những nhiệm vụ khác sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi. Áo vàng đại hán cau mày nói, không biết ngươi nói là phương diện nào nhiệm vụ? Tất cả nhiệm vụ. Chu Phàm nói, tìm kiếm thiên tài là chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, bình thường cũng không có cái gì đặc thù nhiệm vụ. Áo vàng đại hán nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút nói, bởi vì ngàn năm đại kiếp sắp tới, tông môn gần nhất dặn dò chúng ta tất cả sứ giả lưu ý lưu tinh giới tình huống, một khi phát hiện đại kiếp dấu hiệu xuất hiện liền lập tức bẩm báo, bất quá đây không tính quá đặc thù nhiệm vụ. Chu Phạm như có điều suy nghĩ, tạo thần tông Tuyên Dương muốn tạo thần cứu vớt thế giới, cái kia chú ý đại kiếp sự tình hình như cũng không kỳ quái, đáng nhắc tới chính là lưu tinh giới hiện tại còn rất bình tĩnh, liền đại kiếp dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện. Bất quá lưu tinh giới cũng sẽ gặp phải ngàn năm một lần đại kiếp, đây cũng không phải là cái gì bí mật, liền xem như Chu Phạm cái này kẻ ngoại lai cũng tìm hiểu đến tin tức này. Cái kia Trương đặc sứ có hay không để các người chuyên môn điều tra liên quan tới không thể biết cấp quái dị sự tình? Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc hỏi, hắn lúc đầu muốn tra chính là vô ngôn những này không thể biết cấp quái dị vì cái gì muốn giết hắn, cái này cũng khả năng là tạo thần tông cùng hắn có thể nhắc lên liên hệ địa phương. Không thể biết cấp quái dị nhiệm vụ. Áo vàng đại hán nghiêm túc suy tư nói, không có. Ta cho tới bây giờ không có tiếp nhận nhiệm vụ như vậy, cũng chưa từng nghe qua tổ chức bên trong có những người khác tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Chu Phạm lông mày vận thành một đoạn, vậy hắn liền có chút không rõ, bất quá người này nghe nói đến truyền ngôn nếu là thật, cái kia Trương đặc sứ thực lực thâm bất khả trắc, không có tuyệt đối nắm chắc phía trước tốt nhất đừng đi treo chọc hắn. Hắn lại hỏi áo vàng đại hán một chút liên quan tới tạo thần tông vấn đề, nhưng không cách nào được đến quá nhiều tin tức hữu dụng về sau, hắn cầm lên chén rượu trên bàn uống một hớp rượu cười nói, ngươi có thể đi. Áo vàng đại hán triệt hồi chính mình chô thi thuật pháp, hướng Chu Phạm khẽ gật đầu, đứng lên rời khỏi nhà trọ. Chu Phạm tại áo vàng đại hán đi một lúc sau, hắn gọi tiểu nhị, giao phó tiểu nhị nói hắn muốn đi ra ngoài dạo chơi đợi lát nữa trở về. Tiểu nhị đương nhiên sẽ không có ý kiến, dù sao khách nhân thế nhưng là trước đó nộp tiền thế chấp, hắn nói cho Chu Phạm phòng trọ đã xử lý tốt, trở về liền có thể vào ở. Chu Phạm rời khỏi nhà trọ, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất trên đường phố. Đủ loại tin tức hướng bí mật các hội tụ đến, nhưng những này tin tức tán loạn vô tự, cần thời gian chỉnh lý. Mà trước kia Chu Phạm thấy qua áo vàng đại hán đã tiến vào bí mật các, ngồi tại U Lam ghế bên trên. Áo vàng đại hán đối diện U Lam cái ghế có một cái đen kịt bóng người hiện lên. Áo vàng đại hán đem một tấm lưu kim cắt hối đoái phiếu đặt ở trên mặt bàn, đen kịt bóng người chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua lưu kim cắt hối đoái phiếu hỏi, khách nhân có chuyện gì? Ngươi biết ta là ai sao? Áo vàng đại hán trầm giọng hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Đen kịt bóng người nói, khách nhân muốn ta trả người sao? Đây chính là rất cần tiền. Ngươi cần gì phải ra vẻ không biết? Áo vàng đại hán cười lạnh nói, ta là tạo thần tông sứ giả. Vậy ngươi đến chúng ta bí mật các có chuyện gì? Đen kịt bóng người hỏi. Các ngươi cho ta tin tức không chính xác. Áo vàng đại hán chậm rãi nói. Không chính xác liền không chính xác, chúng ta không phải trước đó nói qua cho ngươi, tin tức chưa hẳn cam đoan chính xác. Đen kịt bóng người bình tĩnh nói, không chính xác chúng ta liền không lấy tiền, đây không phải rất công bằng sự tình sao? Cũng không công bằng, bởi vì sai vô cùng. Áo vàng đại hán lạnh giọng nói, thân thể của hắn bay ra như một vòng mặt trời chói chang thuần dương nguyên thần, chúng ta thủ lĩnh nói muốn cho các ngươi bí mật các một bài học. Thuần dương nguyên thần chiếu sáng gian phòng, cường đại chân nguyên tại phòng ở bên trong bộ phát ra. Âm ầm tiếng nổ theo bí mật các bên trong truyền ra. Bí mật các so trong tưởng tượng còn phải vững chắc, cũng không có vì vậy mà sụp đổ. Người xung quanh nghe được tiếng nổ ngay lập tức liền rời xa nơi này, cái này tiếng nổ còn truyền khắp cả tòa tiền tiếu đảo. Xa xa võ giả tu sĩ mặt lộ kinh hãi, có hướng bên này chạy tới, có thì là rời xa nơi này, thậm chí chuẩn bị tùy thời rời xa tiền tiếu đảo. Chu Phạm nổi giữa không trung, hắn thi triển huyễn thuật che đậy bóng dáng, không ai có thể nhìn thấy hắn, hắn hờ hững nhìn xem bí mật các. Bí mật các không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng nổ, hiển nhiên áo vàng đại hán cùng bí mật các cái kia đen kịt bóng người tại mãnh liệt giao chiến. Áo vàng đại hán đã sớm bị hắn huyễn thuật khống chế, mà bí mật các dám đem hắn tin tức nói cho tạo thần tông, đương nhiên phải bỏ ra đại giới. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại bốn phía, phần lớn là tu sĩ, bọn hắn cũng biết bí mật các là một cái thần bí thế lực cường đại, nhưng bọn hắn không biết là ai như thế dũng cảm, lại dám giết tới bí mật các đến. Không người nào dám xông vào bí mật các bên trong, chỉ là ở một bên quan sát, bọn hắn từ cái kia chiến đấu thỉnh thoảng tiêu tán đi ra chân nguyên liền minh bạch, đây nhất định là vô cùng mạnh mẽ tu sĩ tại chiến đấu, coi như muốn tham dự chiến đấu, ở đây cũng không có mấy cái tu sĩ đủ tư cách tham dự. Chiến đấu thanh âm trọn vẹn duy trì liên tục một hồi, mọi người mới trông thấy một cái áo vàng đại hán phá tan cấm chế bay ra, hắn cả người là tổn thương, miệng mũi ở giữa đều là máu. Bí mật các bên trong rất mau cùng lại xuất hiện một cái đen kịt bóng người, cái kia đen kịt bóng người hướng áo vàng đại hán đánh giết mà đi. Cả hai trên đường phố chém giết, không có bí mật các cấm chế ngăn cản, khổng lồ chân nguyên từng đợt bộc phát, đường phố phong ốc từng dàn sụp đổ đi xuống, vây xem các võ giả tu sĩ vội vàng thoát đi. Hai bên nguyên thần xuất khiếu sau cái kia nóng bức nhiệt độ cao cùng uy áp mạnh mẽ, khiến cho không ít người có kiến thức minh bạch, đây là hai cái thuần dương cảnh tu sĩ tại chém giết. Áo vàng đại hán thực lực không bằng bí mật các cái kia đen kịt bóng người, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hắn thuần dương nguyên thần cũng đang sụp đổ, nhưng hắn lại tử chiến không lui, giận dữ hét: các ngươi bí mật các dám âm chúng ta tạo thần tông, từ hôm nay trở đi, có các ngươi bí mật các liền không có chúng ta tạo thần tông. Thật sự cho rằng chúng ta bí mật các sợ các ngươi tạo thần tông hay sao? Đen kịt bóng người cười lạnh nói: chúng ta bí mật các ai cũng không sợ, dám khiêu khích chúng ta bí mật các người chết, trước hết theo ngươi bắt đầu. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Áo vàng đại hán nổi giận một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra hừng hực mà khổng lồ quang mang, đem đen kịt bóng người cuốn vào. Tất cả đều bình tĩnh lại lúc, trên đất xuất hiện một cái bạo tạc tạo thành to lớn hố đá, mà áo vàng đại hán, đen kịt bóng người đều song song biến mất. Chương 1909. Hai thế lực lớn chương 1909, hai thế lực lớn to lớn bạo tạc khiến cho cả tòa tiền tiếu đảo đều bị chiếu sáng, liền xem như xa xa võ giả tu sĩ đều có thể thấy rất rõ ràng, là bên kia bộc phát chiến đấu cảm thấy kinh hãi không thôi. mà chỗ gần chạy tới quan chiến võ giả tu sĩ trừ một phần nhỏ bị cuốn đi vào, còn lại đều không có cái gì trở ngại, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn người đâu? Có một cái tu sĩ thấp giọng hỏi. Đều chết rồi. Đồng bạn của hắn một mặt rung động nói, ngươi chưa thấy qua sao? Cái kia thuần dương cảnh tu sĩ tự bạo nguyên thần, đem cái kia bí mật các thuần dương cảnh tu sĩ đều nổ chết. Đây chính là nguyên thần tự bạo sao? Người này là lai lịch gì? Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Hắn rõ ràng còn có cơ hội chạy trốn, vì cái gì lựa chọn tự bạo nguyên thần? Chẳng lẽ chính là vì giết bí mật các tu sĩ này sao? Có người dùng mình một cái, tu sĩ luôn luôn thiết mệnh, đặc biệt là muốn tu luyện đến thuần dương cảnh, đây chính là chuyện rất khó. Nếu không phải là thật đến 10 phần tuyệt vọng thời điểm, sợ rằng cũng sẽ không lựa chọn nguyên thần tự bạo. Hắn nói hắn tới từ Tạo Thần Tông, các ngươi ai nghe qua Tạo Thần Tông? Ta hình như ở nơi nào nghe qua, quên đi, nhưng dám cùng bí mật các đối nghịch, chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Đủ loại tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đại bộ phận người sợ bị liên quan đi vào, cấp tốc quay người rời khỏi nơi này, còn có một phần nhỏ gan lớn hạng người, thế mà hướng bí mật các phóng đi, thử nhìn có thể hay không bứt lên một bút. Chu Phàm rất nhanh liền bay khỏi nơi này, hắn rơi trên mặt đất, lại thay đổi hình tượng, mặt khác tìm một gian mới nhà trọ ở lại. Áo vàng đại hán sẽ như thế quyết tuyệt tự bạo nguyên thần, đương nhiên là nguyên nhân bởi vì hắn, trong nội tâm hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình, dù sao áo vàng đại hán thế nhưng là muốn buộc hắn gia nhập Tạo Thần Tông, loại này là không để ý sinh tử của hắn, hắn dự định đứng ngoài quan sát, không định lại nhúng tay việc này. Đen kịt bóng người cùng áo vàng đại hán chém giết địa phương từ lâu không thấy có bất kỳ người tại, chỉ có đổ sụp đường phố phế tích, bạo tạc tạo thành to lớn hố đá nói rõ chiến đấu mới vừa rồi đến cỡ nào thảm liệt. Trong bóng tối có một bóng người hiện ra đến, hắn đứng tại hố đá phía trên, cầm trong tay một cái nắm đấm lớn lưu ly châu, trong hạt châu có một viên phù văn màu vàng. Hắn buông hai tay ra, nắm đấm lớn lưu ly châu liền hiện lên ở trước người hắn, có bức họa theo lưu ly châu bên trong bắn ra, là đen kịt bóng người cùng áo vàng đại hán tại chém giết. Hắn yên lặng nhìn xem, cho đến cái kia to lớn bạo tạc hào quang theo áo vàng đại hán trên thân chạy ra, hình tượng này mới im bặt mà dừng. Hắn quay người lại nhìn lại, trong bóng tối đứng một đám người đều là cúi đầu. Nói cho ta nghe một chút, xa trước khi chết làm sự tình. Thanh âm của hắn mang theo một tia giết lạnh. Xa chính là cái kia chết đi bí mật các tu sĩ, đây là danh hiệu của hắn, mỗi một cái chủ trì bí mật các tu sĩ đều là bí mật các tốn không ít tâm huyết bồi dưỡng được đến. Trong bóng tối đứng đám người kia là tiền tiếu đảo bí mật các bồi dưỡng bên ngoài trình thám, rất nhanh liền có trình thám nói, kỳ thật một chuyện cuối cùng chính là đem tiền tiếu đảo khả năng có tuyệt thế thiên tài tin tức nói cho Tạo Thần Tông, mà sau đó phát sinh sự tình để tất cả trình thám đều cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn đến nay nhớ tới còn cảm thấy mờ mịt. Cũng bởi vì tin tức không chính xác, bọn hắn Tạo Thần Tông liền dám giết đến chúng ta bí mật các. Hắn lạnh mặt nói, này làm sao nói thông được? Có thể người kia thật là Tạo Thần Tông tu sĩ, hắn cũng là dạng này nói. Có người nhịn không được mở miệng nói, cái này không thích hợp, trừ phi Tạo Thần Tông tu sĩ này là tiên điên. Hắn trầm giọng hỏi, cái kia bị Tạo Thần Tông tu sĩ tìm được thiên tài ở đâu? Mất tích, không tiếc đại giới đều muốn đem hắn tìm ra. Hắn đem Lưu Ly Châu thu vào lạnh giọng nói, hắn hoài nghi vị thiên tài kia có vấn đề, nhưng có vấn đề gì hắn còn nói không rõ ràng, dù sao đây chính là thuần dương cảnh tu sĩ, có thể sử dụng cái gì thủ đoạn tới khiến cho một cái thuần dương cảnh tu sĩ nguyên thần tự bạo. Tóm lại cái kia cái gọi là thiên tài khẳng định có vấn đề. Nếu không tất cả những thứ này sự tình đều rất khó giải thích được rõ ràng. Đám tham tử trầm mặc không tiếng động, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối thở dài, xa thế nhưng là hắn coi trọng nhất thuộc hạ, tương lai rất có thể tiếp nhận vị trí của hắn, không nghĩ tới sẽ bị một người điên giết chết. Hắn tiến vào bí mật các bên trong, hắn vỗ tay phát ra tiếng, bí mật các xuất hiện mới cửa đóng lại, bí mật các bên trong nhìn như cái gì cũng không có, những cái kia vừa rồi nỗ lực cướp bóc bí mật các người đều là tay không mà về. U Lam hào quang trong phòng lại lần nữa hiện lên, hắn ngồi tại U Lam ghế bên trên, nhíu mày. Tại xác nhận sự tình giải quyết phía trước, hắn sẽ ở lại tiền tiếu đảo. Một khi phát hiện cái kia khả nghi thiên tài, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ bắt được vị thiên tài kia. Lúc này một đoàn u lam hào quang bay tới hắn trước mặt, hắn gương mặt nghiêm một chút nói: các lão, là ta. Sự tình đã điều tra rõ chưa? U lam hào quang bên trong truyền ra một cái giản mua thanh âm nam tử. Còn không có, việc này quá kỳ quái, Tạo Thần Tông tu sĩ kia giống như bị điên. Hắn vội vàng lắc đầu nói: trước mắt duy nhất có thể nghi người là cái kia biến mất thiên tài. Vừa mới Tạo Thần Tông tìm được chúng ta trong đó một chỗ bí mật gác, nói để chúng ta cho bọn hắn một cái công đạo. Thanh âm giản mùa chậm rãi nói, hắn trầm mặc một chút nói, cái kia không biết các lao chuẩn bị làm thế nào. Lưu tinh giới bí mật các đều là các lao đến xử lý, các chủ tại địa phương vô cùng xa xôi, chỉ có bọn hắn những người này mơ hồ biết rõ. Hình như gần nhất các chủ có một lần lợi dụng phân thân hàng lâm tại man tinh giới, đến mức hàng lâm tại man tinh giới làm cái gì, bọn hắn liền không biết được. Còn có thể làm thế nào? Thanh âm giản mùa cười ha ha nói, vô luận sự tình là thế nào phát sinh, thế nhưng bọn hắn Tạo Thần Tông khiêu khích trước chúng ta bí mật các, hại chết chúng ta lưu tinh giới bí mật các một cái thành viên trọng yếu. Ta còn dự định để bọn hắn cho chúng ta bí mật các một cái công đạo, không nghĩ tới bọn hắn ngược lại trước tìm tới. Chuẩn bị chiến đấu a? Phải. Hắn nghiêm nghị đồng ý xuống. Bí mật các từ lâu biết rõ Tạo Thần Tông giống như bọn hắn, đều là vượt tinh giới tổ chức, bí mật các những năm này một mực đang nghị pháp điều tra Tạo Thần Tông bí mật, hai bên lúc đầu vụng trộm liền có xung đột, hợp tác chỉ là mặt ngoài. Bí mật các không có khả năng tại bị quang minh chính đại khiêu khích về sau, còn có thể nhịn xuống đi, nếu là thật nhịn xuống đi, đồng thời hướng Tạo Thần Tông khuất phục, một khi việc này truyền ra, bí mật các qua nhiều năm như vậy thành lập cường đại hình tượng sẽ ầm vang sụp đổ. Đây là bí mật các không thể chịu đựng sự tình, bí mật các mặt ngoài cho tới bây giờ không tham dự thế tục sự tình, đứng ngoài cuộc, bọn hắn đương nhiên cũng có đứng ngoài cuộc lực lượng. Coi như Tạo Thần Tông là vượt tinh giới tổ chức, bí mật các sẽ không có nửa điểm sợ hãi, đối phương đều ức hiếp tới cửa thái độ cứng rắn, bọn hắn cũng chỉ có thể phản kích. Các lão hội như thế ứng đối, đang tại hắn dự liệu bên trong, không chỉ là vì chiến đấu xả giận. Các lão còn nói, các chủ đối Tạo Thần Tông cảm thấy rất hứng thú, lần này cùng Tạo Thần Tông chiến đấu, cũng là để lộ Tạo Thần Tông cái kia khăn che mặt bí ẩn một cái cơ hội tốt. Chiến đấu cũng là thăm dò bí mật một loại thủ đoạn. Hắn nao nao, rất nhanh trở nên vừa khẩn trương lại hưng phấn lên, các lão lời này cho thấy cùng Tạo Thần Tông chiến đấu khả năng không bị hạn chế lưu tinh giới, sẽ còn phát sinh ở cái khác tinh giới. Chương 1910. Ước đấu chương 1910, ước đấu Chu Phàm cũng không nghĩ tới hắn cử động lần này sẽ trở thành hai thế lực lớn giao chiến ngoài nổ, đương nhiên coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý, 10 ngày sau, hắn trở lại Phiêu Lưu Thành. Hoa Lưu Tông sảnh tiếp khách bên trong, Độc Hưu Viễn một mặt không cách nào tin nhìn xem Chu Phàm, Lý đạo hữu ngươi nói ngươi tìm được hư kim tinh. Phiêu Lưu Thành ba tông chín phái thế nhưng là tốn nhiều thời gian như vậy đều không thể tìm được hư kim tinh, cái này gọi Lý Bất Phàm tu sĩ nói hắn tìm được. Chu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn buông một cái túi trữ vật, một luồng hắc sắc quang mang bay ra, rơi vào trong tay hắn, hóa thành lục lăng hình dáng đen kịt tinh thạch. Độc Hưu Viễn bình tĩnh nhìn xem đen kịt tinh thạch, hắn vui vẻ nói, quả nhiên là hư kim tinh. Hắn đưa tay liền muốn cầm, nhưng Chu Phàm rút tay trở về, không có đem hư kim tinh cho Độc Hưu Viễn ý tứ. Độc Hưu Viễn cười ngượng ngùng một tiếng rút tay về nói, Lý đạo hưu tìm được hư kim tinh, chỉ cần giao cho chúng ta Hoa Lưu Tông, rất nhanh liền có thể sửa chữa phục hồi tốt tinh giới truyền thống trận, đến lúc đó Lý đạo hưu liền có thể đến Man tinh giới đi. Nói là nói như thế, Chu Phàm bình tĩnh nói, nhưng đây chính là các ngươi tinh giới truyền thống trận, không phải ta, ta mặc dù muốn đến Man tinh giới đi, nhưng còn không có nhất định phải đi mức độ. Ngươi không muốn đi sẽ tiêu thời gian thay chúng ta tìm kiếm hư kim tinh. Độc Hưu Viễn trong lòng oán thầm một câu, trên mặt hắn mang theo ý cười nói, cái kia không biết Lý đạo hưu muốn như thế nào đây. Ta hoặc người của ta sau đó khả năng sẽ còn mượn dùng Phiêu Lưu Thành tinh giới truyền tống trận. Chu Phàm chậm rãi nói, cái này viên hư kim tinh cho các ngươi liền muốn đưa ta 10 lần miễn phí truyền tống cơ hội. Hắn cũng không có nghĩa vụ miễn phí giúp Phiêu Lưu Thành siêu tập hư kim tinh, dù sao cũng phải kiếm một chút chỗ tốt. Độc Hưu Viễn trầm ngâm, một lần tinh giới truyền tống trận phí tổn cũng không thấp, Chu Phàm còn phải 10 lần, cái này phí tổn riêng là suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy đau lòng, cái này ra giá cùng hư kim tinh giá trị cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng hư kim tinh có tiền mà không mua được, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là tìm kiếm. Lại nói đại kiếp sắp tới, đến lúc đó nếu là lưu tinh giới đại kiếp rất lợi hại, liền cao cấp nhất tu sĩ cũng đỡ không nổi, cái kia thông qua tinh giới truyền tống trận đến Man tinh giới đi, chính là một con đường lùi. Đây cũng là bọn hắn nóng lòng sửa xong tinh giới truyền tống trận một cái trọng yếu nguyên nhân. Bất quá cứ như vậy miễn phí 10 lần truyền tống, trong nội tâm hắn từ đầu đến cuối có chút không cam tâm, hắn nghĩ như vậy bỗng nhiên có cái chủ ý, hắn cười nói, Lý đạo hữu, việc này quá trọng đại, ta muốn cùng chúng ta tông chủ thương lượng một chút. Có thể. Chu Phàm cầm lên cái chén, nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói, cái kia xin lỗi không tiếp được. Độc Hưu Viễn rất nhanh đứng lên rời đi. Độc Hưu Viễn rời khỏi về sau, Chu Phàm liền thi triển huyễn thuật, hắn lưu lại một cái huyễn thuật phân thân ngồi ở chỗ đó, mà bản thể đã đi ra đại sảnh, đứng ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ lấy. Tâm phòng bị người không thể không, hư kim tinh giá trị không thấp, sớm chuẩn bị trùng quy không có sai. Vạn nhất Hoa Lưu Tông lên ác ý, hắn sẽ để cho Hoa Lưu Tông hối hận. Chu Phàm kiên nhẫn chờ một hồi, Độc Hưu Viễn mang theo một thanh niên nam tử đi vào đại sảnh. Lý đạo hữu, đây là chúng ta Lưu Tông chủ. Độc Hưu Viễn mở miệng cười giới thiệu. Hoa Lưu Tông chỉ có một cái Lưu Tông chủ, người này chính là Lưu Bắc Hải, mệnh danh ba tông chín phái mạnh nhất tu sĩ. Lưu Bắc Hải thoạt nhìn giống như người vật vô hại nhà bên Nam Hải, hắn hướng Chu Phàm huyễn thuật phân thân cười nói, ngươi tốt. Chu Phàm để chính mình phân thân khách khí chào hỏi. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Độc Hưu Viễn nói, Lý đạo hưu muốn dùng hư kim tinh đổi 10 lần tinh giới truyền tống trận yêu cầu, chúng ta đã thương lượng qua, đây không phải không thể, bất quá chúng ta có một cái yêu cầu, đó chính là Lý đạo hưu nhất định phải tại luận bàn bên trong đánh thắng chúng ta tông chủ. Bằng không chúng ta không tốt cùng cái khác hai tông chín phái bàn giao, cái này tinh giới truyền tống trận không chỉ riêng thuộc về chúng ta Hoa Lưu Tông. Lời này nghe Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại. Bất quá coi như Lý đạo hữu thắng không được chúng ta tông chủ, chúng ta cũng nguyện ý để Lý đạo hữu miễn phí mượn dùng một lần chúng ta tinh giới truyền tống trận. Độc Hưu Viễn nói tiếp, đương nhiên nếu là Lý đạo hữu cảm thấy yêu cầu của chúng ta không hợp lý, cái kia cũng có thể mang theo hư kim tinh trực tiếp rời khỏi, chúng ta Hoa Lưu Tông không nói những cái khác, tín dự vẫn phải có, tuyệt sẽ không có người ác ý ngăn cản Lý đạo hữu. Chu Phàm xem như nghe rõ, Hoa Lưu Tông ý tứ rất ngay thẳng. Muốn 10 lần miễn phí truyền tống cơ hội, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Nếu là không có thực lực này, đương nhiên không có tư cách này, đến lúc đó có thể để ngươi miễn phí dùng một lần cũng không tệ. Không hợp lý. Chu Phàm liếc qua Độc Hưu Viễn, ta có thể tiếp nhận các ngươi luận bàn yêu cầu, nhưng tinh giới truyền tống trận miễn phí số lần muốn tăng lên đến 20 lần. Các ngươi không phải muốn thăm dò thực lực của ta sao? Vậy thì phải nỗ lực giá cao hơn. Độc Hưu Viễn sắc mặt biến hóa, Thư Kim Tinh cũng không giá trị 20 lần tinh giới truyền tống trận, mà lại đối phương dám ứng chiến, thực lực khẳng định rất mạnh, hắn nhìn hướng Lưu Bắc Hải. Việc này có thể quyết định chỉ có Lưu Bắc Hải. Lưu Bắc Hải hai mắt sáng lên, hắn nghiêm túc đánh giá Chu Phàm, trong mắt để lộ ra khó mà che giấu chiến ý nói, rất tốt, ta đáp ứng. Giống như bọn hắn bực này tu sĩ luật bản, đương nhiên không cách nào tại Phiêu Lưu Thành bên trong, bọn hắn rất nhanh liền thông qua Phiêu Lưu Thành chuyển tống trận, đến hoang dã bên ngoài. Không chỉ là Chu Phàm cùng Lưu Bắc Hải hai người, nghe nói Lưu Bắc Hải muốn cùng ngoại lai tu sĩ luật bản, ba tông chín phái đứng đầu tu sĩ không ngừng lợi dụng chuyển tống trận, xuất hiện tại hoang dã bên ngoài, bọn hắn đều rất hưng phấn. Lưu Bắc Hải với tư cách ba tông chín phái không thể tranh cãi đệ nhất nhân, thực lực thâm bất khả chắc, có thể nhìn Lưu Bắc Hải tự mình cơ hội xuất thủ thế nhưng là rất ít. Đây cũng là Độc Hưu Viễn vì sao lại hướng Chu Phạm đưa ra cái này luận bàn yêu cầu nguyên nhân, bởi vì hắn không cho rằng nhà mình tông chủ sẽ thua, nhưng bây giờ trong nội tâm hắn ngược lại có chút không dám khẳng định. Chu Phạm cùng Lưu Bắc Hải hai người nổi đồng bền giữa không trung, không để ý đến những cái kia đứng ngoài quan sát các tu sĩ. Lý Đạo Hưu, ngươi cũng đã biết ta đã tiến vào thiên tượng cảnh. Lưu Bắc Hải chậm rãi nói, ngươi nếu là không có tiến vào thiên tượng cảnh. Chu Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể của hắn có đen kịt hào quang tản ra, đen kịt đạo phủ ngưng tụ mà thành. Lưu Bắc Hải thậm chí không hề động, mặc cho Chu Phạm đạo phủ đem hắn bao phủ ở bên trong, thân thể của hắn tản mát ra kim sắc quang mang, có cắt vàng ngưng tụ đạo phủ. Chu Phạm muốn lấy đạo phủ chiến, vậy hắn không có lý do sợ hãi, nếu không Chu Phạm dùng đạo phủ đem hắn cắt đứt ở bên ngoài, ứng đối liền phiền phức hơn. Thấy hai bên đều tế ra riêng phần mình đạo phủ, vậy xem tu sĩ đều là một mặt bất đắc dĩ, đạo phủ thực sự là quá ảnh hưởng quan chiến, linh nghiệm đều không thể thấm vào. Lưu Bắc Hải rất nhanh nhíu mày, hắn phát hiện chính mình đạo phủ lực lượng bị Chu Phạm đạo phủ ngăn chặn, phải biết hắn đạo phủ thế nhưng là theo hắn tiến vào thiên tượng cảnh liền trở nên mạnh hơn. Hắn lông mày rất nhanh giãn ra cười nói, thú vị, khó trách Lý Đạo Hữu tự tin như vậy, nguyên lai Lý Đạo Hữu đã tiến vào thiên tượng cảnh. Chu Phạm không có trả lời, hắn đạo thần bay ra, khiến cho khổng lồ bát ngát đạo phủ có vẻ hơi chật hẹp. Lưu Bắc Hải sắc mặt ngưng lại, thật mạnh đạo thần, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khổng lồ đạo thần. Chương 1911. Thương lượng chương 1911, thương lượng Chu Phạm cái kia khắc họa thất thải đạo văn đạo thần cho Lưu Bắc Hải một loại khó mà hình dung huyền ảo lại cổ lão uy áp. Chu Phạm đạo thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền có vô số năng lượng thiên địa tại trong bàn tay hắn hội tụ, ngưng tụ thành một thanh cự đao, đạo thần cảnh có thể nhẹ nhõm mượn dùng năng lượng thiên địa. Lưu Bắc Hải cảm thấy áp lực, hắn đạo phủ bị áp chế, hắn đạo thần đồng dạng kém xa tít tắp Chu Phạm, bất quá hắn khắc họa kim sắc đạo văn đạo thần vẫn là cấp tốc bay ra, đạo thần hóa thành một đầu cự long trên thân không ngừng rơi ra kim sắc hạt cát. Lưu Bắc Hải đạo phủ quá nhỏ, miễn cưỡng mới có thể chứa nạp Chu Phạm đạo thần cùng Lưu Bắc Hải thiên tượng pháp thân. Ngược lại là Chu Phạm đạo phủ còn đang không ngừng biến lớn, Lưu Bắc Hải không muốn triệt hồi chính mình đạo phủ, nếu không hắn thế yếu sẽ tăng lớn, hắn chỉ có thể để chính mình thiên tượng pháp thân thu nhỏ một vòng, dạng này hắn có thể có càng nhiều xê dịch không gian. Chu Phạm liếc qua Lưu Bắc Hải biến thành cự long, thiên tượng cảnh tu luyện đi ra thiên tượng pháp thân thế nhưng là ẩn hàm lực lượng pháp tắc, cũng không phải là cái gì chân nguyên biến thành thuật pháp thần thông, đây là thiên tượng cảnh cường đại nhất thủ đoạn. Chu Phạm hơi suy nghĩ, đạo thần trong tay cự đao bổ xuống, ánh sáng mờ nhạt theo cự đao bên trên tán phát đi ra, bao phủ cả tòa đạo phủ. Nguyên thần kỹ thứ cựu. Lưu Bắc Hải biến thành cắt vàng cự long đồng dạng tại cái này ánh sáng mờ nhạt bên trong, hắn cảm giác được lực lượng của mình yếu đi, bất quá loại này yếu đi rất nhanh bị chân nguyên cùng pháp tắc ngưng tụ ra lực lượng chống lại, nhưng dạng này chống cự đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Lưu Bắc Hải nhìn hướng Chu Phạm, trong lòng tràn ngập cảnh giác, cho đến bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy Chu Phạm sử dụng chính mình thiên tượng pháp thân. Chẳng lẽ là hắn nhìn nhầm, cái kia to đến khoa trương đạo thần chính là Chu Phạm thiên tượng pháp thân. Lưu Bắc Hải không có suy nghĩ nhiều, cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều, hắn cự long dương nhanh múa đuốt, hướng về Chu Phạm đạo thần đánh tới. Hai cái quái vật khổng lồ chém giết cùng một chỗ, hai ngôi đạo phủ đều mơ hồ chấn động, các loại lực lượng xung kích không thể theo đạo phủ bên trong khuyết tán ra, nhưng cái kia tiêu tán khủng bố uy áp để bên ngoài đứng ngoài quan sát tu sĩ đều là mơ hồ biến sắc. Lưu Bắc Hải cự long không ngừng rơi ra cắt vàng, mỗi một hạt cắt vàng ẩn chứa cường đại lực phá hoại, nhưng lại chỉ có thể cùng Chu Phạm đạo thần lực lượng miễn cưỡng chống lại, hắn hiện tại đã biết rõ, Chu Phạm đây đúng là đạo thần, mà không phải ẩn hàm lực lượng pháp tắc thiên tượng pháp thân. Cái này để Lưu Bắc Hải càng kinh hãi, nếu là Chu Phạm sử dụng thiên tượng pháp thân, hắn khẳng định lập tức thua, căn bản là không có cách kiên trì lâu như vậy. Coi như không cần thiên tượng pháp thân, hắn cũng cảm giác chính mình kiên trì không được bao lâu, bởi vì cái kia ánh sáng mờ nhạt còn tại nỗ lực không ngừng ăn mòn hắn thiên tượng pháp thân. Lưu Bắc Hải tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức có quyết định, hắn pháp thân cự long lần nữa bộc phát, đem Chu Phạm đạo thần sau khi bước lui, hắn lập tức bay ngược về đằng sau, thiên tượng pháp thân triệt hồi, hắn đạo thần trở lại nhục thân của mình bên trong, mở miệng nói, không cần đánh, ta nhận thua. Tiếp tục chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, cần gì phải kiên trì đến cuối cùng. Chu Phạm thấy Lưu Bắc Hải nhận thua, hắn không có lại tiếp tục, dù sao chỉ là luật bản, cũng không phải sinh tử đấu. Hắn đạo thần cấp tốc thu nhỏ, trở lại chính mình pháp thân bên trong. Vừa rồi hai bên quyết chiến, đều không có quên bảo vệ mình nhục thân, đương nhiên tu sĩ ở giữa luật bản, cũng không cần thiết tận lực phá hư đối phương nhục thân, đây chính là sẽ kết tử thủ. Đương nhiên nếu là sinh tử đấu, trận chiến đấu này từ lâu kết thúc, Chu Phạm có quá nhiều lợi hại thủ đoạn không dùng, hắn một mực chờ đợi Lưu Bắc Hải nhận thua. Chu Phạm thu hồi chính mình đạo phủ, Lưu Bắc Hải nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng liền bận rộn thu hồi chính mình đạo phủ. Mọi người vây xem thấy chiến đấu đã kết thúc, nhưng nhìn hai người tựa hồ cũng không có thụ thương dáng vẻ. Trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng là ai thắng được trận này luận bàn. Bất quá ba tông chín phái tu sĩ đối Lưu Bắc Hải lòng tin càng đầy một chút. Ta thua. Lưu Bắc Hải biết rõ ba tông chín phái tu sĩ đang suy nghĩ gì, hắn một mặt thản nhiên nói. Ba tông chín phái tu sĩ đều là ngơ ngác một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng Chu Phạm, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà đánh thắng Lưu Bắc Hải. Lưu Bắc Hải thế nhưng là thiên tượng tu sĩ, tại Lưu Tinh giới tuyệt đối là rất ít có thể đếm được tồn tại, bọn hắn cho tới bây giờ không biết Lưu Tinh giới thế mà xuất hiện bậc này lợi hại tu sĩ. Chúng ta Hoa Lưu Tông sẽ gánh chịu ngoài định mức 10 lần truyền tống phí tổn, còn có 10 lần liền cùng một chỗ chia sẻ. Lưu Bắc Hải lại đối ba tông chín phái tu sĩ nói. Ba tông chín phái tu sĩ đều nói không cần, bọn hắn có thể cùng một chỗ gánh chịu, dù sao Lưu Bắc Hải sẽ thua, thay đổi bọn hắn bất kỳ một cái nào lên, kết quả cũng giống như vậy. cũng không thể đánh thua coi như Hoa Lưu Tông, thắng bọn hắn liền chiếm tiện nghi. Lưu Bắc Hải không có nhiều lời, chỉ là tùy ý Độc Hưu Viễn cùng ba tông chín phái tu sĩ hiệp thương việc này. Lưu Bắc Hải lấy ra một chiếc phi hành bảo thuyền, bồi tiếp Chu Phàm hướng Phiêu Lưu Thành phương hướng bay đi. Lý đạo hữu hẳn không phải là chúng ta Lưu Tinh giới tu sĩ, đúng không? Lưu Bắc Hải cười hỏi. Nếu như Lưu Tinh giới thật tồn tại một cái như thế lợi hại bản thổ tu sĩ, hắn không có khả năng không có chút nào biết rõ. Chu Phàm thẳng thắn nói, ta xuất thân Man Tinh giới, lấy thực lực của hắn, coi như để Lưu Bắc Hải biết rõ, hắn cũng không cần quá lo lắng cái gì. Không nghĩ tới Man Tinh giới lại có Lý đạo hữu bực này lợi hại tu sĩ, chúng ta cùng Man Tinh giới cắt đứt liên hệ quá nhiều năm. Lưu Bắc Hải có chút cảm thán nói, ta lúc đầu cho rằng Lý đạo hữu là đến từ Hạ chủ Tinh giới. Hạ chủ Tinh giới hiện tại thế nào? Chu Phàm nghe Lưu Bắc Hải dạng này nói, hắn thuận tiện hỏi. Không rõ ràng. Lưu Bắc Hải nhíu mày nói, ta cùng mấy cái giao hảo đạo hữu hoài nghi Hạ chủ Tinh giới khả năng là đại kiếp tiến đến, vì lẽ đó Hạ chủ Tinh giới mới đóng kín Tinh giới truyền thống trận, bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, Hạ chủ Tinh giới bên kia không có cho chúng ta truyền đến bất cứ tin tức gì, hiện tại tất cả đều là suy đoán mà thôi. Một câu không nói, liền đóng kín Tinh giới truyền thống trận, đây quả thật là rất khác thường. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, trước kia đại kiếp tiến đến, nếu không có khó khăn gì, Tinh giới truyền thống trận cũng sẽ không đóng kín. Dù sao ai không muốn lưu một con đường lùi, nếu không phải là đến bất đắc dĩ, cũng sẽ không chủ động đóng kín Tinh giới truyền thống trận. Đúng là như thế, Tinh giới truyền thống trận sẽ không dễ dàng đóng kín. Lưu Bắc Hải cười khổ nói, coi như thật sự có phiền phải gì, nếu là Hạ chủ Tinh giới đều giải quyết không được, chúng ta cũng không giúp được một tay. Hạ chủ Tinh giới nếu là thật không chịu được nữa, khả năng này sẽ liên lụy còn lại 9 cái Tinh giới, đến lúc đó liền phiền phải hơn. Cái đề tài này có chút quá nặng nề, Lưu Bắc Hải sắc mặt nghiêm túc nói, không biết Lý đạo hữu có thể biết Hôi Tinh giới quyền hóa một chuyện. Ta nghe nói việc này, Chu Phàm không có lộ ra hắn chính là theo Hôi Tinh giới tới. Cái này ngàn năm một lần đại kiếp, lần này hình như so với phía trước còn phải mãnh liệt lợi hại. Lưu Bắc Hải trầm giọng nói, dĩ vãng lợi hại hơn nữa, Hạ chủ Tinh giới vực cũng sẽ không đến hủy một cái Tinh giới mức độ, Lưu Tinh giới đến lúc đó không thông báo biến thành bộ dạng gì. Vì lẽ đó ta muốn cùng Lý đạo hữu thương lượng một sự kiện. Chuyện gì? Chu Phàm mơ hồ đoán được một chút. Chương 1912. Đơn giản cảnh giới chương 1912, đơn giản cảnh giới nếu là Lưu Tinh giới giống như Hôi Tinh giới dạng kia, gặp phải khó mà chống cự kiếp nạn, hay hoặc là Phiêu Lưu chi địa bị nhốt lại, chúng ta khả năng sẽ trốn hướng Man Tinh giới, đến lúc đó còn mời Lý đạo hữu nhiều hơn trợ giúp. Lưu Bắc Hải nói, trái lại, Man Tinh giới nếu là có cần chúng ta Phiêu Lưu thành hỗ trợ địa phương, chúng ta cũng sẽ cho giúp đỡ. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc đáp ứng xuống. Man Tinh giới truyền tống trận đều tại giới lao hội trong lòng bàn tay, giống như loại này cũng có lợi lẫn nhau tốt sự tình, hắn hoàn toàn trước tiên có thể thay giới lao hội đáp ứng, giới lao hội không có lý do sẽ tự tuyệt loại chuyện tốt này. Như thế rất tốt, Man Tinh giới bên kia liền nhờ cậy Lý đạo hữu, ta bên này không cần lo lắng. Lưu Bắc Hải cười nói. Sau đó hai người là khả năng kết minh thương thảo, nhưng hai người đều không có nâng một cái khác khả năng, đó chính là nếu là Lưu Tinh giới, Man Tinh giới đều xuất hiện không cách nào chống cự lại tiếp, đến lúc đó lại nên làm cái gì? Cái này hoàn toàn không cần thiết, bởi vì sự thực như vậy tại quá nhiều thấy. Dù sao giống như Hôi Tinh giới tình huống như vậy, ai cũng chưa từng gặp qua, luôn không khả năng tất cả tinh giới đều xảy ra vấn đề. Trở lại Phiêu Lưu Thành về sau, Chu Phàm đem Hư Kim Tinh nộp ra, đồng thời tại Phiêu Lưu Thành ở lại. Hắn đã mở ra chính mình thực lực cường đại, lượng trước Phiêu Lưu Thành cũng không dám cầm Hư Kim Tinh mà không cho hắn miễn phí sử dụng tinh giới truyền tống trận. Đến ban đêm xuất hiện ở trên thuyền, Chu Phàm cùng người thân kết thúc tán gẫu về sau, hắn lên tiếng kêu, "Tiền bối." Một luồng sương mù xám bay tới, huyền hóa làm sắc đồng. Tin tưởng tiền bối từ lâu biết rõ ta đạo thần cảnh biến mãn, ta muốn tìm hiểu một chút thiên tượng cảnh sự tình. Chu Phàm chậm rãi nói, cảnh giới của hắn còn chưa tới thiên tượng cảnh một chuyện không muốn nói cho Lưu Bắc Hải, bằng không ngược lại là có thể tìm Lưu Bắc Hải cái này một cái thiên tượng cảnh tu sĩ tìm hiểu một chút, đương nhiên tốt nhất vẫn là tìm Sách Đồng bực này kiến thức hơn người dẫn đạo giả duy nhất một lần hỏi rõ ràng. Sách Đồng lật ra, bút bạc hiện lên, nó ở trong sách vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi là như thế nào lách qua 5 tháng dài đằng đẵng đạo thần cảnh biến mãn. Nó đương nhiên từ lâu biết rõ Chu Phàm đạo thần cảnh biến mãn, vì thế cái này khiến nó cảm thấy mê hoặc, dù sao nó thế nhưng là không nghĩ tới biện pháp có thể lách qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Liền xem như nó nương cũng không có biện pháp quá tốt, nó lúc trước thế nhưng là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy mới để cho đạo thần cảnh biến mãn. Theo lý mà nói, Chu Phàm cần thời gian càng dài mới đúng. Ngươi đoán ta dùng biện pháp gì? Chu Phàm đắc ý cười nói. Bút bạc ở trong sách vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, ta đoán cùng thuyền tặng ngươi lễ vật liên quan đến, bất quá ngươi không muốn nói thì thôi. Phía trước Chu Phàm nâng lên lễ vật hai chữ, vì lẽ đó Sách Đồng liền liên tưởng đến điểm ấy. Nói cho ngươi không phải là không thể, nhưng lần này dám định liền miễn phí. Chu Phàm khẽ cười nói, có thể chứ? Thuyền không có nói muốn giữ bí mật, cũng không có ngăn cản hắn nói tiếp, đó chính là có thể nói. Bút bạc dừng lại một chút, nó vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, có thể. Thấy Sách Đồng đáp ứng xuống, Chu Phàm liền đem thời gian phòng nhỏ sự tình nói ra, bất quá hắn không có nói cho Sách Đồng thời gian chi thần sự tình, hắn suy nghĩ thời gian chi thần, chư thần hoàng hôn sự tình có thể tìm một cơ hội lại dọa dẫm Sách Đồng một lần. Hắn nói thuyền luyện chế thời gian phòng nhỏ, nhưng không có nói như thế nào luyện chế, chỉ là giới thiệu thời gian phòng nhỏ tác dụng, bất quá không tính vi phạm giữa hai bên hiệp nghị. Sách Đồng sau khi nghe xong, nó không có bất kỳ cái gì hỏi thăm ý tứ, mà là dùng bút bạc ở trong sách viết. Đạo thần cảnh yêu cầu tu sĩ tại đạo phủ bên trong cướp lấy đạo chủng cùng nguyên thần dung hợp, thành tựu đạo thần, mà đạo thần vừa viên mãn, vậy liền có thể nếm thử dùng đạo chủng đến cảm ngộ thiên địa pháp tắc, một khi cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc, liền có thể bước vào thiên tượng cảnh. Chu Phàm nhìn xem sách đồng viết ra lít nha lít nhít chữ, ánh mắt của hắn lấp loé nói, ý của ngươi là thiên tượng cảnh liền có thể sử dụng pháp tắc sao? Hắn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn cùng Lưu Bắc Hải lúc giao thủ, Lưu Bắc Hải cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng pháp tắc. Bút Bạc vẽ một cái rêu cợt biểu lộ, cái này đương nhiên không có khả năng, thiên tượng cảnh nhiều nhất là có thể đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa, mà không phải có thể tự nhiên sử dụng pháp tắc, cái này một cảnh tu sĩ có thể làm được chính là lợi dụng chính mình chân nguyên cùng cảm ngộ đến pháp tắc đến thành tựu thiên tượng pháp thân. Thiên tượng pháp thân ẩn chứa pháp tắc, nhưng cũng không đại biểu thiên tượng cảnh tu sĩ liền có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, đây là hai việc khác nhau. Chu Phàm hiểu rõ ra, pháp tắc tồn tại khiến cho thiên tượng pháp thân trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng thiên tượng tu sĩ liền như là một cái mới vừa học được đi bộ tiểu hài, ngươi để hắn chạy chắc chắn đây là chuyện không thể nào. Muốn tiến vào thiên tượng cảnh quan trọng hơn chính là ngộ, có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, để chân nguyên cùng thiên địa pháp tắc tương dùng, vậy liền có thể đi vào thiên tượng cảnh, nếu là không thể, vậy liền cả một đời đều mơ tưởng tiến thêm một bước. Cảnh này so với đạo thần cảnh càng cường điệu lĩnh ngộ, đạo thần cảnh còn có thể dựa vào đạo phủ cảnh cơ sở bước chắc đến tìm được đạo chủng, thiên tượng cảnh cảm ngộ phương pháp cơ bản giống nhau, có thể lên tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Vì lẽ đó đạo thần cảnh muốn tiến vào thiên tượng cảnh càng nhiều là dựa vào bản thân, đương nhiên nếu là có tinh thông pháp tắc tu sĩ hỗ trợ liền sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng loại này hỗ trợ cần trả ra đại giới không nhỏ. Bút Bạc viết đến nơi đây dừng lại một chút, ở trong sách vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, ta nói cho ngươi nhiều như thế cái này làm cái gì? Tiến vào thiên tượng cảnh đối với tầm thường đạo thần cảnh là rất khó sự tình, đối với ngươi mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Là bởi vì ta sớm nắm giữ pháp tắc sao? Chu Phàm ngơ ngác một chút suy đoán nói. Bút Bạc vẽ một cái đấu kỵ biểu lộ, chính là, cái tên nhà ngươi rất may mắn, tại khá thấp cảnh giới liền nắm giữ mấy loại pháp tắc, vì lẽ đó cảm ngộ thiên địa pháp tắc, để chân nguyên cùng thiên địa pháp tắc tương dùng, đối với ngươi mà nói, chính là như người ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Cảnh này có thể tiếp tục sử dụng phía trước công pháp, ngươi bây giờ thiếu bất quá là một môn cảm ngộ phương pháp, ta chỗ này liền có, ngươi nếu làm muốn, có thể dùng hai lần giám định cơ hội đến đổi, cái này không đắt ta. Hai lần giám định cơ hội đổi xác thực không đắt, nếu như không đổi, hắn muốn làm đến liền phải đi tìm Lưu Bắc Hải muốn, nhưng Lưu Bắc Hải đến lúc đó khẳng định sẽ hỏi hắn muốn tới làm cái gì, cái này không tốt giải thích, còn không bằng cùng sách đồng đổi. Tốt, vậy liền đổi. Chu Phàm muốn thỏa đáng về sau liền đáp ứng xuống dưới. Bút Bạc vạch một cái, một luồng ngân sắc quang mang theo ngòi bút xuất ra, rất nhanh liền hướng Chu Phàm bay tới. Thuần mi tâm của hắn chui vào đi, trong đầu của hắn có một môn thuật pháp nổi lên. Chu Phàm không có hiện tại suy nghĩ ý tứ, mà là nhìn hướng sách đồng, bút bạc tại viết chữ. Ngươi còn lại 6 lần trưng cầu ý kiến cơ hội, đến lúc đó liền thiếu ta một lần bám thân cơ hội. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, điểm ấy không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ, nếu là không có việc gì, ta chưa học tập cảm ngộ phương pháp. Muốn tiến vào thiên tượng cảnh so với hắn nghĩ còn phải nhẹ nhõm, hiện tại vấn đề giải quyết, hắn liền không muốn cùng sách đồng nói mỏ lãng phí thời gian. Đừng có gấp. Bút Bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, liên quan tới thiên tượng cảnh còn có một chuyện quên nói cho ngươi. Chương 1913. Lẫn nhau biếm chương 1913, lẫn nhau biếm liên quan tới thiên tượng cảnh còn có một việc không có nói. Chu Phàm có chút bất mãn nói, ngươi hẳn phải biết, ta thế nhưng là nói cho ngươi thời gian phòng nhỏ sự tình với tư cách thù lao, đây là giao dịch, liên quan tới thiên tượng cảnh ngươi cũng không thể có chuyện giấu giếm ta. Ngươi muốn tư vấn chính là như thế nào tiến vào thiên tượng cảnh, ta cũng không có che giấu ngươi, cái kia nói cho ngươi đều nói cho. Bút Bạc thêm một cái không cao hứng biểu lộ, ngươi dựa vào cái gì dạng này nói ta? Thật có lỗi. Chu Phàm nói, nhưng ngươi vì sao còn nói có thiên tượng cảnh sự tình không có nói? Ta muốn nói là tiến vào thiên tượng cảnh chuyện sau đó. Bút Bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi nếu là không muốn nghe, vậy ta liền không nói. Ta đương nhiên muốn nghe. Chu Phàm đội nói xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Bút Bạc lúc này mới tại sách đồng bên trên viết, ta muốn nói là tiến vào thiên tượng cảnh về sau, thiên tượng tu sĩ liền có thể nếm thử ngưng tụ chính mình thiên tượng pháp thân. Ngươi biết như thế nào ngưng tụ thiên tượng pháp thân sao? Không biết. Chu Phàm trong nội tâm cảnh giác lên. Hắn cảm thấy sách đồng sẽ không vô cớ nói cho hắn dạng này sự tình. Ta muốn thu một lần tư vấn phí, ngươi cảm thấy thế nào? Bút Bạc tại sách đồng biết. Có thể. Chu Phàm trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu là sách đồng không thu giám định phí, nói hắn cũng không dám tin, mặc dù sách đồng có đôi khi lộ ra trí thông minh hấp, nhưng ai biết nó có phải hay không giả trang. Cái này không thể không đề phòng. Còn lại 5 lần tư vấn cơ hội. Bút Bạc tiếp tục viết, kỳ thật ngưng tụ thiên tượng pháp thân rất đơn giản, thiên tượng tu sĩ hoàn toàn có thể quyết định chính mình pháp thân dáng vẻ, coi như ngươi đem pháp thân thiết lập là hình trụ người dáng vẻ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, thiên tượng pháp thân một khi thành hình, liền không thể lại sửa đổi, nếu như ngươi cho rằng hình trụ người dáng vẻ thích hợp chiến đấu, cái kia muốn thay đổi là hình trụ người, ai cũng ngăn không được ngươi. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn coi như ngốc, cũng sẽ không đem thiên tượng pháp thân làm thành hình trụ người, dạng này pháp thân thực sự quá ngu, đến lúc đó sử dụng ra chuẩn bị cưỡi chết địch nhân sao? Còn có ý định lúc chiến đấu, nếu là đánh không lại, dựa vào tròn vo thân thể hướng trên đất nhấp nô chạy trốn sao? Thiên tượng pháp thân lớn nhỏ từ tu sĩ chân nguyên quyết định, vì lẽ đó lớn nhỏ không cần suy xét, cần suy xét chính là pháp thân dáng vẻ. Mỗi cái thiên tượng tu sĩ lựa chọn pháp thân suy xét cũng khác nhau, có lựa chọn hình người, có lựa chọn hình thú, có sẽ còn lựa chọn quái dị hình thái. Nay chủ yếu căn cứ là nhìn cái dạng gì hình thái càng thêm thích hợp tu sĩ chiến đấu, đương nhiên cũng có tu sĩ không nhìn dạng này căn cứ, dựa vào bản thân yêu thích lựa chọn, dạng này tu sĩ dùng đường của ta lời giải thích, đó chính là bại não. Tu sĩ chiến đấu có đôi khi quyết định thắng bại khả năng chính là cái kia một tơ một hào chênh lệch, vì lẽ đó đối thiên tượng pháp thân lựa chọn muốn rất cẩn thận, muốn kết hợp tình huống của mình tới chọn. Chu Phàm nhìn xem sách đồng phía trên chữ, đây đều là hắn chưa từng nghe thấy. Ở trên đều là tầm thường thiên tượng tu sĩ muốn làm suy xét, nhưng ngươi tình huống càng đặc thù, nếu là chỉ suy xét ở trên tình huống, tuyển định chính mình thiên tượng pháp thân, vậy ngươi khẳng định sẽ hối hận. Bút bạc tại sách đồng vẽ một cái âm hiểm biểu lộ. Ta chỗ đặc thù có phải hay không ở chỗ ta sớm nắm giữ lực lượng pháp tắc? Chu Phàm bội hỏi. Chính là cái này. Bút bạc tại sách đồng càng thêm một cái híp mắt cười biểu lộ, bình thường đến nói, vô luận ngươi lựa chọn cái gì thiên tượng pháp thân, tại để đạo thần huyễn hóa ra thiên tượng pháp thân về sau, người y nguyên có thể sử dụng chính mình bất luận một loại nào pháp tắc. Nhưng nếu là vẹn vẹn dạng này, cũng quá phung phí của trời. Thiên tượng cảnh tiếp theo cảnh là thông huyền cảnh, thông huyền cảnh tu sĩ có thể đem cảm ngộ đến pháp tắc dung hợp vào thiên tượng pháp thân bên trong, phát huy ra uy lực cường đại. Cái này cùng ngươi cùng lúc trước thôi động lực lượng pháp tắc phương thức hoàn toàn khác biệt. Dạng này ngươi nếu là gặp phải thông huyền cảnh tu sĩ, coi như có thể thắng, cũng sẽ thắng được rất gian khổ, bởi vì ngươi lợi dụng thiên tượng pháp thân sử dụng lực lượng pháp tắc chẳng khác nào một cộng một hiệu quả, mà thông huyền cảnh tu sĩ tương đương một thêm mười. Đây chính là cảnh giới chính lệnh, nhưng nếu như ngươi có thể giống như thông huyền cảnh tu sĩ dạng kia, đem pháp tắc hoàn mỹ tan vào thiên tượng pháp thân bên trong thôi động, vậy thì đồng nghĩa với ngươi cùng thông huyền cảnh tu sĩ không hề khác gì nhau, lại thêm ngươi pháp tắc vốn là vô cùng mạnh mẽ, thông huyền cảnh bên trong đem khó tìm địch thủ. Chu Phàm tim đập thình thịch, hắn nhịn không được hỏi, vậy như thế nào mới có thể làm đến? Ta liền có thể thay ngươi làm đến. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái nhu thuận biểu lộ, trong thiên hạ cũng chỉ có ta có thể làm được, ta thế nhưng là có pháp tắc chi tư xưng hảo, có thể điều động thân thể ngươi pháp tắc, thay ngươi đem trong đó một loại lực lượng pháp tắc dung nhập pháp thân bên trong, đạt tới thông huyền cảnh tu sĩ lợi dụng thiên tượng pháp thân sử dụng pháp tắc cấp độ. Pháp tắc chi tư. Chu Phàm hiếu kỳ nói, ngươi vì cái gì được xưng là pháp tắc chi tư? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, ta liền hỏi ngươi có muốn hay không. Nói nhảm, ta đương nhiên muốn. Chu Phàm trong nội tâm đoán thầm một câu cười nói, có thể nắm giữ như thế cường đại thiên tượng pháp thân ta đương nhiên muốn, bất quá nếu là đại giới quá cao, vậy ta thả rằng dùng phổ thông thiên tượng pháp thân, dù sao ta liền nhanh thiên tượng cảnh, khoảng cách thông huyền cảnh cũng không xa, đến lúc đó tiến vào thông huyền cảnh, hẳn là có thể tùy tiện đem pháp tắc dung nhập thiên tượng pháp thân bên trong đi. Chu Phàm nói gần nói xa đều tại hạ thấp sách đồng nói tới hoàn mỹ thiên tượng pháp thân. Lời tuy như thế, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi khả năng dừng bước thiên tượng cảnh, cũng không còn cách nào tiến vào thông huyền cảnh, dạng này thiên tượng pháp thân thế nhưng là ngươi có thể nhẹ nhõm chiến thắng thông huyền cảnh cam đoan. Bút bạc tại sách đồng bên trên chậm rãi viết. Ngươi cảm thấy ta sẽ dừng bước thông huyền cảnh sao? Chu Phàm thấy buồn cười nói, coi như ngươi không giúp ta, cũng có thuyền hỗ trợ. Bút bạc ngừng vẽ một cái buồn cười biểu lộ, thông huyền cảnh không có ngươi nghĩ như thế đơn giản, coi như ngươi có thuyền hỗ trợ, có thể tiến vào thông huyền cảnh, cái này đều nói không chừng phải tốn bao nhiêu thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi nếu là gặp thông huyền cảnh tu sĩ, có thể muốn khổ chiến mới có thể đánh thắng được, hay hoặc là đánh không lại. Coi như đánh không lại, ta chạy trốn chung quy không có vấn đề chứ? Chu Phàm cười nói, ngươi ra giá đi, nếu là giá cả phù hợp, chúng ta cũng không cần ở đây lẫn nhau hạ thấp. Bút bạc dừng một chút tại sách đồng bên trên viết, lúc đầu ta không muốn giúp ngươi quá nhiều, nhưng bây giờ ta có thể nói cho ngươi, ta có biện pháp có thể để ngươi nắm giữ bốn loại pháp tắc đều tan vào thiên tượng pháp thân bên trong, dạng này sự tình liền xem như ngươi đến thông huyền cảnh đều không thể làm đến. Bốn loại pháp tắc tan vào một cái thiên tượng pháp thân bên trong. Chu Phàm mặt lộ kinh hãi, còn có thể như vậy sao? Ta không phải nói cho ngươi sao? Ta thế nhưng là pháp tắc chi thư, tu sĩ tầm thường làm không được sự tình, không đại biểu ta làm không được. Bút bạc tiếp tục tại sách đồng viết, dạng này một cái pháp thân liền có thể để bốn loại pháp tắc phát huy ra uy lực cường đại, như thế nào? Cái này cuối cùng có giá trị đi. Chu Phàm trong lòng kịch liệt nhảy lên, sách đồng thế nhưng là thu lấy tư vấn thủ lao, nói cách khác sách đồng không có nói sai, liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ đều không thể làm đến đem nhiều loại pháp tắc tan vào thiên tượng pháp thân bên trong, mà sách đồng có thể giúp hắn làm đến, dạng này thiên tượng pháp thân mạnh đến bao nhiêu? Chương 1914. Trầm trọng đả kích chương 1914, trầm trọng đả kích nếu là thật có thể để cho bốn loại pháp tắc hòa vào thiên tượng pháp thân, cái này đương nhiên là có rất lớn giá trị. Không nghĩ tới ngươi cái này sách đồng tàng tư. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nói ra không phải có thể để cao báo giá sao? Nếu là hắn liền sẽ không cất giấu như thế một tay. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái chảy mồ hôi biểu lộ, ngươi cho rằng đem một loại pháp tắc hòa vào thiên tượng pháp thân cùng đem bốn loại pháp tắc hòa vào thiên tượng pháp thân độ khó là đồng dạng sao? Ta thế nhưng là phải bỏ ra lớn đại giới. Vì lẽ đó lần này ta muốn 5 lần bám thân cơ hội. Cái này sao có thể? Chu Phàm mặt run lên nói, thiên tượng pháp thân mặc dù trọng yếu, nhưng so ra kém đem đạo chủng dung nhập nguyên thần, đạo chủng dung nhập nguyên thần thù lao mới 5 lần bám thân cơ hội, ta cho ngươi tối đa là 2 lần bám thân cơ hội, nếu là không được, ta liền từ bỏ được rồi. Bút bạc dừng lại một chút, rất nhanh biết, 3 lần. Nhiều nhất 2 lần. Chu Phàm kiên trì nói. Cút. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ. Sách đồng khép lại, hình như không muốn lại nói chuyện với Chu Phàm. Ai, đừng nóng giận, 3 lần liền 3 lần. Chu Phàm xấu hổ đội ho một tiếng nói. Kỳ thật cái kia thiên tượng pháp thân mạnh như vậy, 3 lần cũng không lỗ, hắn chỉ là vô ý thức muốn ép giá. Sách đồng lúc này mới mở ra, bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, lương của ta nói đúng, có kẻ mặc cả thời gian chỉ cần làm bộ muốn đi dáng vẻ, đối phương kiểu gì cũng sẽ nhượng bộ. Chu Phàm, không nghĩ tới ta bị một cái nhược trí buộc định. Chu Phàm trong lòng có chút hối hận, nhưng suy nghĩ một chút cũng thua thiệt không đi đâu. Chờ ngươi tiến vào thiên tượng cảnh, liền có thể đắp nặn thiên tượng pháp thân, bất quá ngươi bây giờ liền có thể suy xét chính mình thiên tượng pháp thân đến tuột cùng là cái dạng gì, ngươi nghĩ kỹ đại khái bộ dáng liền nói cho ta, ta muốn làm một chút chuẩn bị. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Chu Phàm kinh ngạc nói, cái dạng gì thiên tượng pháp thân cũng không có vấn đề gì sao? Bình thường đến nói sẽ không có vấn đề, nhưng tốt nhất là có thể thuận tiện ngươi sử dụng bốn loại pháp tắc thiên tượng pháp thân hình thái. Bút Bạc biết, coi như ngươi thiên tượng pháp thân là một quả bóng, ta cũng có thể thay ngươi đem bốn loại pháp tắc tan vào đi, nhưng ngươi dùng khẳng định không tiện. Có thể thuận tiện hắn đồng thời sử dụng bốn loại pháp tắc thiên tượng pháp thân. Hắn rất nhanh lâm vào trong suy tư. Ngày thứ hai, Chu Phàm đối với mình thiên tượng pháp thân hình thái vẫn là không có quá rõ ràng ý nghĩ, bất quá hắn cũng không có quá gấp, thiên tượng pháp thân rất trọng yếu, đương nhiên phải thận trọng suy xét. Hắn quyết định trước tiến vào thiên tượng cảnh lại nói. Một mình hắn lặng lẽ rời khỏi Phiêu Lưu Thành, đến hoang dã bên ngoài. Đang tìm được một cái chỗ an toàn về sau, hắn bày ra trận pháp, liền ngồi xếp bằng xuống. Đạo thần theo nhục thân bay ra, giống như sừng sững giữa thiên địa một cái cự nhân. Hoang dã nơi xa có thể nhìn thấy đạo thần quái dị cũng bắt đầu nhao nhao thoát đi. Đạo thần tay trái tay phải tất cả bấm khác biệt quyết ấn, thân thể cái kia từng vòng thất thải đạo văn bỗng nhiên sáng lên, đây là theo sách đồng nơi đó được đến cảm ngộ thiên địa pháp tắc thuật pháp. Giống như sách đồng nói như vậy, hắn cùng cái khác đạo thần cảnh tu sĩ khác biệt, cảm ngộ thiên địa pháp tắc đối mặt khác đạo thần cảnh tu sĩ chuyện rất khó, với hắn mà nói lại hết sức đơn giản. Cảm ngộ thuật pháp vừa mới bật chuyển, hắn đạo thần liền cảm giác được thiên địa pháp tắc, thiên địa này pháp tắc là một loại khó mà miêu tả chính thể, nhưng hắn vẫn là theo thiên địa này pháp tắc bên trong cảm giác được chính mình nắm giữ bốn loại pháp tắc tồn tại pháp tắc đại đạo bên trong, bọn chúng liền như sợi tơ nhỏ bé, nhưng bởi vì bọn chúng tồn tại, khiến cho thiên địa pháp tắc có thể bị tùy tiện cảm giác được. Vốn là không ngừng cướp lấy pháp lớn mạnh bản thân đạo thần thân thiện thiên địa pháp tắc, lấy đạo thần làm cầu đối, chân nguyên bắt đầu dung nạp tản mát thiên địa lực lượng pháp tắc. Ông một tiếng vang, đạo thần trên thân tản mát ra từng sợi kim sắc quang mang biến hóa ra các loại dị tượng, có lôi hỏa thủy điện, có long hổ yêu ma, đủ loại thiên địa dị tượng lượn lờ đạo thần xoay tròn. Cái này một chỗ tựa như biến thành một tòa thần quốc. Không biết qua bao lâu, thiên địa dị tượng hóa thành từng sợi kim sắc quang mang toàn bộ thu liễm vào đạo thần bên trong. Đạo thần trở về nhục thân, Chu Phàm mở mắt ra lúc, đồng tử của hắn có muôn vàn dị tượng chuyển hóa, qua một hồi lâu, những dị tượng này mới biến mất. Tiến vào thiên tượng cảnh trong cơ thể hắn chân nguyên không có gia tăng, nhưng cùng thiên địa pháp tắc cấu kết chân nguyên uy lực được tăng lên, đây không phải thiên tượng phía dưới tu sĩ có thể tùy tiện chống cự lực lượng cường đại. Hắn chậm rãi cảm ngộ thiên tượng cảnh biến hóa, thiên tượng cảnh đã chạm đến pháp tắc cánh cửa, càng đối cơ duyên xảo hợp nắm giữ bốn loại pháp tắc hắn đến nói, dạng này trải nghiệm càng sâu. Ta hiện tại trạng thái rất kỳ quái, còn không có ngưng tụ thiên tượng pháp thân ta nhiều nhất tính nửa cái thiên tượng cảnh, nhưng liền xem như dạng này, thiên tượng cảnh sẽ không có đối thủ. Một khi luyện thành cùng bốn pháp tắc hoàn mỹ dung hợp thiên tượng pháp thân, ta cái này thiên tượng cảnh lại cùng thông huyền cảnh tu sĩ không có gì khác nhau, có thể xưng là không có tiến vào thông huyền cảnh thông huyền tu sĩ. Mà lại ta nắm giữ bốn loại pháp tắc đều rất cường đại, bình thường thông huyền cảnh tu sĩ có thể rất khó lĩnh ngộ được dạng này pháp tắc, vì lẽ đó thông huyền cảnh tu sĩ bên trong cũng khó tìm được thủ. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác ta đã thông huyền cảnh vô địch. Chu Phàm thở dài một tiếng, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết nha. Tiểu Quyền nhìn xem chủ nhân không biết xấu hổ tự biên tự diễn, sắc mặt nàng đỏ lên, nàng nhẫn cực kỳ khổ cực, nàng tại trong lòng không ngừng nổ 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 nổ. Nàng lần này cũng sẽ không lại đến cho chủ nhân hợp lý. Tiểu Quyền nha, ngươi có chuyện đừng kìm nén, muốn nói liền nói. Chu Phàm một mặt hiền lành nói, ngươi làm ta kẻ ngu si à? Tiểu Quyền liếc qua Chu Phàm, dùng tay nhỏ che miệng lại, nàng tại trong lòng mắng chó chủ nhân, nhưng lần này cũng sẽ không lại thừa nhận, chỉ cần không thừa nhận, chó chủ nhân dám giữ nàng chất bị, nàng liền dựa vào lý lẽ biện luận, phản đối loại này bá quyền hành vi. Ngươi chủ nhân ta mới vừa tiến vào cảnh giới toàn mới, nắm giữ hoàn toàn mới tâm tình, ta cam đoan ngươi nói cái gì lời nói, ta đều không phạt ngươi. Chu Phàm khẽ cười nói, ta nói lời giữ lời, lúc nào lừa qua ngươi? Ngươi nói thật chứ? Tiểu Quyền nhịn không được hỏi, nàng kìm nén đến hoảng sợ, xác thực thật muốn nói. Chu Phàm vừa triệt tiêu chính mình bố trí phụ trận vừa cười nói, ta mới vừa tiến vào cảnh giới mới, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút bành trướng, lấy đồng là kính, có thể chính y quan, lấy cổ là kính, có thể biết hương thế, lấy người là kính, có thể biết được mất, ta thế nhưng là một cái khiêm tốn tiếp nhận bất luận cái gì phê bình người. Tiểu Quyền nghiêm túc suy nghĩ một chút, chủ nhân mặc dù thường xuyên cắt xén nàng chất bịt, nhưng xác thực nói lời giữ lời, nàng ánh mắt lập tức thay đổi, cười khởi nói, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi xác thực bành trướng. Suy nghĩ một chút ban đầu ở màn tinh giới ngươi bị cái kia phong thần đuổi cho giống như chó đồng dạng, lưu lạc đến sinh tinh giới, thê thê thảm thảm ưu tư dáng vẻ. Coi như ngươi bây giờ thực lực tăng trưởng, ngươi có thể đánh thắng cái kia phong thần sao? Chu Phàm khẽ miệng giật giật, tiểu gia hỏa này miệng thật độc, trong nội tâm hắn đánh giá một chút, cảm thấy mình coi như luyện được thiên tượng pháp thân, đối mặt cái kia phong thần, vẫn là không có bất kỳ nắm chắc. Dù sao coi như có thể thắng cái kia phong thần một lần, cái kia phong thần chết sẽ lập tức phục sinh so trước đó mạnh lên, này làm sao thắng? Hắn cũng không có lòng tin có thể để cho phong thần đạt tới cực hạn. Hắn nháy mắt bị đả kích phải có chút chán nản. Tiểu Quyền thấy chủ nhân sa sút tinh thần, nàng càng thêm đắc ý chống lại nói, cho nên nói quá đắc ý, núi cao còn có núi cao hơn, lấy ngươi thực lực bây giờ có thể đối phó được cái nào không thể biết cấp quái gì. Chương 1915. Trở lại Man Tinh giới chương 1915, trở lại Man Tinh giới sợ rằng yếu nhất không thể biết cấp quái gì ta đều rất miễn cưỡng. Chu Phàm có chút căm tức nói, được rồi, đừng nói. Tiểu Quyền lúc này mới ngậm miệng lại, nàng nói đến rất vui vẻ, để ngươi đắc ý. Chu Phàm bị Tiểu Quyền đả kích một chút, hắn có chút bành trướng tâm cảnh lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó 9 ngày, Chu Phàm trừ vững chắc cảnh giới, chính là đang suy nghĩ thiên tượng pháp thân sự tình. Đương nhiên Phiêu Lưu Thành ba tông chín phái đứng đầu tu sĩ ngẫu nhiên đều sẽ lấy các loại lấy cớ mời Chu Phàm, muốn cùng Chu Phàm giữ quan hệ tốt, Chu Phàm đối loại mời mọc này ai đến cũng không có cự tuyệt. Ba tông chín phái đủ tư cách mời Chu Phàm tu sĩ rất ít, vì lẽ đó dự tiệc cũng sẽ không quá tấp nập. Tại dự tiệc quá trình bên trong, Chu Phàm nghe nói một kiện cùng hắn có quan hệ đại sự. Bí mật các cùng Tạo Thần Tông đánh nhau, nguyên nhân gây ra là tiền tiếu đảo chiến đấu phát sinh. Kỳ thật lưu tinh giới giống như Lưu Bắc Hải những tu sĩ này đều mơ hồ biết rõ, Tạo Thần Tông cùng bí mật các là vượt tinh giới thế lực, hai thế lực lớn phát sinh xung đột, bọn hắn dùng đứng ngoài quan sát thái độ. Đương nhiên nếu là lựa chọn, bọn hắn sẽ giúp bí mật các, Tạo Thần Tông cùng bọn hắn không nhỏ mâu thuẫn. Lưu tinh giới có chút thế lực đã thăm dò qua, bí mật các cự tuyệt bất luận cái gì giúp đỡ, bởi vì khả năng này ảnh hưởng bí mật các trung lập mua bán tin tức nguyên tắc, bí mật các không cùng bất kỳ thế lực nào giao hảo, mà lại bí mật các không cho rằng chính mình sẽ thua. Lưu tinh giới đứng đầu thế lực dứt khoát lựa chọn đứng ngoài quan sát, chờ cả hai phân ra một cái thắng bại đến, coi như bí mật các bại, Tạo Thần Tông thắng, Tạo Thần Tông cũng sẽ nguyên khí đại thương, khi đó chính là tốt nhất cơ hội ra tay. Bọn hắn tại chờ đợi một cái thích hợp cơ hội hạ thủ. Chu Phàm cũng không nghĩ tới, hai cái này thế lực thật sẽ vì thế đánh nhau. Hắn nguyên bản đối với cái này cũng không có quá nhiều chờ mong, dù sao chỉ cần hơi nghiêm túc điều tra, liền có thể phát hiện rất nhiều dấu vết để lại, cái này châm ngòi ly gián ý vị rất đậm. Hắn hoài nghi không chỉ có là bởi vì hắn, mà là hai cái này thế lực khả năng sớm đã có mâu thuẫn, nếu không làm sao có thể đánh nhau. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, ưa thích đánh liền đánh đi. Phiêu lưu thành tinh giới truyền tống trận sửa chữa phục hồi không có gặp phải vấn đề quá lớn, đã sửa chữa phục hồi tốt. Một sửa chữa phục hồi tốt, Chu Phàm liền tại ba tông chín phái những này đứng đầu tu sĩ đưa mắt nhìn xuống, tiến vào tinh giới truyền tống trận rời khỏi lưu tinh giới. Chờ loại kia trời đất quay cuồng cảm giác tàn đi, Chu Phàm đã xuất hiện tại màn tinh giới truyền tống trận bên trong. Hoan nên trở về. Lâm Vô Nhai đang đứng ở một bên cười nói, hắn được đến Chu Phàm truyền tin, biết rõ Chu Phàm hôm nay sẽ trở về, vì lẽ đó liền tại cái này thông hướng lưu tinh giới truyền tống trận chờ lấy Chu Phàm. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai chào hỏi một tiếng, sắc mặt hắn nghiêm trọng, bởi vì coi như thuyền nói vông luôn đã rời khỏi màn tinh giới, trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp vọng, sợ hãi một luồng gió bay tới, hóa thành phong thần. Lâm Vô Nhai cũng có loại này lo lắng, hai người trầm mặc một hồi. Phát hiện phong thần cũng không có xuất hiện ở trên không, mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Phong thần cường đại để bọn hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc, dù cho hai người thấy phong thần cường đại hoàn toàn không giống. Tinh giới truyền tống trận 4 là tại man giới thiên thành bên trong, Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai nhàn thoại một trận, hai người lại đi gặp giới lao hội cái khác giới lao, Chu Phàm nói mình lọt vào phong thần truy sát, hữu tử nhất sinh mới may mắn lưu lạc đến sinh tinh giới, hiện tại mới có thể trở về. Hắn đã thiên tượng cảnh, nghĩ đến tại man tinh giới, tìm không được so với hắn còn mạnh hơn tu sĩ, vì lẽ đó có mấy lời nói ra, cũng không sợ người khác có ý nghĩ gì. Hắn nói hạ chủ tinh giới phong bế, hôi tinh giới quyền hóa, lưu tinh giới kết minh ý nghĩ, là muốn cho giới lao hội giới lao biết rõ cái khác tinh giới tình huống. Sau khi nói xong, toàn bộ giới lao hội giới lao bọn họ đều là kinh sợ. Bọn hắn một mực chú ý man tinh giới, ngoại giới những chuyện này bọn hắn căn bản là không rõ ràng. Nói như vậy, bên ngoài tinh giới gặp phải đại kiếp so với chúng ta nghĩ còn phải nghiêm trọng hơn. Thang lao sắc mặt nghiêm túc nói không chừng chúng ta man tinh giới cũng sẽ gặp phải như thế lợi hại đại kiếp. Là có cái này khả năng. Tần lao khẽ thở dài, nếu là thật gặp phải hôi tinh giới dạng này đại kiếp, sợ rằng man tinh giới liền không gánh nổi. Cái khác giới lao đều là hơi trầm mặc, dị vãng đại kiếp coi như sẽ rất nghiêm trọng, nhưng ít ra sẽ có người có thể còn sống sót, đặc biệt là tu sĩ, còn sống sót cơ hội so với người bình thường phải lớn hơn nhiều. Cái khác tinh giới như thế, man tinh giới chưa chắc sẽ như thế nghiêm trọng, tối thiểu từ trước mắt đến nhìn, man tinh giới tình huống còn không có nghiêm trọng đến tình trạng như vậy. Thử Tiêu Tử mở miệng nói, lời tuy như thế, nhưng giới lao bọn họ trong nội tâm sầu lo y nguyên tồn tại, bởi vì hạ chủ tinh giới đóng kín tinh giới truyền thống, quyền hóa hôi tinh giới những này đều có thể là một loại báo hiệu. Yên lặng một hồi, giới lao bọn họ nhao nhao thảo luận lên, nếu như đại kiếp thật nghiêm trọng đến không cách nào tránh đi tình huống, bọn hắn cái kia làm như thế nào? Trong đó cùng lưu tinh giới kết minh, liền lộ ra rất trọng yếu, may mắn, Chu Phàm đã cùng phiêu lưu thành đàm luận tốt, cái này không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên không chỉ là lưu tinh giới, ma tinh giới còn có thông hướng huyền tinh giới truyền thống trận, bọn hắn cũng dự định thử cùng huyền tinh giới bên kia liên hệ, câu thông việc này, làm tốt hai tay chuẩn bị. Thảo luận đến không sai biệt lắm về sau, từng cái giới lao tất cả đứng lên bận rộn đi, Chu Phàm mang về tin tức quả thực hủ đến bọn hắn. Nếu là thật đến khó lường không bức bỏ man tinh giới tình trạng, đây là nghiêm trọng nhất tình huống, đến lúc đó có thể còn sống sót người sẽ rất ít, bởi vì tinh giới truyền tống phí tổn thực sự quá đắt đỏ. Giới lao bọn họ hiện tại liền phải bắt đầu thu thập tinh giới truyền tống tài liệu, phía trước bọn hắn cho tới bây giờ không có làm qua bỏ chạy cái khác tinh giới dự án. Tập nghị kết thúc về sau, Chu Phàm lại cùng Tử Tiêu Tử, Thang lão những này giao tình không tệ tu sĩ trò chuyện một hồi, nói một chút lẫn nhau cách nhìn cùng dự định. Tử Tiêu Tử những này giới lao đều cho rằng có làm lâu dài chuẩn bị, về sau bọn hắn liền vội vã rời đi. Dạng này chỉ còn lại Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai tại. Lâm Thánh, ta dự định về Đại Ngụy một chuyến. Chu Phàm nói, ta trước kia nắm giữ loại kia cự ly xa truyền tống thuật pháp không cách nào lại dùng, qua lại sợ rằng thời gian không ngắn. Tiểu muội không tại, hắn liền không cách nào tự do xuyên qua gian vực, bình thường chỉ có thông huyền cảnh ở trên tu sĩ mới có thể làm đến tự do xuyên qua gian vực. Ngươi trở về một chuyến cũng tốt, để Đại Ngụy cũng làm tốt đối mặt lợi hại hơn đại kiếp chuẩn bị. Lâm Vô Nhai ừ một tiếng nói, Lâm Thánh, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Chu Phàm suy nghĩ một chút sắc mặt nghiêm túc nói, có người nói cho ta, Thánh thượng khả năng biết rõ phong thần vì cái gì truy sát ta bí mật. Lâm Vô Nhai ngơ ngác một chút, hắn nhanh tiếng nói, ai nói với ngươi? Chu Phàm trầm mặc một chút, ngươi không biết nó xem như ta sư môn một cái trưởng bối. Ta không biết nó không sao cả, vấn đề là nó dựa vào cái gì dạng này nói. Nó còn nói cái gì? Lâm Vô Nhai thanh âm trở nên càng ngày càng gấp rút, hắn còn vươn tay bấm ngón tay tính, nhưng hắn cái gì cũng không tính được, hắn vô ý thức cho rằng khả năng này cùng Chu Phàm mệnh cách liên quan đến, liền không có tiếp tục tính đi xuống. Nói cho ta, khả năng này phi thường trọng yếu. Lâm Vô Nhai lại nói, nó chỉ là lưu cho ta một câu nói như vậy, dư thừa cũng không có nói. Chu Phàm lắc đầu nói, chương 1916. Trở về chương 1916, trở về liền nói một câu sao? Lâm Vô Nhai mặt lộ tiếc nuối nói, chỉ có một câu, Lâm Thánh, ngươi cảm thấy thánh thượng thật khả năng biết sao? Chu Phàm hỏi, không biết. Lâm Vô Nhai mặt lộ vẻ phức tạp nói, thư viện duy trì đại ngụy hoàng thất hơn 2000 năm, cũng tương đương nghiên cứu đại ngụy hoàng thất hơn 2000 năm. Kỳ thật không chỉ là chúng ta thư viện, đại Phật tự còn có Tiêu Diệp Vương ba nhà không phải là không một mực đang nghiên cứu đại ngụy hoàng thất, thế nhưng là chúng ta cho tới bây giờ liền không có nhìn tấu đại ngụy hoàng thất. Chúng ta những thế lực này đều chỉ là biết rõ đại ngụy Lý thị hoàng thất ẩn giấu đi một bí mật lớn, cái khác càng nhiều cũng không biết. Đại ngụy lịch đại thiên tử nói dễ nghe điểm chính là khoan dung nhân từ, nói khó nghe chính là chán nản, đối tất cả đều rất lạnh nhạt không quan tâm. Lâm Vô Nhai liếc qua Chu Phàm nói, nhưng nói thật, ta cũng cảm thấy việc này có chút mơ hồ, phong thần vì cái gì truy sát ngươi, tiểu hoàng đế làm sao có thể biết rõ nguyên nhân. Chu Phàm nói, Lâm Thánh, vậy ngươi bây giờ còn cho rằng đại ngụy hoàng thất giấu bí mật cùng đại kiếp liên quan đến sao? Chu Phàm cảm thấy Lâm Vô Nhai cách nhìn rất hoang đường, đại kiếp phân bố tại toàn bộ hạ chủ tinh giới vực, mà đại ngụy bất quá là man tinh giới đông đảo quốc gia bên trong một cái. Lâm Vô Nhai mặt lộ xoắn xuýt, hắn vẫn là kiên định nói, ta xuất thân đại ngụy, cùng đại ngụy liên lụy rất sâu, liên quan tới đại ngụy vận mệnh thôi diễn luôn luôn không có sai, ta thôi diễn vô số lần, đại kiếp đều mơ hồ chỉ về tiểu hoàng đế. Đại ngụy thiên tử khẳng định cùng đại kiếp liên quan đến, ít nhất biết rõ một chút liên quan tới đại kiếp sự tình. Ta không rõ hắn vì cái gì không chịu nói, nhưng càng là như thế, nói rõ tình huống rất nghiêm trọng, chuyến này ngươi về đại ngụy, nếu là đi gặp hắn, không ngại thử thay ta hỏi một chút hắn, nhìn hắn có thay đổi hay không chú ý. Lâm Vô Nhai nói đến đây đùa cợt nói, bất quá ta nhìn hắn hẳn là sẽ không nói. Cùng Lâm Vô Nhai cáo tử, Chu Phàm liền lợi dụng man giới thiên thành truyền tống trận rời khỏi nơi này, hắn theo truyền tống trận đi ra, phân biệt một chút phương hướng, lấy ra phi hành bảo thuyền, hướng đại ngụy phương hướng mà đi. Ngồi tại bảo thuyền bên trên hắn cảm thấy mê hoặc không hiểu, giống như Lâm Vô Nhai nói như vậy, vô ngôn truy sát hắn nguyên nhân, đại ngụy thiên tử làm sao có thể biết rõ. Nhưng nếu như không biết, thuyền lại vì sao dạng này nói? Cái này hình như lại cùng đại ngụy thiên tử lịch đại dấu bí mật không có quan hệ, dù sao Lâm Vô Nhai hoài nghi đại ngụy thiên tử lịch đại dấu bí mật cùng đại kiếp liên quan đến, cái này cùng vô ngôn truy sát hắn có thể có quan hệ gì? Hắn nghĩ đến đầu mơ hồ đau, hắn lắc đầu, không tiếp tục nghĩ, chờ trở lại đại ngụy lại nghĩ biện pháp điều tra thêm. Chu Phàm một đường cái gì cũng không làm thêm, dựa vào giới lao thân phận mượn dùng ven đường thành trấn truyền tống trận, tốn thời gian 10 ngày mới đến đại ngụy kinh đô. Hắn nhìn xem rộng lớn khổng lồ thành thị trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn cuối cùng trở lại. Hắn thu hồi phi hành bảo thuyền, rơi xuống, đồng thời thuận lợi tiến vào kinh đô. Hắn không có đội vã đi kinh cùng, mà là về nhà trước. Không chỉ là cha mẹ, tiểu liễu bọn hắn tại kinh đô, chúng nương tại hắn không có theo lưu tinh giới trở về phía trước, liền biết hắn sẽ tới kinh đô, lại biết rõ hắn không có cự ly xa truyền tống biện pháp, vì lẽ đó đã sớm chạy đến kinh đô cùng hắn gặp nhau. Hiện tại cha mẹ bọn hắn đều tại trùng nương phía trước ở lại nguyệt phủ bên trong ở. Chu Phàm rất nhanh liền đến nguyệt phủ, nhìn thấy cha mẹ bọn hắn. Cha mẹ không biết Chu Phàm kinh lịch cái gì, bọn hắn chỉ là cho rằng Chu Phàm ra một chuyến xa nhà, hiện tại thấy Chu Phàm trở về rất vui vẻ. Tiểu liễu cùng đại liễu phu phụ nhìn thấy Chu Phàm trở về cũng rất cao hứng. Trung nương dắt Mộng Mộng ở một bên, mỉm cười nhìn xem, Mộng Mộng rụt rè, hiển nhiên không nhận ra cha của mình. Chu Phàm cười ha ha một cái ôm lấy Mộng Mộng, đùa với Mộng Mộng để nàng gọi phụ thân, hắn nhiều như vậy nhi nữ, chính là Mộng Mộng thoạt nhìn cùng phổ thông tiểu hài không sai biệt lắm. Ăn một bữa ra hiến về sau, Chu Phàm bồi tiếp cha mẹ còn có Đại Liêu phu phụ tán gẫu. Đại Liêu phu phụ biết rõ Chu Phàm cưới Trung nương, cũng không có bất kỳ cái gì chú ý ý tứ, hai nhà tình cảm sâu, coi như không kết thân nhiều nhất chính là có chút tiếc nuối, sẽ không ảnh hưởng hai nhà tình cảm. Tiểu Liêu tính cách liền càng sẽ không để ý việc này. Đáng nhắc tới chính là khi ốm đã chuẩn bị đem cha mẹ của hắn cũng tiếp vào kính đô đến, đây là Chu Phàm đề nghị, dạng này ba nhà liền có thể tại kính đô đoàn tụ, xảy ra chuyện cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Đến mức Tam Câu thôn Chu Phàm đã để quan gia hỗ trợ chiếu cố một chút, cảm giác về nhà thật sự là rất tốt. Chu Phàm cảm thấy mình thể xác tinh thần đều phải lấy buông lòng xuống. Bất quá đến ban đêm, hắn cùng trùng nương cùng giường lúc, còn chưa làm cái gì, liền nghe được một cái để hắn trợn mắt hốc mồm tin tức. Ngươi có? Chu Phàm nhìn xem trùng nương thường thường bụng toàn thân run rẩy hỏi. Ừm, đã có 4 tháng. Lý Trùng Nương cười nói, ngạc nhiên a. Thực sự quá ngạc nhiên. Chu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, tên hôn đàn nào, ta không thể không làm thịt hắn. Lý Trùng Nương nụ cười trên mặt thu lại, cùng Chu Phàm trầm mặc đối mặt, hốc mắt đỏ lên nói, Chu Minh, ta cùng ngươi hiểu nhau tương giao nhiều năm, ngươi thế mà hoài nghi ta, ngươi cút cho ta. Hai người lại trầm mặc đối mặt, rất nhanh bọn hắn liền không kìm được mặt, đều nở nụ cười. Cho đua mở xong sau, Chu Phàm trên mặt tất cả đều là áp chế không nổi vui sướng, hắn vội vàng dùng tay mò một chút Trùng Nương bụng, một mặt nhu tình nói, ngươi vì cái gì không sớm nói cho ta? Ta liền muốn ngay mặt cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lý Trùng Nương hừ một tiếng nói, Chu Minh, ta muốn thương lượng với ngươi một sự kiện, đứa nhỏ này ta dự định hoài thai 10 tháng mới sinh ra tới. Mộng Mộng tiên là tình huống đặc biệt, vì lẽ đó mới dùng linh dược sớm thúc đẩy sinh trưởng. Chu Phàm kinh ngạc nói, tại sao muốn chờ lâu như vậy? Linh dược sớm thúc đẩy sinh trưởng cũng sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Chính là cảm thấy thúc đẩy sinh trưởng đều là thiếu khuyết cái gì, ta muốn vì ngươi mang một cái đủ tháng hài tử. Lý Trùng Nương vui vẻ nói, thế nhưng là cái này nhiều khổ cực nha. Chu Phàm có chút đau lòng ôm nàng nói, không khổ cực. Lý Trùng Nương ôn nhu nói, hai người không nói lời nào. thưởng thụ lấy cái này hiếm thấy yên tĩnh. Chu Phàm đống nhiên mặt lộ buồn rầu chi sắc. Ừm, làm sao? Lý Trung Nương hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi mang thai, vậy ta làm sao bây giờ? Chu Phàm cố ý thở dài, làm bộ rất phiền não nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Trung Nương mị nhãn như tờ nói. Chu Phàm hắc 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 nở nụ cười. Thánh thượng, Đinh Công Công hướng Đại Ngụy Thiên Tử cung kính hành lễ. Tại đại chiến qua đi, Long Công Công mấy cái nghĩa tử đều bởi vì có công, thăng làm đại tổng quản. Đương nhiên mấy cái này nghĩa tử không bao gồm Áo Công Công. Áo Công Công nguyện cự đại tổng quản chức vị, dùng hắn lại nói, cha nuôi đều không tại, hắn cũng không muốn lại về kinh cung, mà là tại bên ngoài tiêu giao vui sướng đi. Người có chí riêng, Đại Ngụy Thiên Tử cũng không có miễn cưỡng ý tứ, bất quá đối Long Công Công còn lại nghĩa tử ngược lại nhiều hơn coi trọng. Hiện tại trong nội cung Nga Công Công không quản sự, Đinh Công Công những này Long Công Công nghĩa tử có thể nói là từng cái nắm quyền lớn, bất quá bọn hắn đều rất điệu thấp, cũng không có bất luận cái gì ngang ngược cản trở hành vi, cái này hoàn toàn nhiều đến Long Công Công lúc còn sống dạy bảo. Chu Khanh gia trở về, Đại Ngụy Thiên Tử nói, chương 1917, Lý gia bí mật chương 1917, Lý gia bí mật Chu Khanh gia trở về. Đinh Công Công lập tức phản ứng lại, thánh thượng nói là Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm, hắn không người nói, thánh thượng thế nhưng là muốn nô tài tuyên Chu đại nhân tiến cung. Không cần. Đại Ngụy Thiên Tử lắc đầu nói, nếu là hắn muốn đến với ta, cuối cùng sẽ tới, kỳ thật ta hy vọng hắn đừng tới. Vì cái gì hy vọng hắn đừng tới? Đinh Công Công trong lòng tồn lấy nghi vấn, nhưng không dám hỏi nhiều. Ngày kế tiếp buổi sáng, trong nội cung liền thu đến Chu Phàm hy vọng bái kiến thánh thượng thượng thư, mà Đại Ngụy Thiên Tử đáp ứng xuống, để Chu Phàm buổi chiều tới. Buổi chiều, Chu Phàm ngồi phụ xe đến trước cửa cung tiếp nhận kiểm tra, hắn rèm xe vén lên một góc, nhìn xem xanh lam như bình hồ mặt kính, sắc mặt ngưng lại. Hắn cảm thấy to lớn uy áp, cái này trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ không có cảm nhận được sự tình. Hắn rất nhanh hiểu được, so với hắn lần trước tiến cung, cảnh giới của hắn có tăng lên rất nhiều, chẳng lẽ cảnh giới càng cao, liền càng có thể cảm thụ cái gương này uy áp sao? Cho dù hắn đã tiến vào tiên tượng cảnh, hắn đối mặt tấm gương này, y nguyên có loại kinh hồn bạt vía cảm giác, nói rõ tấm gương này có thể cho hắn mang đến uy hiếp rất lớn. Tấm gương này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kiểm tra rất nhanh liền kết thúc, bọn hộ vệ tránh ra, Chu Phàm liền không có nghĩ nhiều nữa, mà là hạ màn xe xuống mặc cho phụ xe chở hắn tiến vào kính cung. Phụ xe tại kính cung bên trong chạy vội một hồi lâu, mới tại phía trước Tử Nguyên Điện dừng lại. Chu Phàm theo xe ngựa xuống, nhìn thấy đứng ở một bên chờ đợi bàn công công. Chu đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bàn công công cười nói. Bàn công công, đã lâu không gặp. Chu Phàm cũng là ý cười đầy mặt, Long công công mấy cái nghĩa tử cùng hắn giao tình đều rất không tệ. Đợi chút nữa lại cùng Chu đại nhân ôn chuyện, thánh thượng tại Tử Nguyên Điện thiết tiến chiêu đãi đại nhân, mời đại nhân đi theo ta. Bàn công công ở phía trước dẫn đường. Chu Phàm liền vội vàng đi theo, trong nội tâm hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì Đại Ngụy Thiên Tử sẽ tại Tử Nguyên Điện loại này thương nghị triều sự chính điện thiết tiến? Nhưng Đại Ngụy Thiên Tử làm việc từ trước đến nay thiên mã hành không, có lẽ chỉ là nhất thời cao hứng, đối với Đại Ngụy Thiên Tử, Chu Phàm vẫn là tín nhiệm, lại nói Đại Ngụy Thiên Tử nếu là thật muốn gây bất lợi cho hắn, tại hắn tiến vào Đại Ngụy thời khắc đó liền có thể xuất thủ. Thông thiên kính thế nhưng là có thể giám sát toàn bộ Đại Ngụy, đặc biệt là tu vi càng cao, liền càng sẽ bị chú ý từ nguyên điện giống như quá khứ, trong điện bạch ngọc trải đất, khẳng nạm kim lăng hoa cửa sổ, tại có 12 đạo vân long chạm nổi xà nhà kim trụ cuối cùng là tử ngọc lâu cấp, trong cấp trên cầu thang đen kịt hoàn toàn. Trong điện ở giữa trưng bày bàn ăn nhỏ, Đại Ngụy Thiên Tử đang châm uống một mình. Hắn thấy Chu Phàm đến, cười nói, Chu Khanh ra, ngồi. Thánh thượng. Chu Phàm cung kính thi lễ một cái, mới ngồi xuống. Bàn công công phất phất tay, mang theo tiểu thái giám đều lui xuống, đây là thánh thượng trước đó phân phó. Chu Phàm bên cạnh để đó sứ men xanh bầu rượu, hắn rót cho mình một ly. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem Chu Phàm động tác, hắn dùng tán thưởng giọng nói, Lâm Thánh quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, hiện tại liền Lâm Thánh đều không phải ngươi đối thủ. Xem ra ta tiến vào Đại Ngụy lĩnh vực, thánh thượng liền biết ta trở về. Chu Phàm khẽ cười nói, hiển nhiên Đại Ngụy Thiên Tử thông qua thông thiên kính có thể cảm giác một cái tu sĩ mạnh yếu mức độ. Đúng thế. Đại Ngụy Thiên Tử dùng ngọc đũa kẹp món ăn chậm rãi ăn hết, ngươi lần này ra ngoài có chút lâu, mà lại đến Đại Ngụy về sau, cũng không có giống như phía trước dạng kia sử dụng cự ly xa truyền tống thuật pháp trở lại tính đô đến. Ra một chút sự tình, cự ly xa truyền tống thuật pháp không thể dùng. Chu Phàm nói, lần này sở dĩ ra ngoài lâu như vậy, là bởi vì ta bị bức phải lưu lạc đến man tinh giới bên ngoài sinh tinh giới, phí không ít sức lực mới trở lại tính đô. Ngươi đến bên ngoài tinh giới đi. Đại Ngụy Thiên Tử ngẩng đầu, mặt lộ kinh ngạc. Chu Phàm đem hắn bị vô ngôn chỗ đắp nặng phong thần ép lưu lạc đến sinh tinh giới, sau đó chính mình một đường kinh lịch đều nói rõ chi tiết một lần, đương nhiên là có chút sự tình hắn che giấu đi. Hai người vừa ăn uống vừa nói, chờ Chu Phàm nói xong, hai người đều đã ăn đến không sai bị lắm. Không nghĩ tới khoảng thời gian này người kinh lịch nhiều như thế. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, thật sự là nguy hiểm mà thú vị kinh lịch. Đại Ngụy Thiên Tử trong thanh âm còn mơ hồ mang theo một tia ghen tị, dù sao hắn nhưng là liền tính cung cũng không thể bước ra một bước. Chu Phàm mặt lộ vẻ do dự, Đại Ngụy Thiên Tử một mực không có bạc đãi hắn, vì lẽ đó có mấy lời hắn không biết có nên hay không nói. Ngươi tiến cung phía trước không phải từ lâu nghĩ kỹ sao? Đại Ngụy Thiên Tử nhìn ra Chu Phàm do dự, hắn không thèm để ý phủi tay nói, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, ta không phải loại kia người hẹn hỏi, có thể nói cho ngươi đều sẽ nói cho ngươi. Trong điện có tiểu thái giám cùng cung nữ đi ra thu thập bàn rượu, đồng thời chuyển đến bàn trà cùng cái ghế. Chu Phàm ngồi tiếp Đại Ngụy Thiên Tử ngồi tại bên bàn trà bên trên, Đại Ngụy Thiên Tử tự mình động thủ pha trà, Chu Phàm nói, có một người nói cho ta, nói thánh thượng biết rõ Vô Ngôn vì cái gì truy sát ta nguyên nhân. Là Lâm Thánh nói sao? Đại Ngụy Thiên tử cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm pha trà. "Không phải, là ta tông môn một cái trưởng bối." Chu Phạm bận rộn lớn nói, "Thật không phải Lâm Thánh, kỳ thật không chỉ là Vô Nôn, phía trước còn có tốt một chút không thể biết cấp quái dị muốn giết ta, cái này không chỉ là quái dị cùng người ở giữa đối địch, bọn chúng là nhằm vào một mình ta." Đại Ngụy Thiên tử động tác dừng lại một chút, hắn rất nhanh lắc đầu nói, "Nếu không phải là ngươi nói, ta phía trước liền Vô Nôn cái này một không thể biết cấp quái dị đều chưa từng nghe qua, ta không biết bọn chúng tại sao muốn giết ngươi." Chu Phạm nhìn xem Đại Ngụy Thiên tử, cảm thấy Đại Ngụy Thiên tử không giống nói dối. Hắn trầm mặc một chút nói, "Ta trưởng bối kia xưa nay sẽ không nói lung tung, đương nhiên ta cũng tin tưởng thánh thượng không cần thiết gạt ta, nhưng các ngươi hai cái lời giải thích lại tự mâu thuẫn, vì lẽ đó ta còn có một cái suy đoán. Ta trưởng bối kia kỳ thật phía trước liền từng có nhắc nhở, nó nói ta chưa hẳn có thể tại thánh thượng nơi này biết được tất cả chân tướng, nhưng nhất định có thể minh bạch không ít sự tình, ta suy đoán là thánh thượng chưa hẳn biết rõ, nhưng thánh thượng nơi này có lẽ có đáp án manh mối. Việc này quan hệ an toàn của ta, ta hy vọng thánh thượng lại cẩn thận suy nghĩ một chút, có hay không có manh mối có thể cung cấp cho ta, đặc biệt là liên quan tới không thể biết cấp cái gì." "Liên quan tới không thể biết cấp quái gì sao?" Đại Ngụy Thiên tử đem pha tốt linh trà đổ vào trong chén trà, chờ đổ xong sau, hắn có chút tiếc nuối thở dài nói, "Nếu như là không thể biết cấp quái gì, ta xác thực biết rõ một chút, nhưng việc này liên quan chúng ta Lý ra một cái bí mật, ta không thể nói cho ngươi. Mà lại ta cũng không cho rằng bí mật này có thể cùng ngươi bị Vô Ngôn những này không thể biết cấp quái gì truy sát sẽ có quan hệ thế nào. Lý ra bí mật không phải nói cùng đại kiếp liên quan đến sao? Không thể biết cấp quái gì có thể nói là đại kiếp bên trong một bộ phận, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn tương đương đại kiếp." Chu Phàm nghĩ không ra đoán không ra, hắn nhịn không được nói, "Lần này trở về, Lâm Thánh để ta hỏi Thánh Thượng, hiện tại có nguyện ý hay không nói ra lý ra bí mật?" Chương 1918. Cố Hương cùng siêu thoát. Chương 1918. Cố Hương cùng siêu thoát. Lâm Thánh cần gì phải hỏi nhiều về vấn đề này đây? Đại Ngụy Thiên tử cầm lên chén trà phẩm một ngụm nói, "Có thể nói ta đã sớm nói." "Vì cái gì không thể nói?" Chu Phàm có chút không cam tâm hỏi, "Bí mật này liên quan không thể biết cấp cái gì, vậy liền khả năng là thuyền để hắn tìm kiếm manh mối." Thuyền không muốn nói lại nhiều nhắc nhở, nhưng thuyền nói đây là trò chơi, nó rất có lòng tin có thể thắng chính mình. Đại Ngụy Thiên tử có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng đây? Liên vì cái gì không thể nói cũng không thể nói. Đại Ngụy Thiên tử nói cuốn miệng, hắn uống trà, bí mật này chỉ có Đại Ngụy Thiên tử có thể biết. Cái này nghe giống như lời thề. Chu Phàm khẽ nhíu mày, nhưng trở về phía trước Lâm Vô Nhai đã từng nói ép hỏi qua Đại Ngụy Thiên tử, nói Đại Ngụy Thiên tử phủ nhận lời thề thuyết pháp này. Nhưng không bài trừ Đại Ngụy Thiên tử nói dối cái này khả năng, nếu không hắn không nghĩ ra có cái gì không thể nói. Chu Khanh gia có thể biết Tiêu Diệp Vương ba nhà có ba đầu đời đời truyền lại tổ huấn. Đại Ngụy Thiên tử hỏi. Đương nhiên biết rõ. Chu Phạm gật đầu nói, cái này tại ba nhà bị đánh bại phía trước, không có bao nhiêu người biết rõ, nhưng bây giờ đây cũng không phải là cái gì bí mật. Tiêu Diệp Vương ba nhà tổ huấn điều thứ nhất là vĩnh viễn không được phản bội Đại Ngụy Lý thị hoàng thất, đây là bởi vì bọn hắn biết rõ Thông Thiên Kính đáng sợ, mà Thông Thiên Kính vĩnh viễn bị Lý gia nắm giữ, Thông Thiên Kính tại Lý gia cùng Đại Ngụy liền không ngã, bọn hắn rõ ràng biết rõ điểm ấy, vì lẽ đó mới lập xuống đầu này tổ huấn. Đại Ngụy Thiên tử trầm trầm nói, đầu thứ hai là giết tuyệt gia tộc kia, cái này Chu Khanh gia hẳn là cũng rất rõ ràng, chính là chỉ Chu gia. Đầu thứ ba là không thể đem trong tộc nữ tử gả vào hoàng thất, nếu trong tộc nữ tử bị hoàng thất vừa ý, vậy trước hết trục xuất khỏi gia môn, trong tộc người không thể cùng người đó có bất kỳ liên hệ, cái này đầu thứ ba rất có ý tứ, Chu Khanh gia có biết vì sao? Chu Phàm nói, nghe nói là bởi vì ba nhà quyền cao chức trọng, không muốn gây nên hoàng thất kiêng kỵ. Nếu như bị hoàng thất cho rằng ba nhà thông qua thông gia tới thử cầu thẩm thấu hoàng thất, chuyện này đối với Tiêu Diệp Vương ba nhà đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, nói không chừng sẽ còn vì vậy mà đưa tới tai họa. Đại Ngụy Thiên tử phẩm hấp trà, ta phía trước cũng là như Chu Khanh gia nghĩ như vậy. Nhưng về sau Tiêu Hội trước khi chết, ta để người đem hắn đưa đến trong cung, thấy hắn một mặt, nói một chút lời nói, thuận miệng liền hỏi việc này. Tiêu Hội đã bị xử tử, Chu Phàm là biết đến, nhưng hắn không biết Đại Ngụy Thiên tử còn thấy Tiêu Hội. Tiêu Hội nói sở dĩ có đầu thứ ba tổ vấn, không muốn gây nên hoàng thất kiêng kỵ chỉ là thứ nhì, chủ yếu hơn chính là ba nhà ba cái kia tướng thần tiên tổ cho rằng Đại Ngụy hoàng thất là bị nguyền rủa gia tộc, không thích hợp cùng nó có quá nhiều liên lụy, nếu không khả năng sẽ dẫn đến ba nhà cửa nát nhà tan. Đại Ngụy Thiên tử cười nói. Chu Phàm nhưng không có cảm thấy Đại Ngụy Thiên tử đang cười, hắn hỏi, cái kia thánh thượng cho rằng ba nhà nói đúng sao? Đại Ngụy Thiên tử trầm mặt xuống, ta không biết. Chu Phàm nao nao, ngươi là Đại Ngụy Thiên tử, nắm giữ lấy Đại Ngụy hoàng thất tất cả bí mật, Đại Ngụy hoàng thất có hay không bị nguyền rủa ngươi lại không biết. Hắn nhớ tới Đại Ngụy hoàng thất đặc thù, trường thọ loại thế gia, nhưng 3000 năm nay lại không ai có thể đột phá vào đạo cảnh, trường thọ nguyên nhân là bởi vì quyệt nhân tiên phú đại nhật phần diễm, cũng không có tiến vào đạo cảnh lại là vì cái gì? Vạn Quốc chi hoàng đã từng phỏng đoán qua Thông Thiên Kính là quái dị ngụy trang khả năng, nhưng trước mắt đến nhìn cái này khả năng không lớn, mà lại cũng giải thích không rõ Đại Ngụy Lý thị hoàng thất vì cái gì không ai có thể tiến vào đạo cảnh, cái này có thể hay không chính là một loại nguyền rủa. Đại Ngụy Thiên tử nói lên việc này có thể hay không chính là tại cho mình nhắc nhở đây. Chu Phàm nghĩ tới đây lại nói, thánh thượng vì cái gì không biết? Đại Ngụy Thiên tử không có trả lời, hắn rót cho mình một ly trà, quay đầu nhìn hướng đen kịt hoàn toàn, Chu Khanh gia khả năng không biết, lúc đó Lý gia chuyển nhà đến Đại Ngụy thời điểm, tiên tổ cái gì cũng không có mang, mà là mang dạng này một cái ghế. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn đen kịt hoàn toàn, cái này hoàng tọa có thể nói là Đại Ngụy Lý thị hoàng thất một cái tiêu chí, đối cái này hoàng tọa mỗi người nói một điều, hắn cũng không biết cái này hoàng tọa chân chính ý nghĩa. Ta biết ngoại giới đối hoàng tọa có rất nhiều lời giải thích, thường thấy nhất lời giải thích là Đại Ngụy lịch đại thiên tử thông qua hoàng tọa trường không thông thiên kính, đúng không? Đại Ngụy Thiên tử cười hỏi. Đúng thế. Chu Phàm gật đầu thừa nhận, đặc biệt là Đại Ngụy Thiên Tử ban đầu ở Thông Thiên Kính bị phong cấm về sau, thế nhưng là lui giữ Tử Nguyên Điện, để tất cả địch nhân đều không cách nào lại tiến một bước, loại này suy đoán liền càng nhiều. Đại Ngụy Thiên Tử lắc đầu nói, loại thuyết pháp này không đúng, Tử Nguyên Điện là Thông Thiên Kính khu vực trung tâm, coi như không có hoàng tọa tại, ta tại Tử Nguyên Điện cũng có thể bình yên vô sự, cái này hoàng tọa kỳ thật cùng Thông Thiên Kính không có bất cứ liên hệ nào. Nó chất liệu đặc thù, có thể chống cự dài dằng dặc thời gian ăn mòn, nhưng cũng không phải là cái gì đặc thù khí cụ, cũng vô pháp dùng để chiến đấu, nó đối với chúng ta Lý gia chỉ có một loại ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Chu Phàm nhấp một ngụm trà. Đối Cố Hương hoài niệm. Đại Ngụy Thiên Tử có chút thương cảm nói, tiên tổ nói đây là chúng ta Cố Hương đặc thù vật liệu gỗ chế tạo đi ra, lúc đầu chỉ là ngồi chơi, lúc ấy đi rất gấp, có thể mang đồ vật không nhiều, liền mang dạng này một cái ghế. Cố Hương đi rất gấp. Chu Phàm biết rõ ở trong đó khẳng định chuyện gì xảy ra, vì cái gì đi được đội vãi như vậy đây. Đại Ngụy Thiên Tử lại yên lặng uống một ngụm trà, theo Cố Hương sau khi đi ra, đi tới Đại Ngụy, liền rốt cuộc không có trở về, sau đó hẳn là cũng sẽ không trở về, qua nhiều năm như thế, bảo lưu lại đến đồ vật không nhiều, liền chỉ còn lại rất ít vài kiện, hoàn toàn chính là trong đó một kiện. Chu Phàm muốn hỏi Đại Ngụy Thiên Tử Cố Hương ở nơi nào, nhưng hắn biết rõ Đại Ngụy Thiên Tử sẽ không nói, bởi vì hắn phía trước hỏi Bất Tử Tướng Thần sự tình, Đại Ngụy Thiên Tử liền rõ ràng nói qua, không thể nói cho hắn lý ra tới từ địa phương nào đó. Hai người trầm mặc uống một hồi trà, Chu Phàm trong nội tâm đang nghĩ nên như thế nào nói bóng nói gió hỏi ra càng nhiều lời nói lúc, Đại Ngụy Thiên Tử mở miệng trước nói, "Chu Khanh gia, nếu là không có việc gì, ngươi có thể đi trở về. Cái kia như thế sẽ không quấy rầy Thánh thượng." Chu Phàm chỉ có thể đứng lên cáo từ, "Thánh thượng, nếu là nhớ tới cái gì có thể nói sự tình, hy vọng ngươi có thể liên hệ ta." "Được." Đại Ngụy Thiên Tử đáp ứng xuống, hắn đem Chu Phàm đưa đến trước cửa điện, hắn do dự một chút nói, "Lúc đầu không nên cho Chu Khanh gia bất cứ hy vọng nào, nhưng nếu là có hướng một ngày Chu Khanh gia có thể siêu thoát, ta có thể đem lý ra bí mật đều nói cho Chu Khanh gia." Đại Ngụy Thiên Tử sau khi nói xong, hắn liền xoay người đi vào trong điện. Chu Phàm ngơ ngẩn, siêu thoát. Đại Ngụy Thiên Tử lời này là có ý gì? Bất quá Đại Ngụy Thiên Tử rõ ràng không muốn nhiều lời, Chu Phàm yên lặng ghi nhớ lời này, hắn quay người lại đi gặp Đình Công Công những này quen biết người quen, mới ngồi phù xe rời khỏi kinh cung. Trong nội tâm hắn y nguyên nghĩ đến Đại Ngụy Thiên Tử lời nói, nếu là có hướng một ngày có thể siêu thoát, liền có thể đem lý ra bí mật nói cho hắn. Nhưng siêu thoát là cái gì? Nhân hồn siêu thoát tại nhục thân sao? Sẽ không, không phải là như thế đơn giản, nếu là dạng này, hắn cảnh giới bây giờ liền có thể làm đến, vậy cái này có phải hay không là một cái cảnh giới tu hành? Chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì siêu thoát cảnh, căn bản cũng không có siêu thoát cảnh. Chương 1919. Trung Nương quyết định chương 1919, Trung Nương quyết định Chu Phàm đã là thiên tượng cảnh, thiên tượng cảnh dĩ nhiên không phải cuối cùng, nhưng trên đó cảnh giới đã không nhiều, nếu là có cái gì siêu thoát cảnh, hắn hẳn là nghe qua mới đúng. Cũng không phải chỉ cảnh giới, lại là chỉ cái gì? Hắn hoài nghi Đại Ngụy Thiên Tử có không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng, vì lẽ đó phí hết tâm tư cho hắn ba cái nhắc nhở. Cái thứ nhất là Đại Ngụy hoàng thất là một cái nguyền rủa gia tộc sao? Thứ hai là đen kỵ hoàng tọa lai lịch. Tất nhiên cái này đèn kỵ hoàng tọa tới từ Đại Ngụy hoàng thất Cố Hương, còn nói chỉ có Lý gia Cố Hương đặc thù vật liệu gỗ mới có thể chế tác được, nếu có thể tìm được Lý gia Cố Hương, nói không chừng liền có thể tra ra càng nhiều chuyện hơn. Cái thứ ba chính là siêu thoát, cái kia vấn đề là như thế nào siêu thoát đây? Hắn liền cái gì là siêu thoát cũng không biết. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, rất mau trở lại đến nguyệt phủ, hắn thu lại những này tâm tư, cùng cha mẹ bọn hắn nói chút nhàn thoại, chờ trở lại trong phòng, hắn mới lại nhíu mày suy tư lên những sự tình này. Làm sao vậy, hắn không chịu nói sao? Lý Trung Nương nhìn xem nhíu mày khổ tư Chu Phàm thở dài hỏi. Nàng biết rõ Chu Phàm đi kính cung là vì cái gì, Chu Phàm cũng không có che giấu việc này. Nói một điểm. Chu Phàm cười khổ đem sự tình nói một lần. Cái này không phải là không nói sao? Lý Trung Nương chợt nhìn Chu Phàm một cái, nàng tiếp nối nói, nếu là lúc đó nương có thể lưu lại cho ta đôi câu vài lời, ngươi có lẽ cũng không cần phiền não như vậy. Nương nàng xem như tiếp cận nhất bí mật kia người, nàng cũng từng hiếu kỳ bí mật kia, bất quá nàng đã buông xuống, không nghĩ thêm biết rõ bí mật kia. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Chu Phàm thấy buồn cười, nàng nếu là thật lưu lại bí mật kia cho ngươi, ngươi khả năng liền không cách nào bình an lớn lên, nàng sẽ không lưu lại. Lý Trung Nương ôn nhu nói, cũng thế, vậy bây giờ nên làm cái gì? Chỉ có thể theo hắn cho ba cái nhắc nhở đi thăm dò một chút, cũng có thể tra được một chút đầu mối lưu dụ. Chu Phàm lông mày giãn ra nói, thế nhưng là kịp sao? Lý Trung Nương lo lắng hỏi, ngươi nói những cái kia không thể biết cấp quái dị tùy thời đều có thể tìm đến. Tìm đến cũng không cần lo lắng, ta cũng không phải lần thứ nhất bị những này quái dị tìm đến. Chu Phàm một mặt lạc quan nói, coi như thắng không được, trốn còn là có thể trốn. Hai người không tiếp tục nói đề tài này, mà là nói lên chuyện khác, nói một hồi, Lý Trung Nương nói muốn đi phòng bếp, để đầu bếp chuẩn bị cơm tối hôm nay. Chu Phàm đi làm bạn cha mẹ bọn hắn tán gẫu đi. Lý Trung Nương cũng không có đi phòng bếp, nàng đi tới trong một căn phòng, trong phòng trưng bày băng quan, nàng đẩy ra quan tài, bên trong là huynh trưởng của nàng Lý Huyền Nguyệt. Lý Huyền Nguyệt mở mắt ra. Huynh trưởng, nhờ ngươi. Lý Trung Nương một mặt xin lỗi nói, nàng lúc đầu không muốn lại quấy rầy hắn, nhưng nàng nghĩ vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Lý Huyền Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn đi ra khỏi phòng, theo cửa ngầm đi ra ngoài. Cái kia đã sớm có một cỗ phụ xe đang chờ hắn. Lý Huyền Nguyệt ngồi lên phụ xe. Phụ xe đến kính cung, không có chịu đến quá nhiều cản trở, liền tiến vào kính cung, một đường thẳng đến U Tĩnh Trang Nhã vườn hoa bên trong, Lý Huyền Nguyệt theo phụ xe xuống, hắn nhìn thấy Đại Ngụy Thiên Tử đang ngồi ở tiểu đình bên trong, nhìn lên trời một bên cái kia đỏ sẫm hoàng hôn tầng mây. Lý Huyền Nguyệt đi tới, hắn không có hành lễ. Đại Ngụy Thiên Tử cũng không quay đầu lại nói, ta lúc đầu cho là ngươi cả một đời cũng sẽ không vào kinh cung, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nếu không phải là Đại Ngụy Thiên Tử nhận lời, Lý Huyền Nguyệt đương nhiên không cách nào tiến cung. Hắn nhìn chăm chú vào Đại Ngụy Thiên Tử nói, ta muốn biết bí mật kia. Đại Ngụy Thiên Tử lúc này mới quay đầu nhìn xem Lý Huyền Nguyệt nói, ngươi còn không có từ bỏ sao? Ngươi hẳn phải biết ta không có khả năng sẽ nói cho ngươi. Bí mật này chỉ có Đại Ngụy Thiên Tử có thể biết, đúng không? Lý Huyền Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Đại Ngụy Thiên Tử đời đời truyền lại, chỉ có Đại Ngụy Thiên Tử mới có thể biết rõ. Đại Ngụy Thiên Tử khẽ nhíu mày. Vậy ngươi đem hoàng vị truyền cho ta, ta trở thành mới Đại Ngụy Thiên Tử, liền đủ tư cách biết rõ bí mật này đi. Lý Huyền Nguyệt chậm rãi nói. Đại Ngụy Thiên Tử trầm mặc, hắn nghiêm túc nhìn xem nhi tử của mình. Ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ đem hoàng vị truyền cho ngươi? Lý Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, bởi vì ngươi trở thành Đại Ngụy Thiên Tử về sau, cũng không vui vẻ, tất nhiên không vui, vì cái gì còn phải tiếp tục làm? Còn không bằng thoái vị đem hoàng vị truyền cho ta, ta có tư cách kế thừa hoàng vị a. Ta có thể nhìn ra được ngươi không phải quyến luyến quyền lực người, hay là ngươi trước kia là, nhưng bây giờ không phải. Ta thật sự là một cái thất bại phụ thân. Đại Ngụy Thiên Tử mặt lộ đùa cợt nói, ta không biết ngươi, ngươi lại hiểu rất rõ ta, ngươi nói đều đúng, ta xác thực chán ghét tất cả những thứ này, mỗi ngày đều để ta cảm thấy không tờ nổi, ta làm sao vui vẻ đến? Chỉ là ngươi cũng đã biết trở thành Đại Ngụy Thiên Tử phải bỏ ra cái dạng gì đại giới sao? Tự tu tại kính cung bên trong, cũng không thể rời khỏi một bước sao? Lý Huyền Nguyệt hỏi. Đây bất quá là trong đó rất nhỏ một cái đại giới. Đại Ngụy Thiên Tử quay đầu trở về nhìn cái kia sắp rơi xuống trời chiều thở dài nói, ta sẽ không truyền vị cho ngươi, không phải ngươi không đủ ưu tú, mà là ta không muốn ngươi giống như ta cũng như thế, coi như muốn truyền vị, cái kia cũng không phải lúc này. Kia rốt cuộc lúc nào? Lý Huyền Nguyệt trầm giọng nói, ta cũng không có kiên nhẫn chờ. Chờ, ngươi cũng chỉ có thể chờ. Đại Ngụy Thiên Tử trả lời. Tại trầm mặc bên trong, Lý Huyền Nguyệt quay người rời đi. Lý Huyền Nguyệt rời đi về sau, Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem cái kia đỏ thẫm cũng nhanh bị nhuộm thành tấm màn đen hoàng hôn bầu trời, trầm mặc hắn đột nhiên lên tiếng, sẽ không còn có mới Đại Ngụy Thiên Tử. Đến ban đêm, Lý Trùng Nương đem chính mình nếm thử thất bại một chuyện nói cho Chu Phàm. Chu Phàm thở phào một hơi, hắn thở phào đồng thời có chút tức giận nói, "Trùng Nương, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Làm như vậy quá nguy hiểm, loại sự tình này ngươi lần sau hẳn là trước cùng ta thương lượng mới được." Lý Trùng Nương nhấp một chút miệng, "Thế nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng, cái này sẽ không có nguy hiểm, hắn lần trước đều không có giết ta, lần này liền càng sẽ không. Ta không phải lo lắng hắn giết ngươi, mà là trở thành Đại Ngụy Thiên Tử khả năng là một chuyện rất nguy hiểm." Chu Phàm bất đắc dĩ nói, "Chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Đại Ngụy lịch đại thiên tử trở thành thiên tử về sau, bọn hắn đều tính tình đại biến, trở nên ưa thích hưởng lạc, ở trong đó khẳng định là có cái gì bí mật không muốn người biết. Cái này không chỉ là tự tù tại kính cung bên trong liền có thể giải thích được rõ ràng, dù sao những người này tại trở thành thiên tử phía trước đối bọn hắn sẽ bị tù trong cung có nhất định chuẩn bị tâm lý, sẽ không bèn bèn vì việc này mà liền trở nên dạng này. Tình huống càng lấy cái này đời thiên tử càng nghiêm trọng hơn, những này kính cung bí văn hắn lúc đầu cũng không biết, đều là hắn trở về phía trước Lâm Vô Nhai nói cho hắn. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn Trùng Nương vì hắn ngồi lên vị trí kia, gặp phải không hiểu thấu nguy hiểm. Là ta cân nhắc không chu toàn. Lý Trùng Nương trong miệng xin lỗi, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, nếu là Đại Ngụy Thiên Tử thật chịu thoái vị, nàng sẽ không chút do dự ngồi lên hoàng vị, nàng muốn giúp Chu Phàm giải quyết gặp phải nguy hiểm. Chu Phàm cũng có thể cảm ứng được Trùng Nương tâm ý, hắn vui mừng Đại Ngụy Thiên Tử không có đồng ý, nếu không sự tình liền hỏng bét, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi coi như không vì mình suy xét, cũng phải vì trong bụng hài tử suy xét, sau đó không thể còn như vậy mạo hiểm. Biết rồi. Lý Trùng Nương nhu thuận đáp, nàng trong mắt chuyển một chút nói, bất quá ta lần này đi tìm hắn, cũng không phải không có thu hoạch. Chương 1920. Khắc sâu ấn tượng chương 1920, khắc sâu ấn tượng thu hoạch gì? Chu Phàm biết rõ đây là Trùng Nương cố ý đổi chủ đề, miễn cho tiếp tục bị mắng, bất quá hắn cũng rất tò mò Trùng Nương có thể có thu hoạch gì. Lý Trùng Nương nói, ta cùng hắn nói chuyện, hắn cho ta một loại cảm giác, hắn hình như không muốn chuyển vị cho bất luận cái gì hoàng tử. Cái này có thể tính là gì thu hoạch? Chu Phàm im lặng nói. Làm sao lại không tính? Lý Trùng Nương hỏi lại. Hắn lại theo ta thừa nhận hắn chán ghét vị trí này, lại không muốn đem vị trí chuyển đi, ta cảm giác hắn không phải tạm thời không muốn chuyển vị, mà là căn bản cũng không có quyết định này, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chu Phàm trầm mặc một chút, đây đúng là chuyện rất kỳ quái, hắn nghĩ đến đủ loại khả năng, cái này chung quy là cảm giác của ngươi mà thôi, khả năng là ngươi cảm giác sai, thánh thượng nhưng cho tới bây giờ không phải dễ dàng như vậy nhìn tấu người. Nếu như ta không có sai đây, ngươi cảm thấy hắn tại sao phải làm như vậy? Lý Trùng Nương hỏi. Chu Phàm luốt luốt mi tâm, nếu như ngươi nói là thật, tại ta lưu lạc bên ngoài tinh giới đoạn thời gian kia, Lâm Thánh đã từng cùng đại Phật tự vị kia lão thủ tọa gặp qua một lần, lão thủ tọa nói thánh thượng như thế, kia là đối lần này đại kiếp không có lòng tin mà đưa đến, nói cách khác thánh thượng cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng à? Lý Trùng Nương nói, vậy ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta không dám khẳng định. Chu Phàm lắc đầu nói, đại kiếp vừa đến, nhất định sinh linh đồ thán, nhưng đây cũng không phải Đại Ngụy lần thứ nhất gặp phải đại kiếp, coi như nghiêm trọng đến đâu đại kiếp, chẳng lẽ còn nguy hiểm thông thiên kính sao? Thông thiên kính lợi hại đã lần lượt vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn dám khẳng định liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ đến, cũng chưa hẳn là thông thiên kính đối thủ. Chỉ cần thông thiên kính tại, Đại Ngụy Thiên Tử cùng Đại Ngụy liền không có việc gì, Đại Ngụy vĩnh viễn là man tinh giới chỗ an toàn nhất, Đại Ngụy Thiên Tử lại tại vì cái gì tuyệt vọng? Chu Minh, ngươi đã nói với ta mọi việc không có tuyệt đối. Thông thiên kính cũng không phải bản năng, đúng không? Lý Trùng Nương nói, vạn nhất thông thiên kính thật xảy ra vấn đề gì đây? hay là như ngươi đã từng đến qua hôi tinh giới dạng này đại kiếp, thông thiên kính cũng vô pháp đưa đến tác dụng đi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, trùng nương nói không phải là không có đạo lý, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu nói, dù ai cũng không cách nào dự đoán đại kiếp là cái dạng gì. Thánh thượng làm sao có thể biết rõ? Đến mức thông thiên kính thật xảy ra vấn đề gì? Chu Phàm dừng lại một chút nói, cái này khả năng không phải là không có, ví như thông thiên kính lực lượng hao hết, hay hoặc là thánh thượng bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào lại thôi động thông thiên kính loại hình nguyên nhân, nhưng ở trong đó y nguyên không có cách nào giải thích được rõ ràng địa phương. Đó chính là nếu như thông thiên kính thật không cách nào che chở đại ngụy, lại không cách nào di chuyển thông thiên kính dưới tình huống, ngươi cảm thấy thánh thượng sẽ không nói tiếng nào mặc cho toàn bộ đại ngụy đều cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng sao? Đại ngụy thiên tử tại kính cung không cách nào đi ra, cái kia đại ngụy thiên tử muốn rời đi đại ngụy, cũng chỉ có đem thông thiên kính mang đi, thế nhưng là thông thiên kính thể tích quá to lớn, tại không cách nào thu nhỏ dưới tình huống, nghĩ dọn đi độ khó thực sự quá lớn, lại nói đại kiếp đến, lại có thể vận chuyển bao xa. Vì lẽ đó đại ngụy xảy ra chuyện, đại ngụy thiên tử khả năng rất lớn sẽ chết. Lý Trùng Nương trầm mặc một chút nói, hắn hành vi hoang đường, đối phó địch nhân không chút lưu tình, nhưng ta không cho rằng hắn là người như vậy, coi như không vì đại ngụy con dân suy xét, hắn cũng hẳn là vì đại ngụy hoàng thất nhiều người như thế suy nghĩ, sẽ không thờ ơ. Đó chính là, Chu Phàm lắc đầu nói, vô luận cái nào suy đoán đều có nói không thông địa phương, rất khó có một hợp lý giải thích. Mà lại những sự tình này làm sao nhìn đều không thể cùng hắn bị không thể biết cấp quái dị truy sát nhắc lên liên hệ. Hai người thảo luận một hồi vẫn là không cách nào cho ra giải thích hợp lý, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nghỉ ngơi đi. Chu Phàm ngủ thật say, hắn xuất hiện ở trên thuyền, trước cùng Tiểu Bạch ba minh đệ chào hỏi. Lao cha, Chiếu Thúc Thúc nói muốn tới Kính Đô khiêu chiến ngươi. Tiểu Bạch nói cho Chu Phàm. Chiếu Thúc Thúc. Chu Phàm khoe miệng giật giật, Tiểu Bạch nói là Chiếu Thâm Thâm, hắn bội ho một tiếng nói, ngươi nói cho hắn ta đã tiến vào đạo thần cảnh, nếu như hắn không có đến cái này cảnh giới, để hắn đừng lãng phí thời gian một chuyến tay không. Tiểu Bạch đồng ý Chu Phàm không có nói chính mình thiết tượng, để tránh Chiếu Thâm Thâm nghĩ quẩn, dù sao đều là bằng hữu, Chiếu Thâm Thâm người này cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt địa phương ở chỗ hắn quá yêu thắng. Chu Phàm lại đem nhiều một gia đình tiểu thành viên sự tình nói cho Tiểu Bạch ba huynh đệ, Thực Phủ, Mặc Mặc những ngày người thân. Thực Phủ, Mặc Mặc đều rất cao hứng, Tiểu Bạch ba huynh đệ phản ứng liền nhạt rất nhiều, bất quá đây là bởi vì Tiểu Bạch ba huynh đệ tính cách mà dẫn đến. Chu Phàm cùng người thân nói chuyện phiếm xong, hắn nhẹ giọng kêu gọi lên Sách Đồng. Một luồng sương mù xám bay tới, hóa thành Sách Đồng, Sách Đồng lật ra, bút bạc vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, ngươi đem ta gọi đi ra sẽ không phải là khoe khoang nhà ngươi bản nương lại phải cho ngươi sinh một cái thằng nhóc đi. Dĩ nhiên không phải. Chu Phàm có chút trợn khóc trợn cười nói, ta là loại kia ưa thích khoe khoang người sao? Ta là có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nghe nói qua siêu thoát sao? Cái gì siêu thoát? Bút bạc ở trong Sách vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, ngươi nói rõ hơn một chút. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta hoài nghi đây là một loại cảnh giới tu hành. Chu Phàm cau mày nói, cảnh giới tu hành? Siêu thoát cảnh? Bút bạc lại vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, ngươi không có lầm chứ? Nơi nào sẽ có cái gì siêu thoát cảnh? Ta chính là không cách nào xác nhận mới đến hỏi ngươi. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, thật không có siêu thoát cảnh sao? Đương nhiên không có. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, bất quá cũng không bài trừ có dạng này một loại khả năng, trước kia liền xuất hiện qua một ít ngăn cách với đời tinh giới, những cái kia tinh giới cảnh giới tu hành bởi vì nguyên nhân nào đó mà xuất hiện cảnh giới tên sai lầm, ví như cái này siêu thoát cảnh khả năng là xuất du cảnh, nguyên thần có thể dài thời gian thoát ly nhục thân xuất du, không phải có chút siêu thoát ý vị sao? Nếu là dạng này, vậy liền hẳn không phải là cảnh giới tu hành ý tứ. Chu Phàm hơi nhíu mày, trừ cảnh giới tu hành, người đối siêu thoát một từ có hay không khắc sâu ấn tượng địa phương? Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, nói lên cái này. Tại ta trả lời trước ngươi, ngươi trước trả lời ta một vấn đề, ngươi đối ăn cơm một từ có cái gì khắc sâu ấn tượng ký ức? Cái này. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, không có. Bút bạc vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, đó không phải là, ngươi cho ta một cái từ, để ta nghĩ, ta nên như thế nào nghĩ? Ngươi nhàm chán là ngươi sự tình, chớ vì chuyện như vậy phiền ta, ta rất bận rộn. Chu Phàm đội ho một tiếng, ngươi đừng nóng giận, ngươi nếu là biết rõ, ta cũng không phải không cho thủ lao, siêu thoát sự tình không biết thì thôi, ta còn có chuyện khác. Ngươi nghe qua cái gì lợi hại nguyền rủa hoặc biện pháp, có thể để cho một cái truyền thừa 3000 năm gia tộc vĩnh viễn cũng không ai có thể tiến vào đạo cảnh sao? Hắn trước kia hỏi qua Vạn Quốc Chi Hoàng, không có đạt được rõ ràng đáp án, nhưng Vạn Quốc Chi Hoàng không biết, không đại biểu Sách Đồng cũng không biết. Để một cái gia tộc người đời đời kiếp kiếp dừng bước võ cảnh sao? Bút bạc tại Sách Đồng bên trên viết, cái này ngược lại không phải là không có biện pháp có thể làm được. Chương 1921. Huyết mạch nguyền rủa chương 1921, huyết mạch nguyền rủa có biện pháp nào có thể làm được? Chu Phàm đối hỏi, nếu là biết rõ đại ngụy hoàng thất vì cái gì không ai có thể tiến vào đạo cảnh, chuyện này với hắn đến nói có lẽ sẽ là một cái rất hữu dụng manh mối, mà lại biết do nguyên nhân, nói không chừng còn có thể trợ giúp trùng nương đột phá nguyên rủa, trở thành tu sĩ. Trùng nương bởi vì song quyệt nhân tiên phú cuối cùng phân hồn nguyên nhân, nguyên bản đại ngụy hoàng thất 300 tuổi tuổi thọ, hiện tại chỉ còn lại 150 tuổi. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, đây chính là muốn tiêu hao một lần tư vấn số lần, ngươi có thể tiếp nhận ta liền nói cho ngươi, đương nhiên ta chỉ nói ta biết, cái kia gia tộc có phải hay không giống như ta nói dạng kia, ta không thể bảo đảm. Có thể. Chu Phàm đồng ý xuống dưới, hắn cũng minh bạch nghĩ để Sách Đồng miễn phí hỗ trợ, cơ hội là chuyện không thể nào. Ngươi còn thừa lại 4 lần. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên viết, liền ta biết, muốn để một cái gia tộc thế hệ đều không thể tiến vào đạo cảnh, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ cái thứ nhất tiên tổ xuất hiện vấn đề, loại vấn đề này thông qua huyết mạch phương thức truyền thừa xuống dưới, khiến cho bọn hắn cũng không còn cách nào tiến vào đạo cảnh. Đại Ngụy hoàng thất giả nhất cái kia tiên tổ là Thái Tổ hoàng đế Lý Cực, đến mức Lý Cực phía trước Chu Phàm cũng không biết, hắn nhịn không được nói, vậy cái gì dạng vấn đề sẽ thông qua huyết mạch truyền lại đến cái này đời, từ đó không cách nào tiến vào đạo cảnh. Bút Bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ta biết có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là cái kia gia tộc tiên tổ sử dụng đại thần thông tự phong huyết mạch, khiến cho hậu thế không cách nào lại tiến vào đạo cảnh, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng đây là bản thân mình rủa. Chu Phàm khẽ mắt nhảy lên, điều đó không có khả năng a. Ai không chuyện làm dạng này hai họa hậu đại sự tình. Bút Bạc rất nhanh vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, ta chỉ nói là có khả năng như vậy, hắn tại sao phải làm như vậy ai biết. Nói không chừng hắn là một người điên, cũng có nói có người buộc hắn đây. Chu Phàm hơi trầm mặc một chút nói, cái kia loại thứ hai biện pháp đâu? Loại thứ hai biện pháp là có tu sĩ sử dụng lợi hại thuật pháp nguyền rủa cái kia gia tộc thế hệ không thể tiến vào đạo cảnh. Bút Bạc tại sách đồng biết, nhưng giống như loại này có thể vĩnh hằng kéo dài nguyền rủa, sử dụng điều kiện rất hà khắc, muốn đem cái kia gia tộc tiên tổ bắt đến, ở trên người hắn thi triển thuật pháp như vậy. Chẳng qua nếu như có thể bắt đến cái kia tiên tổ, cần gì phải phí lớn như vậy sức lực, trực tiếp giết tuyệt gia tộc này còn gọn gàng mà linh hoạt một điểm. Bút Bạc tiếp tục biết, cũng có khả năng là cái kia cựu nhân tìm không được người kia hậu đại, chỉ có thể ra hạ sách này, nguyên rủa người kia hậu đại không cách nào tiến vào đạo cảnh. Viết đến nơi đây, Bút Bạc tại sách đồng bên trên lại vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, vẫn là nói không thông, bởi vì so cái này lợi hại nguyên rủa có rất nhiều, nếu như có thể bắt đến bọn hắn tiên tổ, hoàn toàn có thể dùng lợi hại hơn nguyên rủa giết tuyệt gia tộc này. Chu Phàm chen lời nói, ngươi khả năng không biết, gia tộc này có loại rất lợi hại quyệt nhân tiên phú, loại này quyệt nhân tiên phú tên là Đại Nhật Phần Diễm, có thể miễn dịch rất nhiều lợi hại nguyên rủa độc tố. Đại Nhật Phần Diễm? Chưa từng nghe qua. Bút Bạc biết, ngươi cho ta tỉ mỉ nói một chút cái kia Đại Nhật Phần Diễm là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm nói rõ chi tiết một lần, cũng đem Vạn Quốc Chi Hoàng trước kia liên quan tới Đại Nhật Phần Diễm tới từ Không Mạch Viêm Luân phỏng đoán nói ra. Điều phỏng đoán này không có vấn đề, cái kia Đại Nhật Phần Diễm cùng Không Mạch Viêm Luân khả năng sẽ có liên hệ, nhưng cái này y nguyên không đúng, bởi vì cái kia nguyên rủa đều có thể ảnh hưởng cái kia gia tộc không cách nào tiến vào đạo cảnh. Nói rõ Đại Nhật Phần Diễm không cách nào giống như lời ngươi nói rằng kia cắt đứt quá cao cấp độ nguyên rủa, cái này nguyên rủa đều có thể tạo tác dụng, cái khác cùng cấp độ nguyên rủa liền không thể tạo tác dụng sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc, sách đồng bình thường thoạt nhìn có chút cẩn thận đến tố chất thần kinh, nhưng cái này phân tích lại rất có đạo lý, cũng có lẽ là sách đồng sợ hãi người khác nguyên rủa nó mới có thể đối với cái này có rất sâu nghiên cứu, hắn nhịn không được nói, vì lẽ đó cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bút Bạc vẽ một cái bất đắc dĩ biểu lộ, ta cũng không biết, hiện tại xem ra loại thứ hai khả năng rất thấp, khả năng thứ nhất tính ngược lại càng lớn một điểm. Ai không có việc gì sẽ phát dầu nguyền rủa đời sau của mình. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn thực sự nghĩ không ra cái gì nỗi khổ. Hắn cau mày, hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay có kim sắc quang mang xuất ra, huyền hóa ra tử nguyên điện đen kịt hoàn toàn. Ngươi gặp qua cái ghế kia sao? Chưa thấy qua. Bút Bạc vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, ngươi không nên hỏi loại này loạn thất bát tao vấn đề. Loại này cái ghế thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Ngươi có thể theo cái này huyền thuật bên trong nhìn ra cái ghế này là dùng tài liệu gì làm ra sao? Nghe nói đây là một chỗ mới có đặc biệt linh tài, loại này linh tài có thể trải qua 3.000 năm không hủy hóa. Chu Phàm nghiêm túc nói, hắn chỉ có một cái biện pháp, dù sao hắn không có khả năng đem cái này hoàng tọa ghế dựa chân tháo ra đưa cho sách đồng phân biệt. Bút Bạc lại vẽ cái khinh bị biểu lộ, ngươi điên rồi phải không? Có thể dài thời gian không hủ hóa linh tài còn nhiều, rất nhiều, chỉ dựa vào điểm ấy ai có thể nhận ra nó là cái gì linh tài, vẫn là một chỗ mới có đặc biệt linh tài, ngươi biết thế giới này linh tài có bao nhiêu sao? Phổ thông linh tài nhiều đến coi như dốc cả một đời cũng vô pháp đếm rõ, coi như ta học rộng tài cao, cũng không có khả năng chỉ bằng vào ngươi một cái huyền thuật liền có thể nhận ra đây là thứ quỷ gì. Chu Phàm vội ho một tiếng. Hắn biết rõ cái này thật là làm khó, hắn suy nghĩ một chút lại nói, ta có thể làm ra cái tia ra tộc máu, dạng này có thể theo bên trong máu phân tích ra đây là có chuyện gì sao? Bút Bạc biết, ha ha ha, đây đương nhiên là không có khả năng, cái này nếu là nguyền rủa, khẳng định là dung nhập huyết mạch bên trong, ngươi nếu là muốn biết, chỉ cần tìm được am hiểu nguyền rủa pháp tắc hoặc vận mệnh pháp tắc tu sĩ, truy tìm nguồn gốc mới có thể biết rõ cái này nguyền rủa là chuyện gì xảy ra, nhưng ta cũng không hiểu những này pháp tắc. Ngươi không phải nói ngươi pháp tắc chi thư sao? Chu Phàm kinh ngạc nói. Bút Bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi cho rằng pháp tắc chi thư chính là nắm giữ tất cả pháp tắc sách sao? Ngươi đây bất quá là dung tục nông cạn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Chu Phàm, pháp tắc chi thư là chỉ ta có thể điều động đối phương pháp tắc, làm ra dẫn đạo, ví như ngươi tâm chi pháp tắc, nếu là ở bên ngoài, ngươi ở trước mặt ta, ta liền có thể mượn dùng ngươi tâm chi pháp tắc cùng ngươi đối kháng. Bút Bạc vẽ một cái kiêu ngạo biểu lộ, ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Địch có ta có, địch không ta ý nguyên có. Dạng này địch nhân là làm sao đều giết không chết ta. Tốt như vậy dùng năng lực, ngươi thế mà chỉ muốn dùng để bảo vệ. Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm lên, hắn giờ mới hiểu được sách đồng cái này pháp tắc chi thư năng lực là chuyện gì xảy ra. Ngươi thiên tượng pháp thân nghĩ kỹ chưa? Bút Bạc lại biết, phiền phức làm nhanh lên, đừng lãng phí lẫn nhau thời gian. Chu Phàm ngón tay có kim sắc quang mang khuyết tán ra đến, huyền hóa thành một cái bốn đầu sáu tay một cái cự nhân hình thái. Ngươi cảm thấy cái này thiên tượng pháp thân hình thái có thể chứ? Chu Phàm ánh mắt sáng ngời hỏi. Bút Bạc dừng lại một chút, tại sách đồng bên trên vẽ một cái buồn cười biểu lộ, thật xấu. Chương 1922. Sẽ không nhận thua. Chương 1922. Sẽ không nhận thua. Thật xấu là sách đồng đối với hắn nghĩ ra được pháp thân hình thái đánh giá. Chu Phàm có chút buồn bực nói, xấu hay không không sao cả, mấu chốt là cái này thiền tượng pháp thân có dùng được hay không. Bút Bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mắt trợn trắng biểu lộ, ta làm sao biết nó có dùng được hay không. ngươi nói một chút chính mình nghĩ như thế nào ra cái này xấu đồ vật. Kỳ thật ta là theo kiếp trước chuyện thần thoại xưa bên trong chiếm được linh cảm. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta là nghĩ như vậy, ta có bốn loại pháp tắc, theo thứ tự là Long thần ngữ, Cựu nhật pháp tắc, Tâm chi pháp tắc, Vương chi quỷ tưởng. Vì trong chiến đấu có thể tốt hơn phát huy cái này bốn loại pháp tắc, ta liền thiết kế cái này bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân, mỗi đầu thêm hai cánh tay liền sử dụng một loại pháp tắc, bốn đầu tám tay vừa vặn liền bốn loại pháp tắc. Nếu là ngươi có năm loại pháp tắc, chẳng phải là muốn làm một cái năm đầu mười cánh tay đi ra? Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái rêu cận biểu lộ. Năm đầu mười cánh tay quá chật trội, bốn đầu tám tay vừa lúc có thể phù hợp bốn cái phương hướng khác nhau. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ngươi cảm thấy cái này pháp thân phương án có thể thực hiện sao? Trên lý luận hẳn là vấn đề không lớn. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, bất quá bốn đầu tám tay, thật muốn trong chiến đấu phát huy toàn bộ thực lực, sợ rằng cần thật tốt luyện một chút mới được. Dù sao người mới có một cái đầu hai cánh tay, muốn thích ứng bốn đầu tám tay pháp thân hình thái đi chiến đấu, cái này cũng không dễ dàng. Cái này luyện tập nhiều hẳn không có vấn đề. Chu Phàm khẽ cười nói, nhưng ta còn có một vấn đề, ta hy vọng ta bốn loại pháp tắc không phải cố định tại bốn đầu tám tay bên trên, mà là có thể tự nhiên chuyển đổi. Nếu là pháp tắc chỉ có thể cố định tại bốn đầu tám tay bên trên, cái này sẽ quá máy móc, rất dễ dàng bị địch nhân nhằm vào. Bút bạc dừng lại một hồi, mới vẽ một cái không cao hứng biểu lộ, được rồi, coi như ta ăn thiệt thòi một điểm, ta phải suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào. Ngươi trước đừng ngưng tụ pháp thân, chờ ta xác nhận không có vấn đề, ngươi mới ngưng tụ pháp thân, còn có ngươi tốt nhất sửa chữa một chút cái này thiên tượng pháp thân chi tiết, thực sự quá xấu. Bút bạc cùng sách đồng hóa thành màu xám xương mù tiêu tán, mà Chu Phàm nhìn xem chính mình huyễn hóa ra đến thiên tượng pháp thân, rơi vào trầm tư, thật quá xấu sao? Tiểu Bạch ba huynh đệ đã rời xa Hàn Bắc đạo thành, chắc chắn tại hoang dã bên trong Chu Phàm nuôi nốt dục ngỗ bảy quái dị nông trường phụ cận, dạng này thuận tiện bọn hắn ba huynh đệ thay Chu Phàm thu hoạch rau hẹ. Ngày thường Chu Phàm không tại đại ngụy, bọn hắn ba huynh đệ buổi sáng đồng thời đi, liền sẽ trước thay Chu Phàm chuyển các loại lời nhắn cho đám người. Hiện tại Chu Phàm tại đại ngụy, cũng không có quá nhiều lời nhắn muốn bọn hắn chuyển lại, giống như hôm nay càng là chỉ có một cái lời nhắn muốn bọn hắn chuyển lại. Cái lời nhắn này là cho Chíu Thâm Thâm. Tiểu Bạch lấy ra truyền âm ngọc phù, kích hoạt truyền âm ngọc phù, liền kiên nhẫn đợi. Chu Phàm như thế nào nói? Bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng. Chíu thúc thúc, lão cha nói hắn đã tiến vào đạo thần cảnh, ngươi nếu là không có tiến vào đạo thần cảnh, cũng không cần phải đi qua tìm hắn luận bàn. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói Chu Phàm lời nhắn. Tốt, ta biết. Chíu Thâm Thâm chủ động cắt đứt truyền âm. Bên ngoài chính tung bay nhỏ bé bông tuyết. Tại Hàn Bắc đạo mùa xuân, ngẫu nhiên cũng sẽ tung bay một chút tuyết nhỏ. Tiểu đình bên trong, người mặc da thú áo khoác áo công công đang tại âm thanh chỉ huy hạ nhân tại thay hắn nướng các loại thịt nướng, ở một bên còn ấm nước cờ ấm ít rượu. Tại dạng này lạnh xuống ngày, ăn thịt nướng uống ấm tốt rượu nóng, cái này tháng ngày không muốn trải qua quá hài lòng. Chíu Thâm Thâm trầm mặc đi trở về, nhìn xem ngoài đỉnh tuyết nhỏ. Cao hứng bừng bừng áo công công rất nhanh liền phát giác không thích hợp, hắn phất phất tay, bọn hạ nhân liền toàn bộ lui xuống. Áo công công cầm một chuỗi thịt nướng, đi tới Chíu Thâm Thâm bên người đưa tới, hắn một mặt định mà nói, "Tiểu Chíu, ngươi mau nếm thử, nóng hổi mới tốt ăn." "Đa tạ đại nhân." Chíu Thâm Thâm thở dài, "Ta không đói bụng, ngươi ăn đi." Áo công công ai một tiếng, hắn cũng không khách khí, miệng lươn cắn, "Ngươi có phải là theo Chu Phạm ba cái nghĩa từ nơi đó nghe được cái gì tin tức xấu?" Hắn đã tiến vào đạo thần cảnh. Chíu Thâm Thâm sắc mặt bình tĩnh nói, "Áo công công biết rõ Chíu Thâm Thâm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng khẳng định không bình tĩnh, hắn hơi ngẩn ra nói, "Đạo thần cảnh là cảnh giới gì?" "Nguyên thần cảnh về sau chính là xuất du, phân thần, thuần dương, đạo phủ, lại về sau mới là đạo thần cảnh." Chíu Thâm Thâm giải thích nói. "Ngoa tào." Áo công công ra mặt run lên nói, "Thế nhưng là tiểu Chíu ngươi mới xuất du cảnh, cùng hắn chẳng phải là kém ba cái đại cảnh giới?" Chíu Thâm Thâm khẽ gật đầu. Áo công công lập tức cảm thấy trong tay thịt nướng không thơm, hắn ách một tiếng nói, "Tiểu Chíu, cái kia Chu Phạm làm sao lại tiến cảnh nhanh như vậy, hắn có phải hay không là đang lừa ngươi?" "Sẽ không." Chíu Thâm Thâm kiên định lắc đầu nói, "Ta hiểu rõ hắn, hắn khả năng sẽ đem cảnh giới báo thấp, nhưng tuyệt đối sẽ không đem cảnh giới báo cao." "Cũng thế, người kia thích nhất giả heo ăn thịt hổ." Áo công công mặt mày ủ rũ, không biết nói cái gì tốt. "Đừng nói cảnh giới kém nhiều như thế, liền xem như cảnh giới giống nhau, tiểu Chíu cũng chưa hẳn thắng được Chu Phàm cái kia quái thai. Nếu là tiểu Chíu thắng không được, cái kia phát xuống hoành nguyện liền không cách nào thực hiện, vậy phải làm sao bây giờ?" "Sớm biết như thế, lúc trước liền đổi một cái độ khó thấp một chút hoành nguyện tốt, hiện tại cũng không cần lâm vào tình trạng như thế." Hai người trầm mặc nhìn xem ngoài đỉnh tuyết, áo công công nghẹn một hồi lâu nói, "Tiểu Chíu, hiện tại ngươi cảnh giới không bằng Chu Phàm, vậy cũng không cần quá lo lắng, thật tốt cố gắng, hắn không có khả năng mãi mãi cũng tiến bộ, hắn chắc chắn sẽ có ngày đi đến cùng, không cách nào lại tiến một bước, có đầy đủ thời gian, coi như rùa đen cũng có thể chạy qua thỏ." Cha nuôi đã từng nói, rùa đen nhất định có thể chạy qua thỏ, hoàn toàn không cần chờ đợi thỏ sẽ lười biếng, chỉ cần không ngừng hướng phía trước, bí quyết ở chỗ rùa đen tuổi thọ so thỏ lớn lên nhiều, thỏ chết rùa đen còn có thể bò lên trên thật nhiều năm, làm sao có thể thắng không được. Chờ hắn không cách nào tiến bộ, mà ngươi còn không ngừng tiến bộ dũng mãnh, ngươi kiểu gì cũng sẽ đuổi kịp hắn. "Đại nhân, ngươi trước kia cũng không phải dạng này nói." Chíu Thâm Thâm nói, "Ngươi trước kia thế nhưng là nói nếu như cùng cảnh giới thắng không được Chu Phàm, vậy liền bảo trì cảnh giới cao hơn hắn, luôn có thể đánh bại hắn, coi như hắn có ngày dừng bước, cùng cảnh giới ta thật có thể thắng sao?" "Áo công công." "Áo công công từ nghèo." Chíu Thâm Thâm gương mặt kia y nguyên lạnh bớt, cặp mắt của hắn lại là trở nên có chút ấm áp, "Đại nhân không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không như vậy ý chí chán nản, hắn coi như lợi hại hơn nữa, ta Chíu Thâm Thâm không có khả năng liền rút kiếm rút khí đều không có." Áo công công cao hứng nói, "Đây mới là tiểu Chíu, vậy ngươi dự định tiếp xuống làm như thế nào?" Trứ Thâm Thâm nghiêm túc suy tư một chút nói, ta hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công đã đi đến cuối con đường. Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công cũng không phải vô hạn, chỉ tới xuất du cảnh, hắn hiện tại đã tiến không thể tiến. Áo Công Công nói, đây là một vấn đề, vậy chúng ta trước mắt muốn tìm cách tìm tới một môn có thể tạo điều kiện cho người tu luyện Vân Thần Cảnh công pháp. Không, đại nhân. Trứ Thâm Thâm lắc đầu nói, tầm thường công pháp coi như có thể tìm được, cũng thắng không được Chu Phàm, ta không có ý định tìm công pháp, ta chuẩn bị chính mình nếm thử bổ sung Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công dạng này mới có thể bảo trì loại kia tiến giai tốc độ. Ánh mắt của hắn sáng ngời như thiêu đốt liệt hỏa, tựa như có thể thiêu đốt mất trên trời dưới đất hàn khí. Chương 1923. Mau tới chương 1923, mau tới nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Chu Phàm hỏi. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, không có vấn đề, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình nếm thử ngưng tụ ngươi cái kia bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân. Vậy là tốt rồi. Chu Phàm cười nói. Ngươi thiên tượng pháp thân sửa đẹp mắt sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Không có. Chu Phàm có chút im lặng liếc qua sách đồng, ngươi như thế nào muốn xoắn suýt loại này vấn đề nhỏ. Nói nhảm. Đây chính là ta đem pháp tắc dung nhập ngươi pháp thân ở bên trong sáng tác đi ra kỳ tác, sao có thể quá xấu? Bút bạc vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, ngươi sao có thể chịu đựng xấu như thế bạo tạc thiên tượng pháp thân? Bút bạc lại tại sách đồng bên trên rất nhanh vẽ ra bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân bốn cái khác biệt chính diện. Cái này thiên tượng pháp thân cùng Chu Phàm cái kia bốn cái đầu người tám đầu cánh tay có đại biến dạng, một cái đầu bị cải tạo thành đầu rồng vàng nóng, hai cái cánh tay đồng dạng bị cải tạo thành bao trùm kim sắc long lân hình thái, một cái đầu bị đổi thành hỗn độn cựu ma giữ tận sừng nhọn màu xanh sẫm đầu, hai cái cánh tay có thật dày màu xanh sẫm lân phiến. Cái thứ ba đầu triệt để thành đỏ thấm xương mù hình dáng, thấy không rõ cái khác hình thái, cánh tay cũng là hư hóa thấy không rõ. Cái thứ tư không có thay đổi, vẫn là đầu người, cánh tay của người, nhưng đầu người trong mi tâm ở giữa khắc lấy một cái huyền ảo văn chương. Chu Phàm nhìn xem sách đồng thiết kế thiên tượng pháp thân, long đầu biểu tượng long thần ngữ, màu xanh sẫm đầu biểu tượng hỗn độn cửu ma, xương mù đầu biểu tượng vương chi quỷ tượng, đầu người biểu tượng tâm chi pháp tắc. Cùng cái này thiên tượng pháp thân so ra, hắn phía trước cái kia sát thực thoạt nhìn thổ đến bỏ đi, hắn vẫn là ách một tiếng nói, vậy ta trong dự đoán có thể pháp tắc thay đổi lại nên làm cái gì? Pháp thân dáng vẻ đều cố định, pháp tác thay đổi giải quyết như thế nào? Bút bạc vẽ một cái khinh bị biểu lộ, ngươi cái này ngu xuẩn, đây bất quá là ngươi thiên tượng pháp thân dáng vẻ, biết đánh nhau hay không cũng không trọng yếu, mấu chốt là muốn đẹp mắt mới là cả một đời sự tình. Mà lại cái này không ảnh hưởng ngươi pháp tác tại bốn đầu tám tay bên trong chuyển đổi, ai quy định long đầu cùng long tí cũng chỉ có thể sử dụng long thần ngữ. Ngươi hoàn toàn có thể sử dụng tâm chi pháp tác, hữu nhật pháp tác, vương chi quỷ tưởng. Chu Phàm, ta thế mà bị sách đồng kinh bị. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng pháp tác thay đổi liền tốt, nếu là dạng này cái này mới thiên tượng pháp thân liền có mê hoặc tính, coi như biết rõ hắn người mang bốn loại khác biệt pháp tắc, thình lình đều sẽ bị hắn đột nhiên pháp tắc chuyển đổi âm một cái. Tạ ơn, vậy liền theo ngươi cái này thiên tượng pháp thân tới làm. Chu Phàm sau khi nghĩ xong cười nói, vậy ta ngưng tụ tốt thiên tượng pháp thân liền gọi ngươi hỗ trợ. Ngươi liền nghĩ đến đẹp. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, chúng ta thế nhưng là nói xong, trước hết để cho ta bám thân ba lần, ta mới giúp ngươi. Cũng được. Chu Phàm gật đầu nói, sách đồng không nói hắn đều kém chút quên đi, vậy ngươi suy nghĩ gì thời điểm bám thân? Ngày mai. Sáng ngày thứ hai, Chu Phàm liền mượn dùng kính đô truyền tống trận đến hoang dã bên ngoài, hắn lại bay một lát, xác nhận xung quanh không có người nào về sau, hắn mới tại trong lòng kêu gọi nói, tiền bối, ngươi có thể đi ra. Chu Phàm ý thức trở về hồn hải đạo thần bên trong, thân thể của hắn đã bị sách đồng trưởng khống. Sách đồng một trưởng nắm Chu Phàm thân thể lập tức để linh nghiệm khuyết tán đến cực hạn, xác nhận an toàn về sau, nó hướng trên trời bay đi, hai tay kết ấn thi pháp, từng sợi thanh đồng hào quang theo nó trong lòng bàn tay bay ra, theo gió phiêu tán. Mấy ngàn hơn vạn sợi thanh đồng hào quang bay ra ngoài về sau, nó liền đứng yên không trùng, kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh cái kia từng sợi thanh đồng hào quang bay trở về, dung nhập lòng bàn tay của nó bên trong. Sách đồng làm xong những này, nó hồn lực liền hao hết, nó rất nhanh liền rời khỏi Chu Phàm thân thể. Sau đó hai ngày cũng giống như thế, sách đồng mỗi lần đi ra, làm sự tình giống nhau như lúc, nó thi triển giống nhau thuật pháp, hồn lực hao hết liền sẽ rời đi, không chút nào làm dây dưa. Chu Phàm đối với cái này sớm thành thói quen, dù sao sách đồng mỗi lần đi ra đều là chiêu này. Thuyền nói nó biết rõ sách đồng đang làm cái gì, lại không chịu nói cho hắn. Ta liền coi ngươi tại nện đại chiêu, nhưng ngươi cái này đại chiêu kìm nén đến cũng quá lâu đi. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng nổ nước bọn, hắn cũng lời nghĩ sách đồng tại chủ tính cái gì, dù sao có thuyền tại, sách đồng thật chạy trốn, cái kia phiền nào chính là thuyền, mà không phải hắn. Sách đồng ba lần bám thân về sau, Chu Phàm tại ngày thứ tư y nguyên đến hoang dã bên ngoài, hắn muốn ngưng tụ thiên tượng pháp thân. Hắn tìm một cái không người chỗ an toàn, đạo thần theo nhục thân bên trong bay ra. Hắn đã tiến vào thiên tượng cảnh một đoạn thời gian, nếu không phải là tại suy nghĩ cái gì thiên tượng pháp thân phù hợp, hắn đã sớm có thể ngưng tụ thiên tượng pháp thân. Đạo thần hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, giữa thiên địa tràn ngập thiên địa pháp tắc năng lượng bị hắn đạo thần thân hấp dẫn mà đến. Đủ mọi màu sắc năng lượng càng tụ càng nhiều, đem hắn đạo thần thân bao vây lại. Những này năng lượng là thiên địa pháp tắc cùng hắn chân nguyên kết hợp mà thành, năng lượng to lớn đoàn như thất thải miên vân, đang không ngừng biến ảo. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, thất thải miên vân dáng vẻ càng ngày càng rõ ràng, hóa thành bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân. Kim sắc long đầu, kim sắc long tí, màu xanh sẫm ma đầu, màu xanh sẫm ma tí, đỏ thâm xương mù đầu, đỏ thâm xương mù hình dáng cánh tay, phổ thông đầu người, người bình thường cánh tay. Bốn đầu tám tay khoảng chừng cao 10 trượng, sừng sững ở giữa thiên địa, tản ra cường đại nguyên thủy mãng hoang khí tức. Vì để tránh cho bị người phát hiện, bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân chậm rãi thu nhỏ thành cao một trượng, đạo thân đều có thể co duỗi tự nhiên, thiên tượng pháp thân đương nhiên cũng có thể làm đến, bất quá thiên tượng pháp thân thu nhỏ dễ dàng, nhưng muốn biến lớn lại là có hạn chế. Giống như Chu Phàm thiên tượng pháp thân, nếu là muốn có thể trở nên có cao trăm trượng bình thường thiên tượng tu sĩ thiên tượng pháp thân nhưng không cách nào trở nên như thế lớn. Biến lớn thiên tượng pháp thân có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Cao trăm trượng thiên tượng pháp thân một bàn tay liền có thể chụp chết không qua 10 trượng trở lại cao thiên tượng pháp thân, bởi vì hình thể càng khổng lồ thường thường thiên tượng pháp thân liền càng cường đại. Pháp thân đã thành, Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, vội vàng kêu gọi lên Sách Đồng. Thân thể của hắn rất nhanh liền bị Sách Đồng khống chế. Sách Đồng không chút hoang mang, để thiên tượng pháp thân mở rộng linh niệm xác nhận xung quanh sau khi an toàn, nó mới hai tay kết ra từng cái huyền ảo ấn ký, thanh đồng hào quang theo thiên tượng pháp thân bên trong bay ra, ngưng tụ thành một bản Sách Đồng. Đây chính là Chu Phàm bình thường chỗ nhìn thấy Sách Đồng. Người cánh tay nắm chặt Sách Đồng, đồng thời đem Sách Đồng lật ra, nó chậm rãi nói, "Mau tới." Sách Đồng tách ra thanh đồng hào quang. Thiên địa pháp tắc bị rút ra kim sắc, màu xanh sẫm, đỏ thẫm, màu trắng bốn sợi như tinh tế tia sáng, cái này bốn luồng ánh sáng lọt vào thiên tượng pháp thân bốn cái đầu bên trong. Tiếng ông ông bên trong, bốn luồng ánh sáng tại hơi nhún nhảy. Một mực đứng ngoài quan sát Chu Phàm phát hiện trong cơ thể hắn bốn loại khác biệt pháp tắc cùng tia sáng cấu kết lên, cùng tồn tại tại bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân bên trong, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Bốn luồng ánh sáng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, thiên tượng pháp thân trở nên càng ngày càng ngưng thực. Sách Đồng nở rộ thanh đồng hào quang dần dần ảm đạm, chậm rãi khép lại. Chương 1924. Giả Vũ Khánh chương 1924, Giả Vũ Khánh bị cánh tay người cầm Sách Đồng hóa thành thanh đồng hào quang tiêu tán. Giao dịch hoàn thành. Sách Đồng hừ lạnh một tiếng nói, nó cũng rất nhanh rời đi. Nó coi như không muốn rời đi cũng không được, bởi vì loại sự tình này cũng không dễ dàng làm đến, nó hồn lực đã hao hết. Chu Phàm cầm lại thiên tượng pháp thân quyền khống chế, hắn cảm thấy mình thiên tượng pháp thân hình như không có biến hóa, nhưng lại mơ hồ cảm thấy phát sinh biến hóa, đầu rồng vàng nóng trong miệng phun ra một cái huyền ảo âm tiết. Kim sắc gợn sóng rất nhanh lan tràn ra, phạm vi trăm trượng đều bị kim sắc gợn sóng bao trùm. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn long thần ngữ tăng cường đến thực sự nhiều lắm, không chỉ là phạm vi gia tăng, còn có đình chỉ, gia tốc, giảm tốc ba loại năng lực đều có bước tiến đến giải. Liền xem như thiên tượng tu sĩ thiên tượng pháp thân rơi vào hắn long thần ngữ phạm vi bên trong, cũng sẽ bị hắn long thần ngữ dừng lại không cách nào lại động, gia tốc tốc độ tăng tốc gấp trăm lần, giảm tốc thì là trở nên chậm gấp trăm lần. Kim sắc gợn sóng duy trì liên tục một hồi liền biến mất, Chu Phàm lắc đầu, loại này pháp tắc đối với hắn lực lượng tiêu hao đồng dạng lợi hại. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, có thể duy trì thời gian không lâu lắm, bất quá giải quyết một trận chiến đấu khẳng định là đầy đủ. Chu Phàm lại nếm thử mặt khác ba loại pháp tắc, Tâm chi pháp tắc, Hữu nhật pháp tắc, Vương chi quỷ tưởng ba loại đồng dạng được đến rất lớn tăng cường. Pháp tắc cùng thiên tượng pháp thân hoàn mỹ dung hợp không khỏi quá mạnh, nếu không phải là ta hoàn thành dung hợp, muốn thắng thông huyền cảnh tu sĩ sợ rằng không dễ dàng. Đến loại này cảnh giới, liền xem như lấy ta cơ sở, muốn vượt cấp mà chiến đều trở nên gian nan như vậy, tu sĩ khác có thể nghĩ. Chu Phàm trong lòng mơ hồ có chỗ hiểu ra, thiên tượng cảnh cùng thông huyền cảnh ở giữa tồn tại to lớn lệch trời. Muốn chiến thắng thông huyền cảnh cơ hội là chuyện không thể nào. Ba lần bám thân cơ hội có thể đổi lấy thông huyền cảnh mới có thể làm đến pháp tắc cùng thiên tượng pháp thân hoàn mỹ dung hợp, mà lại là bốn loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp thiên địa pháp thân, cái này thật sự là kiếm bội. Không biết lúc nào, sự tình xuất hiện biến hóa. Nhưng biến hóa gì, Giả Vũ Khánh lại nói không rõ ràng, hắn nhìn hướng bên ngoài cửa. Ngoài phòng có mưa phùn rơi ra, trời u ám, tâm tình của hắn cũng như cái này trời đầy mây trở nên dính ngặc, để hắn cảm thấy không lý do buồn nôn. Thê tử sầm mặt lại tới, nói trong nhà không có gạo, thúc hắn đi mua gạo, nếu không đêm nay liền không có cơm ăn. Giả Vũ Khánh há miệng liền muốn mắng ngươi vì cái gì không đi, nếu không đêm nay cũng đừng ăn, đều đói bụng đi, nhưng hắn nhìn thê tử âm mặt, trong nội tâm không lý do cảm thấy sợ hãi. Biết rõ. Giả Vũ Khánh ánh mắt rời đi, không dám cùng thê tử đối mặt, hắn hể bại đứng lên, đi tới cạnh cửa, cầm lên mỡ bỏ dù giấy, mở ra mỡ bỏ dù giấy liền đi ra cửa. Mưa dầm kéo dài, thuận mặt dù trượt xuống, hợp thành nhỏ xíu mưa tuyến. Dù cho trời mưa, trên đường tiểu thương vẫn là có không ít tại bày quầy bán hàng, chỉ là người qua đường rất ít, quặn cú é mà cô tịch. Lạnh đến Giả Vũ Khánh run một cái. Năm nay Thanh Tử Quốc có chút rét tháng 3 dấu hiệu, cái này ngày mưa dầm duy trì liên tục chừng 10 ngày. Hắn mặt đơ, đón gió mưa bước nhanh đi. Đường phố bên trên mưa dầm mơ hồ tầm nhìn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy quán nhỏ ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, loại này nhìn chăm chú để hắn cảm thấy thân thể trở nên cứng ngắt máy móc cùng trong nội tâm hắn dính cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự buồn nôn. Nhìn cái gì vậy? Hắn bực bội đến muốn lớn tiếng kêu đi ra, nhưng hắn vẫn là không có kêu đi ra. Hắn cảm thấy kêu đi ra sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh, cái này khiến hắn ngậm miệng lại. Về nhà, nhanh về nhà đi. Không được. Gạo còn không có mua, về nhà lại đi ra sao? Giả Vũ Khánh cảm giác thân thể của mình trở nên cứng ngắc máy móc, nhưng hắn bước chân nhưng không có chậm lại, là ảo giác sao? Thế nhưng là cái này ảo giác vì cái gì như thế chân thực? Chẳng lẽ ta gặp phải quái dị ký sinh sao? Hắn là đại nhân, không phải tiểu hài, cả một đời đừng nói đi ra Thanh Tử Quốc, liền xem như tòa thành thị này đều rất ít rời khỏi, duy nhất một lần là đi trong thành quản hạt tiểu trấn, trên đường gặp quái dị, lần kia cùng hắn đồng hành người chết một cái, may mắn đi theo có võ giả. Cái kia võ giả ra tay giết chết đầu kia kinh khủng quái dị. Trước đó, hắn gặp qua quái dị. Trong thành liền có buôn bán quái dị đặc thù chợ đêm, hắn cùng người vụng trộm đi xem qua một lần, gặp qua rất nhiều thiên kỳ bách quái quái dị, nhưng đi tiểu trấn lần kia còn là lần đầu tiên bị quái dị uy hiếp đến sinh tử. Tại giữa sinh tử qua lại, khiến cho hắn lần thứ nhất cảm thấy quái dị đáng sợ, đây không phải mọi người truyền miệng có thể cảm nhận được, từ ngày đó trở đi, hắn cũng rất ít đến dã ngoại đi. Hắn nghe qua quái dị sẽ ký sinh tại người trên thân, loại này ký sinh nghe nói là thống khổ nhất kiểu chết.
Sẽ không, sao lại thế? Ta gần nhất không có đến dã ngoại đi qua, một mực ở trong thành rất an toàn, làm sao lại có quái dị xuất hiện?
Thật sự có quái dị, cũng sẽ bị trong thành quan gia võ giả ra tay giết chết. Hắn tại trong lòng không ngừng an ủi chính mình, cảm thấy thân thể cứng ngắc máy móc bất quá là chính mình dọa chính mình. Thân thể hình như không có như thế cứng ngắc. Hắn hít vào một hơi, mưa tuyến mơ hồ ánh mắt, nhìn hướng nơi xa, có người tại mở dù đi tới đi lui. Thành không lớn, nếu là dĩ vãng trên đường đi lại, đều có thể sẽ gặp phải quen biết người quen, khó tránh khỏi mở miệng chào hỏi, bây giờ nhìn không rõ, muốn đánh chào hỏi cũng không có khả năng, chỉ có chân chính rất thân cận mới có thể. Hắn ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, cảm thấy trên đường đi lại rất ít mấy người động tác cứng nhắc mà buồn cười, giống như người gỗ. Hắn cảm thấy buồn cười, nhưng nết miệng muốn cười, gương mặt hình như cũng cứng ngắc đến khó mà toát ra, hắn vô mặt, chuyển đến cảm giác đau. Lại là ảo giác, đây là có chuyện gì? Hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Ta lại tại dọa chính mình sao? Hắn có chút bực bội, không tiếp tục nhìn trên đường những cái kia như thế nào cũng thấy không rõ người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Bầu trời tại chỗ rất xa màn mưa cắt đứt phía dưới, có một cái cao trăm trượng cự nhân. Cự nhân hình như hướng hắn quăng tới ánh mắt, hắn dọa đến trái tim đập thình thịch, hắn vội vàng rời đi ánh mắt. Là quyệt tượng sao? Hoang dã bên ngoài tồn tại quyệt tượng, mọi người đều nói là giả, nhưng trong thành có trận pháp, quyệt tượng là không cách nào ở trong thành nhìn thấy, đây là phòng ngừa có người nhìn quyệt tượng bị dọa đến nổi điên. Khẳng định là quyệt tượng. Hắn không tiếp tục nhìn, hắn không dám lại nhìn. Người khổng lồ kia nhìn như rất xa, nhưng bạn nhất hắn lại nhìn, nói không chừng cự nhân đưa tay vào thành bên trong, một cái bắt lấy hắn, đem hắn bóp thành viên thịt lại một ngụm nuốt vào, hay hoặc là trực tiếp nuốt sống. Nếu là cái này quyệt tượng có vấn đề, quan gia cũng sẽ xử lý, không cần hắn loại tiểu nhân vật này lo lắng, hắn còn không bằng lo lắng đợi chút nữa nếu là trở về trễ, thê tử lại muốn mắng. Trong nội tâm hắn có chút hối hận, người vì sao phải lấy vợ đây? Một người ăn no không cần sầu, cũng không cần lo lắng có người phiền, tự mình một người không vui sao? Hắn lúc trước tại sao muốn lấy vợ đây? Hắn nhớ tới đến, hắn là nhìn thấy giống như hắn dạng này niên kỷ người đều lấy vợ, cha mẹ gấp gáp hắn liền cưới. Lấy vợ về sau, hắn cảm thấy mình biến hóa quá lớn, tất cả đều trở nên chết lặng, giống như hiện tại thân thể cứng ngắc máy móc cảm giác. Trước kia hắn lại đi nơi nào? Hắn suy nghĩ miên man, đến tiệm gạo, cửa hàng không có người, chỉ có bởi vì trời mưa bị chuyển về nhà trọ bên trong một bao tải lại một bao tải gạo. Chủ quán ở đây sao? Hắn không kiên nhẫn hô to. Hắc ám âm trầm tiệm gạo bên trong phòng có một bóng người đang chậm rãi đi ra, động tác máy móc mà chỉ trệ.